hoặc là thay cái nơi tốt hơn tiến hành đánh dấu, hoặc là nghĩ biện pháp trên phạm vi lớn điệu tăng cường nhân hoàng điện đặc thù khí cơ. Thế nhưng là, tại hắn ban cho nhân hoàng phúc duyên, cường hóa ra 10 cái siêu phẩm võ giả về sau, Trường An thành bên này nhân hoàng điện đã là hương hỏa cường thịnh, trong ngắn hạn rất khó lại có đề cao. Lúc này, Tiết Nột đến, vì Lý Hằng cung cấp một cái rất tốt mạch suy nghĩ. Có hay không có thể kinh doanh một chút cái khác nhân hoàng điện? Dù sao, Trường An thành bên này nhân hoàng điện khách hành hương cơ bản đều là đến từ Trường An thành, lại hướng bên ngoài cũng khó ra Ung Châu chi địa. Nếu là có thể tại đại trấn quan kinh doanh lên một tòa có quy mô nhân hoàng điện, tiếp xúc đến mới khách hành hương quần thể, tiến tới hội tụ khí vận, ngưng luyện đặc thù khí cơ, làm chuẩn bị chọn đánh dấu địa điểm, tựa hồ cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Thế là, Lý Hằng đáp ứng Tiết Nột, tiếp nhận mời, tiến về đại trấn quan, vì nhân hoàng điện khai quang. Bùi Giáng Tuệ xung phong nhận việc địa báo danh cùng đi. Lý do là nàng theo sư phụ Hồng Phất Nữ bên ngoài du lịch thời điểm, đi qua Lung Quan Đạo, đối nơi đó có chút quen thuộc. Có thể vì Lý Hằng hướng dẫn du lịch. Lý Hằng là lên đường gọn gàng, ngoại trừ Bùi Giáng Tuệ theo bên người, ngay cả hộ vệ đều không mang. Dù sao, hắn đã triển lộ qua so siêu phẩm võ giả còn cường đại hơn thực lực, trên đời cũng không có gì hộ vệ có thể bảo hộ hắn. Hai người cưỡi ngựa, một đường phong trần, đã tiếp cận đại trấn quan cửa thành. Ai, điện hạ, ngươi nhìn. Bùi Giáng Tuệ dường như phát hiện kỳ lạ sự tình, chỉ về đằng trước nói, đại trấn đóng cửa thành bên ngoài tụ tập thật nhiều người a, thế mà còn có cờ màu, đây là tại nên đón ngươi sao? Có lẽ vậy. Lý Hằng mỉm cười nói. Kỳ thật lấy thị lực của hắn, điểm ấy khoảng cách đã sớm đem đại trấn đóng cửa thành bên ngoài cảnh tượng nhìn nhất thanh nhị sở. Chính là Tiết Nhân Quý cái này tân tấn siêu phẩm xuất lĩnh đại trấn quan bách tính cùng tướng sĩ ra khỏi thành nên đón hắn. Đại trấn đóng cửa thành trước. Tiết Nhân Quý lòng tràn đầy vui vẻ nhìn qua từ phương đông chạy tới hai thân ảnh, kích động thân thể đều có chút phát run. Đối với Lý Hằng, hắn có muốn đem thứ nhất loại phụng làm thần minh cảm thụ. Đợi cho Lý Hằng thân ảnh tiếp cận cửa thành, liền xem như người bình thường đều có thể thấy rõ ràng thời điểm. Tiết Nhân Quý đứng tại phía trước nhất, trực tiếp quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, bái. Cung nên đại đường Tần Vương, Ung Châu Mục, cầm vận tế tổ pháp sư, nhân hoàng thay mặt đi đến đại trấn quan. Sau người trăm ngàn tướng sĩ, vô số dân chúng nhao nhao hành lễ, một mực cung kính cao giọng nên đón Lý Hằng đến. Đối với dạng này lễ ngộ, Lý Hằng không có chối từ, thản nhiên thụ chi. Chỉ bất quá, tại đi vào đại trấn đóng cửa thành trước về sau, hắn liền xuống ngựa quá khứ, đem Tiết Nhân Quý đỡ lên, mỉm cười nói, tướng quân tâm ý ta cảm nhận được, kỳ thật ta chỉ là làm một chút nhỏ bé công việc. Đi theo Lý Hằng bên người Bùi Giáng Tuệ nhìn thấy này tấm tình hình, chỉ cảm thấy mình trong lồng ngực trái tim kia phanh phanh trực nhảy, không chớp mắt nhìn xem Lý Hằng, vạn phần vui vẻ. Không hổ là bản cô nương thích người. Lần đầu tiên tới đại trấn quan liền để toàn thành người nên đón, quá lợi hại. Thật là quá lợi hại. Lý Hằng là một cái lôi lệ phong hành người, làm việc từ trước đến nay không kéo dài. Nguyên bản Tiết Nhân Quý còn muốn vì hắn chuẩn bị một trận thịnh đại đón tiếp nghi thức, xếp đặt tiến hội tẩy trần, nhưng lại bị Lý Hằng ngăn trở. Hết thể giản lược. Cùng ngày hoàng hôn thời điểm, Lý Hằng liền cùng Bùi Giáng Tuệ, Tiết Nhân Quý, Tiết Nột đám người đi tới tòa này đại trấn quan nhân hoàng điện. Tòa này nhân hoàng điện dù sao chỉ là trong thời gian ngắn lập nên, quả thật là như Tiết Nhân Quý nói như vậy, chỉnh thể không có chút giản dị. Bất quá, giản dị về giản dị, tòa này nhân hoàng điện tại chỗ mấu chốt lại là cực kỳ dụng tâm, tại bảo đảm kiên cố đồng thời cũng tận khả năng địa để vẻ ngoài lộ ra uy nghiêm nặng nề. Nhất là trong điện cung phụng Tam Hoàng Ngũ Đế pho tượng, càng là sinh động như thật, ngồi ngay ngắn điện thờ phía trên, thần thánh trang nghiêm. Lý Hằng đối với cái này rất hài lòng, mỉm cười nói, Tiết tướng quân có lòng, ngày mai sáng sớm, ta liền sẽ ở chỗ này cử hành mở linh nghi thức, lấy kính Tam Hoàng bái Ngũ Đế. Băng Thiên Tuyết địa cao nguyên phía trên, từ dòng dã 20 tên siêu phẩm võ giả xuất lĩnh 30 vạn thổ phiên quân chính đang nhanh chóng hướng đông xuất phát. Những này quân sĩ thế mà tất cả đều hất lên giáp trụ, trang bị có thể xưng đỉnh tiêm, đồng thời từng cái tựa như tất cả đều không biết mệt mỏi, tất cả đều đang chạy lấy tiến lên, ngay cả nghỉ ngơi đều không cần. Nghe nói, đây là Phật Tổ Thiên Thần ban cho chúc phúc, có thể để binh lính bình thường trực tiếp trở thành không biết mệt mỏi cường đại chiến sĩ. Bất quá, liền xem như quân đội như vậy, tại băng thiên tuyết địa bên trong hành tẩu, cuối cùng vẫn là có chút khó khăn. Rốt cục trải qua mênh mông phong tuyết về sau, bọn hắn nhìn thấy phía trước bắt đầu xuất hiện xanh biếc, trong lúc nhất thời mấy chục vạn đại quân tất cả đều lên tinh thần. Phía trước nhất các thống soái cùng kêu lên hô to. Các huynh đệ, tiếp tục đi tới. Phía trước chính là đường quốc đại trấn quan. Đánh hạ đại trấn quan. Bình định Hà Tây, lũng hữu chi địa, đánh vào Trường An. Giết Đường Vương. Đoạt Hoàng Phi. Đoạt Công Chúa. Đường quốc nữ nhân, lương thực, tài bảo tất cả đều là các ngươi. Xong. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 57, phương ngoại tiểu tiên an kỳ sinh, khấu kiến thánh hoàng bệ hạ. Đánh hạ đại trấn quan. Bình định Hà Tây, lũng hữu chi địa, đánh vào Trường An. Giết Đường Vương. Đoạt Hoàng Phi. Đoạt công chúa. Đường quốc nữ nhân, lương thực, tài bảo tất cả đều là các ngươi. Xong. Thổ phiên quân tốt mộng tất cả đều giống như là điên cuồng, khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân đều bành trướng lấy chiến ý. Cái này 30 vạn đại quân, đơn giản liền như là từng đoàn nồng đậm ngọn lửa nóng bỏng, từ cái này băng thiên tuyết địa cao nguyên quần quận mà xuống, hướng đại trấn quan phương hướng phóng đi. Mà tại cái này 30 vạn đại quân trên không trên tầng mây, lão niên văn sĩ bộ dáng An Kỳ Sinh sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới thổ phiên quân đội, cùng kia 20 cái siêu phẩm võ giả. Lẽ nào lại như vậy? Hắn khí dựng râu trừng mắt, cơ hồ muốn kìm nén không được muốn xuống dưới giết những này người thổ phiên. Sư tôn, ngươi thế nào? Viên Si hơi kinh ngạc mà nhìn xem bên người sư phụ. Tại trong ấn tượng của hắn, sư phụ chưa hề đều là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Liền xem như mang theo hắn đi cùng thổ phiên mỹ nữ ân ái sự tình lúc, đều có thể một mặt bình tĩnh tiến hành thao tác, sau đó giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng mặc quần áo tử tế. Cái này khiến Viên Si thường xuyên cảm giác mình tu hành không đủ. Vì cái gì sư phụ liền có thể bình tĩnh đối đãi hết thảy, mình lại làm không được. Mỗi lần đều bị thổ phiên mỹ nữ ép khô đến sức cùng lực kiệt, ngay cả động cũng không muốn động. Sư phụ ngay cả như thế chuyện kích thích đều có thể một mặt bình tĩnh, vì sao hiện tại như vậy kích động? Ngươi không biết vi sư vì sao mà giận. An Kỳ Sinh nhìn về phía bên người đồ đệ. Không biết. Viên Si lắc đầu, một mặt mở mịt nói, còn xin sư tôn dạy bảo. Vi sư chi nộ có hai. An Kỳ Sinh nhìn xuống phía dưới thổ phiên đại quân, trầm giọng nói, thứ nhất chính là những này chưa khai hóa mọi dợ thế mà cũng nghĩ nhúng chàm Cửu Châu, tội đáng chết vạn lần. Thứ hai là có yêu nghiệt trong bóng tối làm loạn, thôi hóa những này mọi dợ, giao phó bọn hắn yêu lực, từ đó lớn mạnh bọn hắn thực lực, để bọn hắn lòng tin bành trướng, to gan lớn mật, cử bình công đường. Ừm, sư tôn nói qua, Cửu Châu là chúng ta ở giữa hạch tâm, là nhân tộc đầu nguồn chỗ, là chúng ta nhất định phải bảo vệ địa phương. Viên Si nhẹ gật đầu, nói, đệ tử nhớ lại, vậy những này mọi dợ hoàn toàn chính xác đáng chết. Không biết là phương nào yêu nghiệt, lại dám nhúng tay nhân gian phân tranh, quả nhiên là gan to bằng trời. An Kỳ Sinh hai mắt nổi lên vàng nhạt chi sắc, quét sạch phía dưới quân đội, lập tức trên mặt hiện ra khác biệt chi sắc, lại còn có mấy phần tiên khí vận vị. Cái này khiến hắn lâm vào trầm tư. Cường hóa những này người thổ phiên rõ ràng chính là yêu lực, nhưng lại có tiên khí vận vị, bình thường chỉ có thiên đỉnh tiên chân tọa kỵ mới có loại tình huống này. Chẳng lẽ lại là lại vị kia thiên đình tiên chân tọa kỵ hạ giới là yêu rồi? An Kỳ Sinh sắc mặt càng phát ra âm trầm, cười lạnh nói, lúc trước phong thần chi chiến lấy tên đẹp quy củ tam giới chuẩn mực, kết quả là cái này. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ a? Viên Si chỉ phía dưới thổ phiên quân đội, nói, bọn hắn hành quân tốc độ rất nhanh a. Nếu bọn họ thực có can đảm đánh vào đại trấn quan, vi sư sẽ cách không thi pháp, hạ xuống cương phong, đem bọn hắn thổi thành cát vàng. An Kỳ Sinh có thể nói là sát phạt quả đoán. Ung đan người khoác giáp trụ, eo đeo loan đao, cưỡi tuấn mã, đi tại quân đội phía trước nhất. Năm gần 27 tuổi hắn là thổ phiên nổi danh nhất dũng sĩ. Mấy tháng trước đó, thiên thần chúc phúc, 20 tên dũng sĩ được tuyển chọn, trở thành siêu việt phàm nhân phía trên cường đại võ giả, hắn chính là một cái trong số đó. Ung đan vì thế mà cảm thấy tự hào, đồng thời cũng đối với mình lực lượng càng thêm tự tin. Hắn cùng còn lại 19 tên siêu phẩm dũng sĩ đều giao thủ qua. Không một lần bại. Hắn thấy, chính mình là vĩ đại thiên khung phía dưới sinh linh mạnh mẽ nhất. Lần này tán phổ để hắn làm phạt đường thống soái, là không hề nghi ngờ anh minh quyết định, hắn đem dẫn theo toàn bộ thổ phiên, rời xa cái này băng tuyết vùng đất nghèo nàn, nhập chủ màu mỡ ấm áp Trung Nguyên. Đại tướng quân, đối lần này tiến công đại trấn quan phương thức. Ngươi có đề nghị gì sao? Một thổ phiên tướng sĩ tiến tới Ung Đan bên người, thấp giọng dò hỏi. Hắn đồng dạng cũng là kia 20 cái bị thiên thần chúc phúc mà thành siêu phẩm võ giả. Đang tỉ đấu bên trong thua với Ung Đan, từ đó về sau liền thần phục với Ung Đan. Bất quá, lần này cử binh phạt đường có thể nói là nghiêng cử quốc chi lực, Ung Đan lại một mực không nói cụ thể tiến đánh phương thức, hắn cảm thấy khó mà an tâm. Ra ngoài cẩn thận, hắn liền chủ động mở miệng hỏi một chút. Đề nghị. Ung Đan nghe vậy cười cười, rút ra bên hông loan đao, chỉ vào đại trấn quan phương hướng, cười to nói, đề nghị của ta chỉ có một cái, vậy liền giết sạch bọn hắn. Cướp sạch bọn hắn. Ha ha ha. Hắn trong quân đội uy vọng cực cao, vô luận là tướng lĩnh vẫn là binh lính bình thường, đều mười phần sùng bái hắn. Hiện tại hắn cao như vậy hô, lập tức dẫn tới vô số tương ứng. Người nhà đường đều là mềm vật thứ hèn nhát, chúng ta thổ phiên dũng sĩ một đao liền có thể chém chết hai cái, trực tiếp giết xuyên qua là được rồi. Ha ha. Chính là, người nhà Đường vốn là nhỏ yếu đến cực điểm, còn mỗi năm đều bị phía Bắc đột quyết đặt ở trên mặt đất ma sát, căn bản cũng không khả năng ngăn cản được đại quân của chúng ta. Chúng ta thế nhưng là có chân đủ 20 cái siêu phẩm dũng sĩ, lực lượng như vậy tuyệt đối có thể quét ngang đại địa, không đâu địch nổi, chúng ta thổ phiên chắc chắn xương bá nhân gian. Xương bá nhân gian, từ Bình Định Đường Quốc, nhập chủ Trung Nguyên bắt đầu. Đoạn thời gian trước thiên thần chúc phúc, Phật đà phù hộ, để người thổ phiên lòng tin bành trướng tới cực điểm. Dùng Trung Nguyên để hình dung, chính là tất cả người thổ phiên đều cảm thấy mình thiên mệnh sở quy, chắc chắn đánh đâu thắng đó, vô địch tại thế gian, một đường quét ngang, nghiền ép tất cả địch nhân. Ung Đan đối với quân tốt nhóm phản ứng hết sức hài lòng, quay đầu nhìn về phía vừa rồi hướng hắn hỏi thăm tên tướng quân kia, cười nói, đã nghe chưa? Đây chính là đề nghị của ta. Người tướng quân này á khẩu không trả lời được, hắn kỳ thật muốn đề nghị nói tốt nhất vẫn là có nhất định trừng pháp, nhưng hắn không dám. Không khí bây giờ căn bản không cho phép xuất hiện làm trái Ung Đan ý chí người. Ngay lúc này, Ung Đan bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn đứng tại chỗ cao, thấy được xa xa đại trấn quan hình dáng, lập tức nâng đao hô lớn nói, các huynh đệ, tiếp tục hành quân, phía trước chính là đại trấn nốt. Công phá đại trấn quan về sau, bên trong nam nhân tùy cho các ngươi giết, nữ nhân tùy cho các ngươi chơi, lương thực tùy tiện ăn, tài bảo tùy tiện đoạt. Bất quá, các ngươi nhất định phải cho ta thắng trận lớn, cho thổ phiên thắng trận lớn, cho tán phổ thắng trận lớn. Lên lên lên. Giết. Nương theo lấy một tiếng này ra lệnh, 30 vạn thổ phiên đại quân giống như là con sói đói, hướng đại trấn quan phương hướng phóng đi. Trên thực tế, nơi này khoảng cách đại trấn quan còn có hơn 100 dặm, căn bản cũng không đến bắn vọt hành quân thời điểm, nhưng những này thổ phiên quân tốt căn bản cũng không biết dã rời, hiện tại trực tiếp liền bắt đầu xung thứ. Nhưng lại tại Ung Đan xuất lĩnh lấy 30 vạn thổ phiên đại quân bắt đầu hướng đại trấn quan bắn vọt đồng thời, chợt thấy phương xa đại trấn quan trên không không hiểu dâng lên kim sắc hào quang. Giống như ánh bình minh vừa ló dạng lúc quang huy nhuộm dần đám mây, nhưng lại có một loại trang nghiêm túc mục, vô cùng thần thánh vận vị. Đây là cái gì? Ung Đan trong lòng nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền đem nó ném tại sau đầu, tiếp tục xuất quân lao về phía trước. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp từ đại trấn quan phương hướng mãnh liệt mà tới. Cỗ uy áp này bài sơn đảo hải, thổi khô là hủ. Như là một cỗ vô hình phong bạo, trực tiếp liền thổi tan 30 vạn thổ phiên đại quân trận hình, thậm chí có mấy vạn quân tốt trực tiếp bị thổi lên trời không. Chỉ có bao quát Ung Đan ở bên trong 20 tên siêu phẩm võ giả miễn cưỡng có thể đứng tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ung Đan vô cùng phẫn nộ gào thét, vừa rồi phát sinh sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Sau một khắc, hắn liền gặp được để hắn càng thêm không thể nào hiểu được một màn. Chỉ gặp phương xa đại trấn đóng lại không, kim hà tràn ngập phía trên, thần quang huy hoàng, đúng là buộc vòng quanh 8 tôn hình người hình dáng, bốn phía bắt đầu có xích hà chảy xuôi, quang huy vạn trượng. Cái này 8 tôn hình người hình dáng ẩn vào quang ảnh bên trong, có 3 tôn phía trước, 5 tôn ở phía sau. Riêng phần mình hiển lộ rõ ràng dị tượng, nhưng lại có đồng dạng ý chí quán triệt thiên địa. Duy nhân đạo độc tôn. Trấn áp hết thể tiên Phật yêu ma. A. Ung Đan kêu thảm một tiếng, hai mắt chảy xuống huyết lệ. Hắn chỉ cảm thấy mình não hải lập tức nổ tung, thần ban cho có được lực lượng giống như là gặp thiên địch, trong nháy mắt liền chôn vùi. Không có cố lực lượng này làm hạch tâm, toàn thân hắn hùng hậu khí huyết cũng đang nhanh chóng sụp đổ. Và anh. Mới còn đắc chí vừa lòng, tự tin hơn gấp 100 lần Ung Đan trực tiếp nổ tung. Thành một đoàn huyết vụ. Còn lại 19 tên siêu phẩm võ giả, cùng 30 vạn được thần bàn cho thổ phiên quân cũng đều giống như Ung Đan, tại trong khoảnh khắc tất cả đều bạo thành huyết vụ. Đến tận đây, thổ phiên lực lượng cả nước phái ra đại quân, ý đồ diệt vong đại đường, nhập chủ Trung Nguyên lưới giao. Tại đại trấn đóng lại chống đi hiện 8 tôn quang ảnh trong nháy mắt, hóa thành hư không. Cùng lúc đó, không trung trên tầng mây. An Kỳ Sinh cũng là ánh mắt đờ đẫn, con mắt lăng lăng nhìn qua nơi xa 8 tôn quang ảnh, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. Lập tức hắn trực tiếp toàn thân run rẩy hướng về đại trấn quan phương hướng quỳ xuống. Tam hoàng ngũ đế hiển linh, nhân gian sẽ có thánh hoàng gia. Phương ngoại tiểu tiên An Kỳ Sinh, khấu kiến thánh hoàng bệ hạ. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 58, nhớ chuyện xưa nhân gian thắng cảnh. Phương xa kim hà bắt đầu tán đi. Tam hoàng ngũ đế thân ảnh cũng dần dần biến mất. Sau một lát, tia ánh sáng giữa thiên địa dị tượng đã không tại, một lần nữa lại khôi phục thành dĩ vãng bình thường bộ dáng. An Kỳ Sinh cũng đứng lên. Thế nhưng là tâm tình của hắn lại thật lâu không cách nào bình tĩnh, nhìn qua phương xa đại trấn quan, kinh thán không thôi. Sư tôn, ngươi nhìn thật kích động. Viên Si hơi nghi hoặc một chút mà nói, tay của ngươi còn đang run đâu. Vi sư đây là cao hứng. An Kỳ Sinh dùng tay trái ấn ở còn tại có chút co rúm tay phải, cười nói, Thánh Hoàng Hằng gia, đây là nhân tộc ta đại hạnh, ha ha ha. Đệ tử không hiểu. Viên Si lắc đầu. Hắc hắc, ngươi chỉ cần biết, chỉ cần Thánh Hoàng tại thế, tiên thần liền không phải cao cao tại thượng. An Kỳ Sinh hồi ức trước kia, cười lạnh nói, tưởng tượng Hiên Viên Nhân Hoàng trong năm, dù cho là thần tiên trên trời ở nhân gian xúc phạm luật pháp, cũng tương tự sẽ bị trị tội, nào giống là về sau. Càng như thế lợi hại. Viên Si nghe vậy kinh ngạc không thôi, nghi ngờ nói, nhân gian đế hoàng còn có thể quản được trên trời tiên thần. Không phải đều nói tiên thần siêu thoát chân thế, không bị người ở giữa chuẩn mực chế ước sao. Đây là cơ chu thời kỳ mới có sự tình. An Kỳ Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, buồn bã nói, ngược dòng hạ thương thời kỳ, cũng không có chuyện này. Cho dù là thương trụ những năm cuối, vẫn như cũng là có đại năng tiên thần tại triều làm quan. Đế Tân tự nhiên không gọi được Thánh Hoàng, nhưng cũng làm nổi nhân vương danh xưng. Lúc kia, trên đất nhân gian triều đình, nhưng chưa hẳn liền so cửu tiêu phía trên thiên đình yếu bao nhiêu. Nhân gian còn có lợi hại như vậy thời kỳ. Viên Si kinh thán không thôi. Hắn mấy tháng nay đi theo sư phụ hành tẩu thiên hạ, gặp qua đại đường thịnh cảnh, cũng đã gặp phía tây các nước cảnh tượng, nhưng vô luận bên nào quốc gia, cũng không thể cùng cửu tiêu phía trên thiên đình so sánh. Đại đường còn tốt, tối thiểu là thái bình nhân gian, phú quý chi thổ. Phía tây những quốc gia kia đơn giản có thể xưng thê thảm, không đến ngàn năm pháp lực tiểu yêu liền dám giết rơi quốc quân, hủy thành diệt quốc, thậm chí ngụy trang quốc quân, đùa bỡn một nước. Nhân tộc nhỏ yếu không chịu nổi, căn bản cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Đối với yêu ma tới nói, nhân tộc đơn giản tựa như là có thể bị tùy ý đùa bỡn sâu kiến, không có ý nghĩa. Nhân gian phảng phất như là cung cấp bọn hắn tùy ý chơi đùa sân chơi. Nếu như là tại cái kia nhân gian triều đình không thể so với thiên đình yếu bao nhiêu sĩ khí. Những cái kia yêu ma quỷ quái tuyệt không dám làm loạn đi. Viên Si có chút minh bạch vì cái gì sư phụ sẽ như thế vui mừng. Làm loạn. An Kỳ Sinh cười lạnh nói, nhân hoàng hiên viên trong năm, từng chi hạ pháp lệnh, phàm yêu nghiệt đả thương người, giết không tha, nếu có yêu nghiệt tan người, ngược dòng đời thứ ba tận chu mạng. Dù cho là tại ân thương những năm cuối, cũng có như yêu đả thương người tất xuất binh trinh phạt pháp lệnh, mà lại bởi vì không ít đại yêu bị nhân vương thu phục, tại triều làm quan. Yêu đả thương người sự tình cơ hồ bị toàn diện ngăn chặn. Những này đại yêu hướng quan đối yêu nghiệt đả thương người sự tình cực độ kiên kỵ, một khi phát sinh, bọn hắn thường thường sẽ đích thân đuổi theo giết đả thương người chi yêu, thậm chí sẽ trực tiếp đem nó diệt tộc, để bày tỏ tự thân đối nhân vương chi trung tâm. Thật là lợi hại a. Viên Si kinh thán không thôi, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn lại trở nên đau khổ, thở dài nói, sư tôn, từ chu đáo nay, nhân gian đã có hơn 1.600 năm không có như vậy cảnh tượng đi. Hoàn toàn chính xác đã quá lâu quá lâu. An Kỳ Sinh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía đại trấn quan phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, có lẽ về sau sẽ có chuyển cơ. Sư tôn không đi gặp vị kia tương lai thánh hoàng sao? Viên Si nghi ngờ nói. Không đi. An Kỳ Sinh lắc đầu, nói, vì sư dù sao cũng là vào Tây Thiên Pháp nhãn trên mặt đất tiên gia, tùy tiện xuất hiện trong tương lai thánh hoàng bên người không nhất định là chuyện tốt. Cũng đúng nha, sư tôn ngài đã từng bị Tây Thiên La Hán đánh bại. Viên Si một mặt giật mình bộ dáng. Tiểu tử thúi. An Kỳ Sinh mặt lập tức liền tái rồi, cắn răng nói, cái gì gọi là bị đánh bại, cái gì gọi là bị đánh bại. Nói bậy nói bạn. Rõ ràng là kia con lửa chọc lấy mạnh hiếp yếu. Hắn trên danh nghĩa chỉ là La Hán, trên thực tế đã sớm chứng Bồ Tát quả, càng là như lai đệ tử, ta một cái trên mặt đất tán tiên, thua bởi hắn không phải cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nguyên lai sư tôn ngươi năm đó là thật thua. Viên Si một bộ mình đã hiểu rõ chân tướng bộ dáng. Mau mau cút. An Kỳ Sinh tức hồn hện. Đại trấn quan Nhân Hoàng Điện. Mặc dù Lý Hằng vì tòa này Nhân Hoàng Điện khai quang khải linh nghi thức đã kết thúc, nhưng là lúc trước theo kinh thiên động địa dị tượng lại sâu sâu lạc ấn tại tim của mỗi người bên trong. Hiện tại, bao quát tiết nhân quý ở bên trong, tất cả mọi người vô cùng thành kính, vô cùng cung kính quỳ gối Lý Hằng trước người, quỳ gối Tam Hoàng Ngũ Đế pho tượng điện thờ trước, quỳ bái. Vừa mới dị tượng cho bọn hắn mang tới không chỉ là thị giác cùng trên tinh thần xung kích, càng có phản hồi tại trên thân thể mình thiết thực cảm thụ. Lúc trước kia dị tượng xuất hiện đồng thời, Nhân Hoàng Điện bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế pho tượng còn tách ra vô cùng sáng tỏ, nhưng lại không chướng mắt tinh khiết quang mang. Cái này từng đạo quang mang nương theo lấy ấm áp khí tức xông ra Nhân Hoàng Điện, đem trọn tòa đại trấn quan đều bao phủ, trực tiếp liền để thành nội tất cả mọi người tố chất thân thể đều chiếm được cực lớn đề cao. Nguyên bản thể chất suy yếu, dễ dàng sinh bệnh người, trực tiếp trở nên sinh long hoạt hổ, thân khang thể kiện. Nguyên bản vừa mới bắt đầu người luyện võ, thể phách cũng biến thành mạnh hơn, thực lực thêm gần một bước. Bùi Giáng Tuệ cái này ngũ phẩm võ giả, thậm chí bởi vậy trực tiếp bước lên tứ phẩm. Trực tiếp thăng cấp. Bên trên tam phẩm võ giả cũng là có thu hoạch riêng. Liền ngay cả Tiết Nhân Quý cái này siêu phẩm võ giả, cũng cảm giác mình võ đạo thực lực lại có tinh tiến. Đương nhiên, thăng lên lớn nhất kỳ thật vẫn là chính Lý Hằng. Trước đó, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cho một tòa mới nhân hoàng điện khai quang Khải Linh, thế mà lại có như thế thu hoạch khổng lồ. Khải Linh nghi thức bắt đầu trong nháy mắt, Lý Hằng cũng cảm giác được tòa này nhân hoàng điện bên trong đặc thù khí cơ đang cuộn trào, nồng đậm đến cực điểm linh cơ hướng trong cơ thể của hắn hội tụ, cũng cấp tốc hóa thành chính hắn lực lượng. Cái này khiến đạo hạnh của hắn tại chỗ liền tăng lên 2.000 năm. Nói cách khác, hiện tại Lý Hằng đạo hạnh đã tăng lên tới hơn 9.000 năm, khoảng cách vạn năm đạo hạnh nhỏ mục tiêu đều đã không xa. Mà lại, tại Tam Hoàng Ngũ Đế hư ảnh dị tượng xuất hiện thời điểm, Lý Hằng cảm giác cũng đã nhận được trong thời gian ngắn tăng cường. Hắn nhìn đến thổ phiên đại quân hóa thành hư không, nhìn đến An Kỳ sinh giữa trời lễ bái, đã nhận ra thổ phiên đại quân cường đại cùng yêu khí có quan hệ. Thổ phiên thế mà vụng trộm phái nhiều như vậy đại quân cử binh công đường, còn có 20 cái hư hư thực thực bị yêu lực cường hóa siêu phẩm võ giả. Lý Hằng lòng còn sợ hãi, thầm nghĩ, bất quá, hiện tại đây hết thảy đều không tồn tại, mà lại trải qua lần tổn thất này, thổ phiên chỉ sợ là muốn vương quốc. Về phần kia An Kỳ sinh giữa trời lễ bái, hắn ngược lại là không chút để ý, chỉ cho là cái này tiên nhân là tại lễ bái Tam Hoàng Ngũ Đế hư ảnh. Lập tức, hắn vừa chuyển động ý nghĩ. Không biết tại cái này mới nhân hoàng điện đánh dấu có thể thu được cái gì. Tại đại trấn quan nhân hoàng điện đánh dấu. Lý Hằng đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Chúc mừng ngài. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 59, Nhân Hoàng Sơn Hải Bàn. Chúc mừng ngài. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được bảo vật Nhân Hoàng Sơn Hải Bàn. Bảo vật. Lý Hằng nghe được cái này ban thưởng nhắc nhở về sau đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền cảm giác được hệ thống không gian bên trong xuất hiện một chương khắc rõ hoa văn phức tạp màu xám kim loại mâm tròn. Phía trên có thể thấy được sông núi chập trùng bộ dáng, nhưng không có minh xác vị trí địa lý phân chia, phảng phất cũng chỉ là một cái bình thường điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Bất quá, ngay tại Lý Hằng đem lực chú ý tập trung đến chương này Nhân Hoàng Sơn Hải Bàn phía trên thời điểm, đống nhiên liền có hai đạo kim quang tại mâm tròn bên trên phát sáng lên. Cái này hai đạo kim quang để chung quanh màu xám rút đi, nhiễm lên sắc thái, còn có càng thêm rõ ràng sơn xuyên giang hà phân chia, thậm chí minh xác vị trí địa lý. Đại trấn quan cùng Trường An thành, cái này không phải liền là thụ ta ảnh hưởng hai tòa Nhân Hoàng Điện. Lý Hằng ngạc nhiên không thôi. Hắn phát hiện tại Nhân Hoàng Sơn Hà trên bàn sáng lên hai đạo kim quang, chính là lấy cái này hai nơi địa phương Nhân Hoàng Điện làm hạch tâm, cũng đốt sáng lên chúng quanh phương viên trăm dặm địa lý chi tiết. Tài nguyên khoáng sản, thảo dược, cổ mộ các loại sự vật đều có đánh dấu, thậm chí còn có một ít biến mất tại trong rừng sâu núi thẳm cổ đại di tích. Có thể nói tường tận đến cực điểm. Đồng thời, Lý Hằng còn phát hiện món bảo vật này một cái khác diệu dụng. Đó chính là hắn bản nhân có thể tùy ý tại cái này hai đạo kim quang ở giữa ghé qua, trong nháy mắt liền có thể từ trong đó một chỗ đến mặt khác một chỗ. Nói cách khác, hiện tại Lý Hằng có thể bằng vào Nhân Hoàng Sơn Hải Bàn trực tiếp từ đại trấn quan Nhân Hoàng Điện trở lại Trường An thành Nhân Hoàng Điện, đã giảm bớt đi ở giữa xa xôi khoảng cách. Có thể xưng thần khí A. Lý Hằng trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, nếu là ta có thể đem Nhân Hoàng Điện tu kiến đầy toàn bộ đại đường, thậm chí toàn bộ thế giới, chẳng phải là có thể đem Nhân Hoàng Sơn Hải Bàn bên trên tất cả màu xám khu vực đều thắp sáng. Kể từ đó, ta không chỉ có thể biết thế giới này bất luận cái gì một nơi tình huống cặn kẽ, còn có thể tùy ý xuất hiện ở cái thế giới này bất luận cái gì một nơi. Cái này quá lợi hại, có Nhân Hoàng Điện ở địa phương, liền có ta tồn tại, chỉ cần Nhân Hoàng Điện đủ nhiều, như vậy ta đem ở khắp mọi nơi. Nhân Hoàng Sơn Hà Bàn công hiệu mới nhìn tựa hồ chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng nghĩ lại phía dưới có thể xưng nghịch thiên. Nhất là chờ Lý Hằng thực lực càng thêm cường đại về sau. Hắn thậm chí có thể làm được đồng thời cùng cách xa nhau vạn dặm hai quốc gia khai chiến. Dù sao, chỉ cần có Nhân Hoàng Điện tồn tại, hắn thì tương đương với đồng thời tồn tại ở hai cái địa phương, có thể đồng thời xuất thủ. Bất quá, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Lý Hằng đè xuống có chút tâm tình hưng phấn, thầm nghĩ, hiện tại ta chỉ chọn sáng lên Trường An cùng đại trấn quan Nhân Hoàng Điện. Đừng nói là đem Nhân Hoàng Điện phủ kín toàn thế giới. Liền xem như phủ kín đại đường cũng còn có một đoạn không ngắn lộ trình muốn đi, cũng may đại đường các nơi không ít địa phương vốn là có Nhân Hoàng Điện, không cần một lần nữa tu kiến, chỉ cần ta phải không đi khai quang Khải Linh là đủ. Tùy tiện xây dựng rầm rộ, từ xưa đến nay đều là hôn quân đặc thù, nhất là hiện tại đại đường nguy cơ tứ phía, tuyệt không thích hợp hao người tốn của ở các nơi đại tu Nhân Hoàng Điện. Chờ trở về Trường An về sau, liền cẩn thận điều tra thêm hiện tại đại đường các nơi đều có những địa phương nào có Nhân Hoàng Điện. Tiến về các nơi Khải Linh phát ra ánh sáng sự tình liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Lý Hằng trong lòng âm thầm tính toán nói, hiện tại thắp sáng hai địa phương này xung quanh đều có một ít cổ đại di tích, nói không chừng cũng có đặc thù khí cơ ngưng tụ, có thể quá khứ đánh dấu thử một chút. Trung Hoa đại địa lịch sử lâu đời, từ đường hướng phía trước quay lại, không biết đi ra nhiều ít người tài ba, nhất là Trường An thành xung quanh, càng là di tích khắp nơi trên đất, nhiều không kể xiết. Cho dù là cái này đại trấn quan chung quanh cũng có một chút cổ đại di tích để Lý Hằng cảm thấy rất hứng thú. Trải qua thịnh đại khai quang khải linh nghi thức về sau, đại trấn quan nhân hoàng điện hương hỏa liền lại thịnh vượng rất nhiều. Thiết Nhân Quý đối với cái này rất cảm thấy hưng phấn. Hắn đối nhân hoàng sùng kính chi tình đã khắc đến tận xương thủy, nhìn thấy nhân hoàng điện hương hỏa thịnh vượng, chỉ cảm thấy so với mình đột phá siêu phẩm còn cao hứng hơn. Điều này cũng làm cho hắn đối Lý Hằng càng thêm tôn kính. Không hổ là chư vị nhân hoàng trên thế gian đại hành giả, vừa mới tới liền để đại trấn quan nhân hoàng điện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật sự là quá lợi hại. Thiết Nhân Quý làm đại trấn quan tối cao chủ tướng, hắn đối Lý Hằng thái độ liền quyết định phổ thông quân tốt cùng phổ thông bách tính thái độ đối với Lý Hằng. Hiện tại Lý Hằng chỉ cần đi trên đường, khẳng định liền sẽ có đếm không hết người tới hướng hắn hành lễ, cung kính đến cực điểm. Lý Hằng khó khăn đi đến đại trấn quan ngoài thành, mới rốt cục thanh tĩnh một chút. Khá lắm, cái này so tại Trường An thành thời điểm khoa trương nhiều lắm đi. Đi theo Lý Hằng bên người Bùi Giáng Tuệ vô vô bộ ngực cao vút, sợ hãi than nói, đại trấn quan tướng sĩ cùng dân chúng đơn giản coi ngươi là làm thần minh. Nàng cùng Lý Hằng một đường từ Trường An đi vào đại trấn quan, đồng hành mấy ngày, quan hệ so trước kia muốn tốt không ít. Bởi vậy, tại không có người khác thời điểm, nói chuyện liền tương đối tùy ý. Kỳ thật dạng này không tốt. Lý Hằng lại là lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa hoang dã, nói, dạng này sùng kính hẳn là cho tổ tiên. Không cần thiết đem còn sống đương thời người phụng làm thần minh, ta cũng không muốn làm cái gì thần minh. Ừm, sư phụ ta cũng cùng ta nói qua, người đi giữa thiên địa, đương tự lập tự cường, cầu thỉnh thần minh phù hộ ý nghĩ không được. Bùi Giáng Tuệ đầu tiên là nhẹ gật đầu, lập tức vừa cười nói, bất quá, bái tế tổ tiên, khẩn cầu phù hộ, sư phụ vẫn là rất ủng hộ. Thần minh cùng mình vô thân vô cố, nếu có tương trợ, tất có sở cầu, đại giới có lẽ cũng sớm đã trong bóng tối đánh dấu. Nhưng tổ tiên liền không đồng dạng. Đây là huyết mạch của mình nơi phát ra, mình tế bái tổ tông phù hộ mình, tựa như trưởng bối bảo vệ mình, không tồn tại giao dịch gì tính toán, yên tâm hơn nhiều. Nghe qua Hồng Phất Nữ chính là Phong Trần Chi Hiệp, lại một mực vô duyên nhìn thấy, trở về Trường An về sau, ngươi cùng ta dẫn tiến một phen. Lý Hằng cười nói, tốt. Bùi Giáng Tuệ miệng đầy đáp ứng, lại cười giả dối, có chút ưỡn ngực, nói, bất quá, ta thay ngươi dẫn kiến sư phụ ta, ngươi dùng cái gì để báo đáp ta đây? Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Lý Hằng vô ý thức lườm một chút đối diện thiếu nữ quy mô khá lớn cao ngất, cười nói, ngày sau hay nói đi. Vậy ta coi như ngươi thiếu ta một cái hứa hẹn rồi. Bùi Giáng Tuệ ngược lại càng cao hứng hơn, sau đó nàng nhìn chung quanh, nghi ngờ nói, trước đó ngươi nói muốn dẫn ta ra xem trọng đồ chơi, nhưng nơi này tựa hồ không có cái gì à. Mà lại rừng núi hoang vắng, xa ngút ngàn dặm không có người ở, căn bản cũng không giống như là có gì vui địa phương. Cô nam quả nữ tới chỗ như thế. Có thể chơi cái gì? Đại trấn quan từ xưa đều là binh gia vùng giao tranh, mấy trăm năm trước từng có hai vị nhân vật tuyệt thế ở chỗ này giao đấu. Lý Hằng ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, bây giờ mặc dù chỉ còn di tích, nhưng cũng đáng giá đi xem một cái. Cái nào hai vị nhân vật tuyệt thế? Bùi Giáng Tuệ chớp lấy mắt to, trong mắt sáng tràn đầy hiếu kỳ, cười yếu ớt nói, ngay cả ngươi cũng xưng là nhân vật tuyệt thế, chắc là hai cái phi thường lợi hại người, sử sách phía trên nổi danh họ. Gia Cát Khổng Minh cùng Tư Mã Ý. Lý Hằng mỉm cười nói. Chương 60, núi xanh vẫn tại. Lý Hằng cùng Bùi Giáng Tuệ cùng đi đến thương suối nước bên cạnh, ánh mắt đảo qua hai bên bờ phong quang, lại chỉ gặp mênh mông hoang dã, xa ngút ngàn dặm không có người ở. Không khỏi thổn thức. Tại Tam Quốc thời kỳ, đại trấn quan nhất đại là Ngụy Thục tranh chấp chi địa. Tư Mã Ý cùng Gia Cát Lượng từng ở chỗ này xuất quân đối chọi. Bây giờ mấy trăm năm thời gian trôi qua, dị vãng chiến tranh vết tích đã sớm chôn vùi tại lịch sử Trường Hà bên trong. Hai vị nhân vật tuyệt thế cũng đã sớm hóa thành mộ bên trong xương khô, không còn tồn tại. Bùi Giáng Tuệ dường như đã nhận ra Lý Hằng tâm cảnh, nàng vốn định an ủi vài câu, lại không hiểu cảm giác tâm tình của mình cũng nhận lây nhiễm, khẽ thở dài, quá khứ hết thảy đều bị thời gian cọ rửa hầu như không còn nữa nha, tựa như là cái này thường suối chi thủy, sẽ mang đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Có lẽ vậy. Lý Hằng nhìn qua quần quận chảy xuôi thương suối nước, đứng chắp tay, than nhẹ nói, quần quận dài giang đông nước trôi. Bọt nước đãi tận anh hùng, thị phi thành bại quay đầu không. Núi xanh vẫn tại, mấy chuyến trời chiều đỏ. Bùi Giáng Tuệ hơi trầm mặc, lập tức thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía Lý Hằng, đôi mắt đẹp trợn lên, tràn đầy chấn kinh, ngươi vừa rồi mấy câu nói đó. Nàng mặc dù thở nhỏ tập võ, nhưng dù sao xuất thân Hà Đông Bùi thị, chính là hưng thịnh mấy trăm năm thế gia đại tộc, tổ phụ càng là quan đến thượng thư, gia học uyên thâm, tự nhiên có thể nghe ra được Lý Hằng mới cái này vài câu than nhẹ là cái gì tiêu chuẩn. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Lý Hằng tại được nhân hoàng tổ tiên ban cho phúc duyên về sau chỉ là tinh thông võ đạo, văn tự phương diện công phu cũng không làm sao am hiểu. Nhưng bây giờ, giống như không phải chuyện như vậy a. Trước kia đọc sách thời điểm nhìn thấy, biểu lộ cảm xúc. Lý Hằng mỉm cười giải thích nói, hắn cũng không có gì hứng thú làm kẻ chép văn, mới thật chỉ là kìm lòng không đặng than nhẹ. Ta thở nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác, làm sao chưa thấy qua như vậy câu hay. Bùi Giáng Tuệ liếc mắt, hiển nhiên không tin, cười nói, ngươi không thừa nhận coi như xong, ta cũng chỉ cho là ngươi làm chính là. Thật không phải ta sở tác. Lý Hằng lắc đầu giải thích. Ta mặc kệ, nếu là ngươi cái thứ nhất nói ra, dĩ nhiên chính là ngươi làm. Bùi Giáng Tuệ chống lúc lắc giống như lắc đầu, vẫn còn rất có vài phần đáng yêu. Lý Hằng lập tức im lặng, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đã biết Bùi Giáng Tuệ tính tình ngay thẳng, vẫn còn tương đối nhận lý lẽ cứng nhắc, rất khó ngủ phục. Ha ha, ta nghe cái này vài câu hẳn là chỉ là tàn thiên, có toàn bộ a. Bùi Giáng Tuệ tới hào hứng, nắm lấy Lý Hằng tay háo giao nha giao, đúng là có một chút đang làm lung ý vị. Không có. Lý Hằng quả quyết lắc đầu. Kia điện hạ có thể tại chỗ làm vừa làm đâu. Bùi Giáng Tuệ bu lại, mùi thơm thuận gió sông bay tới, một mặt chờ mong mà nhìn xem Lý Hằng, liền cùng ta làm vừa làm nha. Không có không có. Lý Hằng thái độ kiên quyết, trực tiếp một cái búng đầu tại Bùi Giáng Tuệ trên trán, khẽ cười nói, làm sao còn học được nũng nịu, đã nói xong giang hồ nữ hiệp khách đâu. Đây chính là bảo bối của ngươi muội muội Tấn Dương dạy ta. Bùi Giáng Tuệ trong nháy mắt chuyển đổi hình thái, hét lên miệng nhỏ, bất mãn nói, còn nói chiêu này đối ngươi mọi việc đều thuận lợi đâu. Nàng là nàng, ngươi là ngươi. Lý Hằng cười nói, nàng có tác dụng, ngươi liền chưa hẳn. Hừ. Bùi Giáng Tuệ dường như náo lên nhỏ tính tình, quay đầu qua không nhìn tới Lý Hằng, ánh mắt thuận thương suối nước một mực hướng phía dưới, thẳng đến nhìn không thấy cuối cùng. Dòng nước cuồn cuộn, một đi không trở lại. Nàng đỗng nhiên lại có chút cảm xúc, thở dài nói, điện hạ, ngươi mới kia vài câu nói thật tốt, bọt nước đãi tận anh hùng, phải chăng thành bại quay đầu không, núi xanh vẫn tại. Năm đó nhân vật tuyệt thế hiện tại cũng đều không còn tồn tại. Chỉ có lưu danh sử xanh, đợi cho trăm năm về sau, chúng ta cũng đều chỉ là thổi phồng đất vàng đi. Không biết khi đó còn có ai nhớ kỹ chúng ta. Khu khu, vốn nắn một chút. Lý Hằng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, cười nói, trăm năm về sau, tại hạ hẳn là còn sống, dù sao bên trên tam phẩm võ giả thọ 120, siêu phẩm võ giả càng là thọ 180, chỉ là trăm năm, không tính là gì. Bất quá. Nếu là ngươi trăm năm về sau vẫn là phí thời gian tại tứ phẩm. Chỉ sợ thật muốn thành thổi phồng đất vàng, không có người sẽ nhớ kỹ. Bùi Giáng Tuệ trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, bộ ngực cao vút nhanh chóng chập trùng, tinh xảo xinh đẹp gương mặt tức giận đến đỏ bừng, cắn răng nói, a a a. Vừa mới ấp ủ cảm xúc cũng không có a. Nói, liền muốn vung lên nhỏ khẩn thiết đánh Lý Hằng. Chờ một chút. Lý Hằng đống nhiên đưa tay nắm Bùi Giáng Tuệ đôi bàn tay trắng như phấn, đem hắn kéo đến bên cạnh mình, ánh mắt thuận thương suối nước nhìn lên, lông mày rất nhanh liền nhíu lại. Có thi thể thuận nước sông thổi qua đến. Cái gì? Bùi Giáng Tuệ nghe vậy trong lòng giật mình, tập trung nhìn vào, lập tức hoa dung thất sắc, hoảng sợ nói, thật là thi thể, tựa hồ còn rất nhiều. Hai người nhìn nhau, quyết định thật nhanh liền thuận thương suối nước hướng thượng du phóng đi, rất nhanh liền đi tới lúc trước hai người nhìn thấy những thi thể này bên cạnh. Lại tới đây về sau, Lý Hằng cùng Bùi Giáng Tuệ liền thấy rõ ràng càng thượng du hơn tình huống, sắc mặt lập tức tất cả đều thay đổi. Tàn chi đầy đường sông, máu chảy phiêu thuyền sử. Hiện tại thương suối nước bên trong cảnh tượng, dùng một câu nói kia để hình dung, tuyệt đối không quá phận. Trong nước trôi nổi thi thể khoảng chừng mấy trăm nhiều. Trong đó thậm chí có 2-3 tuổi hài đồng, thậm chí còn tại trong tã lót hài nhi. Càng có thật nhiều tàn chi, căn bản là nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Thật nhiều thi thể. Bùi Giáng Tuệ sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng mặc dù đi theo hồng phất nữ sông sáo giang hồ mấy năm, nhưng cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Nhìn quần áo phục sức, cũng đều là chúng ta người nhà đường. Lý Hằng sắc mặt tâm trầm, nói, nhiều như vậy thi thể, nam nữ lao hấu tất cả đều có, chỉ sợ là bị diệt tộc. Là ai, ai sẽ làm dạng này hung tàn sự tình? Bùi Giáng Tuệ tức giận đến toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi. Nàng nhìn thấy những thi thể này bên trong có một ít tại trong tã lót hài nhi, nhưng những này hài nhi thi thể cơ hồ đều là không trọn vẹn, hoặc là bị đâm xuyên trái tim, hoặc là bị cắt lấy đầu lâu. Đơn giản tàn nhẫn đến cực điểm, không có chút nào nhân tính. Trước tiên đem bọn hắn từ trong nước rời ra an táng đi. Lý Hằng trầm giọng nói. Trong lòng của hắn kỳ thật đã có mấy phần suy đoán, nhưng còn không thể xác định, dưới mắt vẫn là trước tiên đem những này thi thể an táng trọng yếu nhất. Ừm. Bùi Giáng Tuệ nhẹ gật đầu. Lập tức, hai người cùng một chỗ đem những này người thi thể đều mò ra, cũng tại thương suối nước bên cạnh trên hoang dã đào mấy trăm cái hố đất, đem chết thảm người từng cái mai táng. Ta muốn thuận thương suối nước đi lên, nhìn xem đến tột cùng là bực nào cầm thú, cư nhiên như thế tàn nhẫn. Bùi Giáng Tuệ lửa giận đã dấy lên, quanh thân khí huyết bốc lên, sát cơ bốn phía. Nàng là tứ phẩm võ giả, phóng nhãn thiên hạ đều là phượng mao lân giác nhân vật, thực lực không yếu, cũng từng giết không ít tác nhân, nhìn thấy như vậy thảm liệt sự tình, tự nhiên ý khó bình. Đi. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thương suối nước thượng du, trầm giọng nói, có lẽ là người đột quyết. Chương 61, hất lên ra người cầm thú. Thương suối nước bên trong trôi nổi thi thể khoảng chừng mấy trăm nhiều, lại đều là phổ thông đại đường bách tính. Cái này khiến Lý Hằng cùng Bùi Giáng Tuệ vô cùng phẫn nộ. Hai người thuận thương suối nước hướng thượng du phóng đi. Hận không thể lập tức liền chính tay đâm những cái kia đồ sắt bách tính cầm thú. Bất quá, Bùi Giáng Tuệ dù sao chỉ là tứ phẩm võ giả, mà lại là vừa mới đột phá, đối lực lượng của thân thể còn không thể hoàn toàn đem khống. Cứ như vậy, tốc độ của nàng vẫn còn so sánh không lên bình thường tứ phẩm. Lý Hằng chờ không nổi, trực tiếp đưa tay nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng ôm vào trong ngực, đồng thời dưới chân cũng tăng thêm tốc độ, xông về phía trước. Bùi Giáng Tuệ chưa từng gặp qua dạng này bắn vọt tốc độ, lập tức toàn thân đều căng thẳng lên. Nàng bị Lý Hằng ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy mình cả người đều muốn bay lên, bên tai truyền đến hô hô phong thanh, giống như là xông lên đám mây. Thật nhanh. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Thật là lợi hại, thật là lợi hại a. Liền xem như siêu phẩm võ giả cũng không có tốc độ như vậy đi, đây chính là được nhân hoàng bàn cho phúc duyên về sau, siêu phẩm phía trên lực lượng. Quá lợi hại đi. Theo Lý Hằng bắn vọt thời gian dài ra, Bùi Giáng Tuệ cảm giác mình đã có chút chóng mặt. Sau một lát, cỗ này kịch liệt bắn vọt cảm giác im bặt mà dừng, nàng đỗng nhiên một cái giật mình, bị Lý Hằng ôm vào trong ngực thân thể mềm mại không khỏi run rẩy một chút, mới có chút hoàn hồn. Đến. Lý Hằng buông ra ôm lấy Bùi Giáng Tuệ eo nhỏ nhắn bàn tay, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nói, xem ra là vừa mới bị cướp lướt qua không lâu. Ghê tởm. Bùi Giáng Tuệ trên mặt đỏ ửng càng chưa tán đi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, càng là lên cơn giận dữ, đỏ bừng cả khuôn mặt, nghiến chặt hàm răng, nhất định phải tìm tới bọn này cầm thú, giết bọn hắn. Lúc này hai người vị trí là một chỗ thương suối nước thượng du thôn sóng nhỏ, tiếp giáp bắc bộ thảo nguyên, quy mô không ngừng lớn, chỉ có 3-40 gia đình dáng vẻ. Từ trong thôn làng bày biện vật đến xem, ngày bình thường xác nhận lấy cá mục mà sống, ít cùng ngoại giới giao lưu, rất có vài phần thế ngoại đảo nguyên hương vị. Nhưng là bây giờ... Chỗ này thôn xóm lại là khắp nơi trên đất vũng máu, không ít không có bị ném tiến thương suối nước thi thể tản mát tại các nơi, lương thực cùng súc vật đều bị cướp đi, bốn phía một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất có dấu vó ngựa, đoán chừng là người đột quyết phóng ngựa mà đến. Lý Hằng đánh giá trên đất dấu vó ngựa, ánh mắt nhìn về phía móng ngựa rời đi phương hướng. Chúng ta cái này đuổi theo. Bùi Giáng Tuệ vội vàng nói. Không, ngươi trước lưu tại nơi này, chiếu cố một người. Lý Hằng lại là lắc đầu. A. Bùi Giáng Tuệ nghe vậy nghi hoặc không hiểu, người nào? Ra đi. Lý Hằng nhìn về phía cách đó không xa một chỗ bãi nốt ỉu, nói, chúng ta cũng là người nhà đường, sẽ không hại ngươi. Nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nơi đó có ai không? Bùi Giáng Tuệ nghi hoặc nhìn quá khứ, phát hiện chỗ này bãi nốt ỉu giống tuyết, bên cạnh là trồng chất như núi dê phân, xú khí huân thiên, căn bản cũng không có nửa cái bóng người. Nhưng đã Lý Hằng nói nơi đó có người, nàng liền cũng nửa tin nửa ngờ. Chậm rãi đi tới. Bất quá, Bùi Giáng Tuệ vừa mới tới gần bãi nốt cừu, kia một đống lớn dê phân bên trong liền xông ra một đạo hàn quang, một cái nhỏ nhắn xinh xắn linh hoạt thân ảnh cầm trong tay một thanh loan đao hướng nàng chặt tới. Thật sự có người. Bùi Giáng Tuệ ngạc nhiên không thôi, thân hình có chút một bên liền tránh đi thân ảnh này công kích, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vô đối phương phía sau lưng, liền đem đổ nhào trên mặt đất. Cong. Sắt thép va chạm thanh âm vang lên, lại là cách đó không xa Lý Hằng cong ngón búng ra. Cách không đem cái kia thanh loan đào bắn ra ngoài. Đáng chết cường đạo. Các ngươi giết ta đi. Nam dạp trên mặt đất thân ảnh tiểu tiểu tức giận gọi, bất quá các ngươi nhớ kỹ, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nghe thanh âm, tựa hồ là cái tiểu nữ hài nhi. Đây cũng là cái này thôn là người sống sót, trốn ở dê phân bên trong trốn qua một kiếp. Lý Hằng không để ý đến cô bé này, đối Bùi Giáng Tuệ nói, ngươi cho nàng thành tẩy một chút thân thể. Tìm thêm lần nữa địa phương khác nhìn xem phải chăng có cái khác người sống sót đi. Giết ta à? Các ngươi bọn này cường đạo. Tiểu nữ hải trên mặt đất không nghe gọi, nàng phảng phất là lâm vào một loại điên cuồng trạng thái tinh thần ở trong. Vậy còn ngươi? Bùi Giáng Tuệ nhíu mày, nói, ngươi muốn một người đi giết này chút ghê tởm cầm thú sao? vạn nhất bọn hắn người đông thế mạnh. Không cần phải lo lắng. Lý Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi không phải mới vừa còn nói ta rất lợi hại phải không? Ừm, vậy ngươi chú ý an toàn, mau chóng trở về. Bùi Giáng Tuệ nhẹ gật đầu. Nàng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, cũng biết Lý Hằng thực lực đã ở siêu phẩm phía trên, thế là cũng không có khuyên nhiều cái gì. Chiếu cố tốt nàng, còn có những người khác, nếu như còn có. Lý Hằng chỉ trên đất tiểu nữ hài. Yên tâm chính là. Bùi Giáng Tuệ mỉm cười nói. Ừm. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này dưới chân hắn có chút dùng sức, chỉ nghe phịch một tiếng, mặt đất run nhẹ nhẹ, cả người hắn tựa như là một trận như cuồng phong gào thét mà đi, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Bùi Giáng Tuệ tại nguyên chỗ ngẩn ra một chút, kinh ngạc nói, nguyên lai hắn còn có thể càng nhanh. Tại khoảng cách tòa kia thôn xóm hơn 200 dặm một mảnh trên thảo nguyên. Hơn 30 cưỡi ngựa mặc giáp người đột quyết xây dựng cơ sở tạm thời, lần này cướp bóc bọn hắn thu hoạch tương đối khá, không chỉ có đoạt rất nhiều lương thực, còn lấy được một chút dê bò. Đối với bọn hắn dạng này tán binh tới nói, đã đầy đủ ăn ngon uống sướng một đoạn thời gian rất dài. Tại lớn nhất một cái xe mở mui bên trong, ba cái tiểu đầu mục ngay tại uống rượu. Ha ha ha, lần này thật đúng là thông khoái, giết thông khoái, cướp thông khoái. Trong đó một cái tiểu đầu mục thoải mái uống, hưng phấn địa đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn tên là Càng La, thất phẩm võ giả, vốn là đột quyết trong quân một cái ngũ trưởng. Đoạn thời gian trước đột quyết binh bại, không ít đội ngũ đều bị đánh tan, Càng La liền cũng làm đào binh. Tại chạy trốn quá trình bên trong, hắn vừa vặn trên đường lại gặp một chút đến từ cái khác đội ngũ đào binh, liền một cách tự nhiên tụ tập lại. Bởi vì Càng La thực lực mạnh nhất, cũng liền làm thủ lĩnh, cùng mặt khác hai cái đồng dạng là thất phẩm võ giả ngũ trưởng cùng một chỗ, trở thành cái này hơn 30 người tiểu đội đầu mục, bắt đầu lấy cướp bóc đại đường Bắc Bộ biên giới một chút thôn xóm nhỏ mà sống. Chính là, những này người nhà đường thật đúng là không chịu nổi một kích, giết cùng chém dưa thái rau, cũng không biết chúng ta khả hãn là thế nào bại, lại bị như thế một đám rác rưởi đánh tan quân đội, đáng xấu hổ. Hai vị còn nhớ hay không đến, trước đó tại thôn lạc kia thời điểm, ta bắt lấy không đến một tuổi người nhà đường mắt con, kia một đôi vợ chồng tất cả đều quỳ gối lao tử bên chân bên trên, còn tại không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ đâu. Ha 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 ha. Mặt khác hai cái đầu mắt một bên uống rượu một bên cười ha hả. Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Càng La gặm một khối thịt lớn, cười nói, vẫn là ta tự mình ngay trước đôi phu phụ kia trước mặt, dùng đao đâm xuyên cái kia người nhà đường mắt con tim. Kia ấm áp máu tươi dũng manh tiến ra thời điểm, tựa như là trong truyền thuyết suối phun đồng dạng mỹ lệ. Kia người nhà đường mắt con còn tại chết thẳng cẳng mà dãy rủa, đôi phu phụ kia liền ngất đi, thật sự là phế vật a, ha ha ha. Báo. Ngay lúc này, có một cái lính liên lạc vội vã địa đi tới lều vải, báo cáo ba vị đầu lĩnh. Bên ngoài có một cái người nhà đường ăn mặc người trẻ tuổi đang khiêu chiến, nói. Chương 62, tế điện cùng phát tiết. Nói cái gì? Càng La trừng mắt, đứng lên, cười lạnh nói, từ đâu tới thứ không biết chết sống, lại dám một người đến chúng ta nơi này. Hắn nói. Truyền lệnh hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, tiền chiết khấu gào lên, người kia nói hắn đến đi săn, hy vọng con mồi nhóm mau chóng ra ngoài. Đồ chó hoang đồ vật. Càng La lập tức liền nổi giận, nhặt lên trong tay loan đao, giận dữ hét, lao tử ngược lại muốn xem, là nơi nào tới cẩu vật, lại có lá gan lớn như vậy. Cùng đi. Làm thịt cái này không biết sống chết người nhà đường phế vật. Đi. Giết hắn. Lao tử muốn tự tay lột cái này cẩu thí người nhà đường ra. Mặt khác hai cái tiểu đầu mục cũng đều vô cùng phẫn nộ. Nghe cái này lính liên lạc ý tứ, phía ngoài người trẻ tuổi kia rõ ràng là coi bọn họ là làm cầm thú, cho nên mới sẽ nói mình là đến săn thú, để bọn hắn ra ngoài. Đây đối với tự nhận là nhận thiên thần phù hộ, sinh ra cao quý người đột quyết tới nói, không khác vô cùng nhục nhã. Thế là, ba người trực tiếp liền xông ra lều trại. Mà lúc này đây, còn lại hơn 30 tên người đột quyết thì là đều đã phủ thêm giáp trụ, cầm lên vũ khí. Cưới ngựa đang cùng doanh địa bên ngoài một cái tuổi trẻ người nhà đường giằng co. Thế mà không người nào dám xông lên phía trước. Chuyện gì xảy ra? Càng La phát hiện tình huống có chút không đúng. Hắn biết rõ dưới tay mình những người này lớn bao nhiêu hung tính, chỉ cần gặp phải nhỏ yếu địch nhân, tất nhiên sẽ trước tiên xông đi lên đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Hiện tại những người này rõ ràng đều đã trang bị giáp trụ binh khí, cũng kỵ tại mã thượng, nhưng không có lập tức tiến lên. Mà là tại giằng co. Rõ ràng không thích hợp. Chẳng lẽ cái này tuổi trẻ người nhà đường rất lợi hại? Càng La tập trung nhìn vào, lập tức biến sắc. Hắn phát hiện tại cái kia tuổi trẻ người nhà đường sau lưng, đang nằm ba cái mặc giáp binh sĩ, còn có hai con ngựa thi thể. Hiển nhiên đây đều là bị cái này tuổi trẻ người nhà đường giết chết. Chẳng lẽ đó là cái lục phẩm võ giả? Đại ca, chúng ta giết hắn. chúng tiểu nhân, cho lão tử. Mặt khác hai cái đầu mắt không có Càng La nhiều như vậy ý nghĩ, liền nghĩ giết đối phương.
Chậm.
Càng La làm thủ lĩnh, lập tức lên tiếng ngăn lại, lập tức hắn hơi do dự một chút, đi tới doanh địa trước cửa, cao giọng nói, các hạ xuống đây đây, có gì muốn làm. Hắn trước kia tại đột quyết trong quân thời điểm, tù binh qua một cái người nhà đường, cũng chung đụng một đoạn thời gian, cho nên so phổ thông người đột quyết kiến thức nhiều một ít, cũng thông minh một chút. Đến giết các ngươi. Người tuổi trẻ ngữ khí bình tĩnh, lại ẩn chứa vô cùng nồng đậm sắc cơ. Người này chính là Lý Hằng. Hắn một đường truy tìm lấy dấu vó ngựa mà tới. Không vì cái khác, chính là vì giết hết cái này một đám người đột quyết. Có chuyện hảo hảo nói nha. Càng La nhếch miệng cười một tiếng, túi đầu không lưng mà nói, ngươi xem chúng ta nơi này chính là hơn 30 người kỵ binh, coi như ngươi là lục phẩm võ giả, muốn ứng phó chúng ta vây công, chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Chúng ta không có muốn cùng ngươi là địch ý nghĩ, các hạ chỉ cần tự hành thối lui, chúng ta tuyệt đối không.
Cong.
Một tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên, như hạc kêu cửu tiêu vang vọng mảnh này thảo nguyên, trực tiếp liền đánh gãy Càng La. Lập tức, bao quát Càng La ở bên trong hơn 30 tên người đột quyết liền thấy để bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải một màn. Lý Hằng tay phải nắm vuốt kiếm chỉ, một đạo tinh khiết đến cực điểm hào quang màu đỏ thắm trống rỗng ngưng tụ, dài hơn trăm trượng, tản ra vô cùng kinh khủng nóng rực khí tức, phảng phất muốn đem vạn vật đều nhóm lửa. Đây là cái gì? Thần tích, đây là lực lượng của thiên thần sao? Cái này người nhà đường là thần. Một đám người đột quyết lập tức kinh hô lên, thậm chí có không ít người bị dọa đến trực tiếp rơi xuống dưới ngựa. Càng La càng là vong hồn đại mạo, chỉ cảm thấy mình sắp chết đến nơi, hét lớn, dừng tay.
Dừng tay.
Ngươi giết ta cũng không hề dùng. Ta chỉ là một cái tiểu lâu la mà thôi a.
A a.
Đừng có giết ta.
Ta còn không muốn chết ta.
Không.
Không muốn.
Tộc ta có thiên thần phù hộ, coi như các ngươi người nhà đường lấy được tạm thời thắng lợi, tương lai cũng chắc chắn diệt vong a.
Hất lên ra người cầm thú, tất cả đều nên giết.
Lý Hằng thần sắc đạm mạc. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đầu ngón tay từ tam muội chân hỏa ngưng tụ kiếm quang trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng hỏa diễm đường vòng cung. Trực tiếp liền đem cái này hơn 30 tên người đột quyết thân thể tất cả đều đốt cháy thành tro. Chỉ còn lại có hơn 30 khỏa đầu lâu, bịch bịch rơi vào trên mặt đất. Lý Hằng thu hồi tam muội chân hỏa kiếm quang, nguyên bản đột quyết trong doanh địa, nhìn xem chồng chất trên mặt đất hơn 30 khỏa đầu lâu, trầm giọng nói, đợi ta đạo hạnh vạn năm ngày, chính là đột quyết diệt tộc thời điểm. Nói xong, hắn ngay tại một bên tìm cái túi, đem những đầu lâu này đều đặt đi vào. Dùng cái này để tế điện cái kia bị tàn sát thôn xóm. Kỳ thật, tại đuổi theo giết những cái kia người đột quyết trên đường, Lý Hằng ngay tại suy nghĩ một vấn đề. Người đột quyết, đến tột cùng có tính không người? Trên lý luận tới nói, lấy giống loài mà tính, người đột quyết hoàn toàn chính xác cũng hẳn là xem như người. Thế nhưng là lại liên tưởng đến người đột quyết những năm gần đây tại đại đường biên cảnh sở tác sở vi, Lý Hằng lại cảm thấy đột quyết không thể xem như người. Chỉ có thể coi là hất lên ra người cầm thú. Giết chết những này cầm thú, cũng không tính là giết người, chỉ là đi săn. Lý Hằng kéo lấy một cái cự đại cái túi trở lại chỗ kia thôn xóm thời điểm, chính nhìn thấy Bùi Giáng Tuệ ngay tại an ủi một cái tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài này rõ ràng bị Bùi Giáng Tuệ thanh tẩy qua, còn thay quần áo khác, sạch sẽ rất nhiều, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ vẫn như cũ tràn ngập bi thương cùng thống khổ. Người trở về. Bùi Giáng Tuệ gặp Lý Hằng trở về, lập tức mang theo tiểu nữ hài nên đón tiếp lấy, thở dài nói, không tìm được những người khác, chỉ còn lại nàng một cái. Đồng thời nàng cũng chú ý tới Lý Hằng sau lưng túi lớn, nghi ngờ nói, đây là cái gì?
Là tế điện chỗ này thôn xóm tế phẩm.
Lý Hằng đưa tay lắc một cái, liền đem trong túi hơn 30 người đầu run lên ra, nhìn về phía tiểu nữ hài kia, nói, nhận ra bọn hắn sao? Tiểu nữ hài nhìn chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng, nhìn thấy nhiều như vậy đầu lâu không chút nào không sợ, ngược lại là nắm chặt song quyền, gắt gao nhìn chằm chằm Càng La tâm kia chết không nhắm mắt mặt.
Á á á!
Tiểu nữ hài bỗng nhiên nghẹn ngào khóc giống. Trực tiếp nhặt lên bên cạnh một thanh lưới búa, hung hăng bổ vào Càng La trên đầu, một chút lại một chút, rất nhanh liền đem nó nện thành một cục thịt bùn. Nàng dẫn theo búa, nhìn trước mắt cái này một cục thịt bùn, sững sờ đứng hồi lâu.
Ầm.
Búa rơi xuống đất, tiểu nữ hải quay người nhìn về phía Lý Hằng cùng Bùi Giáng Tuệ, lập tức bịch quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, đa tạ ân nhân, vạn tạ ơn người.
Hảo hài tử, không sao.
Bùi Giáng Tuệ mười phần đau lòng cô bé này, đi qua ôm nàng. Vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng an ủi, không sao, không sao.
Mang nàng về trường ăn đi.
Lý Hằng đống nhiên nói.
Ừm.
Bùi Giáng Tuệ gật đầu, mang nàng về trường ăn.
Đúng rồi.
Lý Hằng hỏi, nàng tên gọi là gì?
Chương 63, nhất định là có người nói trí bảo còn xuất lại.
Nàng gọi.
Bùi Giáng Tuệ đang muốn trả lời.
Ta họ Tạ.
Tiểu nữ hài lau nước mắt, mảnh mai gương mặt bên trên dính đầy vết máu, nói, bất quá ta không có danh tự, phụ thân cùng mẫu thân đều gọi ta Tiểu Nga.
Ừm.
Bùi Giáng Tuệ cũng nhẹ gật đầu, mới tiểu nữ hài cũng là dạng này nói với nàng.
Tiểu Nga, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì chính thức danh tự.
Tạ Tiểu Nga.
Lý Hằng nghe vậy lại là hơi sững sờ.
Hắn nghe qua cái tên này.
Tại đời Minh Sơ khắc Vô Án ngạc nhiên bên trong ghi chép một cái cố sự. Đương đại có một nữ tử tên là Tạ Tiểu Nga, chính là dự trương thương nhân trí nữ, 8 tuổi mất mẹ, phụ thân cùng về sau phu quân cũng tại 14 tuổi lúc bị người giết hại, chính nàng người cũng bị thương nặng, rơi vào trong nước, bị một ngư nhân cứu, mới lưu tính danh. Được cứu sau Tạ Tiểu Nga không có nghe trời từ mệnh, mà là lập thệ báo thù, nàng nữ giả nam trang, bốn phía tìm kiếm hỏi thăm, tìm tới cựu nhân về sau, tự tay cắt lấy cựu nhân đầu lâu, báo thù rửa hận. Mặc dù trước mắt cái này Tạ Tiểu Nga xuất thân từ đại đường Bắc Bộ thôn xóm, cùng dự trương chi địa gần như không liên quan, phụ thân đoán chừng cũng không phải thương nhân, nhưng kiên định báo thù, chính tay đâm cựu nhân điểm này, lại là hết sức giống nhau.
Muốn giết người đột quyết sao?
Lý Hằng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bưng lấy tiểu nữ hài gương mặt, xoa xoa nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vết máu.
Muốn.
Tạ Tiểu Nga liều mạng gọi, nghiến răng nghiến lợi, ta muốn giết bọn hắn.
Giết sạch bọn hắn.
Tốt.
Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta cho ngươi cơ hội này, bất quá, ngươi về sau muốn giết, không chỉ là người đột quyết, còn có hết thể hất lên ra người cầm thú.
Ừm.
Tạ Tiểu Nga gật đầu.
Lý Hằng cùng Bùi Giáng Tuệ mang theo Tạ Tiểu Nga trở về đại trấn quan.
Tại cùng Tiết Nhân Quý thuyết minh sơ qua lúc trước gặp phải tình huống về sau, lập tức liền đưa tới vị này đại tướng phẫn nộ.
Đại đường bách tính thế mà bị đột quyết đào binh tàn nhẫn đồ sát, còn kinh động đến vị này nhân hoàng đại hành giả, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, cũng là hắn cái này biên quan thủ tướng thất trách.
Thế là, Tiết Nhân Quý lúc này liền phái ra sách mấy trăm tên quân tốt, từ Tiết Nột xuất lĩnh, tại đại trấn quan xung quanh khu vực triển khai thanh trước. Nhất là tiếp giáp thảo nguyên một chút thôn xóm chung quanh, càng là chặt chẽ đề phòng.
Gắng đạt tới không lọt mất bất kỳ một cái nào đột quyết tàn binh.
Lý Hằng lại tại đại trấn quan ở lại 3 ngày, nhận mấy lần đánh dấu ban thưởng về sau, liền chuẩn bị cùng Bùi Giáng Tuệ cùng một chỗ mang theo Tạ Tiểu Nga trở về Trường An.
Bất quá, rời đi đại trấn quan trước đó, hắn còn đề điểm Tiết Nhân Quý mấy câu.
Nói thổ phiên hiện tại vô cùng có khả năng miệng cọp gan thỏ, cực kỳ suy yếu, trước tiên có thể điều tra một chút thổ phiên tình huống.
Như xác thực như thế, vậy liền có thể nếm thử tiến hành tiểu quy mô chiến đấu.
Cũng làm tốt cử binh đánh vào thổ phiên chuẩn bị.
Chờ đợi kinh thành tin tức truyền đến liền có thể.
Cái này khiến Tiết Nhân Quý hết sức kích động, đại trượng phu toàn quân, cái nào không hy vọng kiến công lập nghiệp.
Nếu thật có thể đánh tan thổ phiên, tất có thể lập bất thế chi công.
Thổ phiên hướng Tây Bắc, bị Khâu Quốc Hoàng cung bên trong.
Hạc Phát Đồng Nhan Quốc trượng vội vã địa đi tới hậu cung, không e rẻ đi tiến vào mình nữ nhi tầm điện, chính gặp phải nàng tại phụng dưỡng bị Khâu Quốc Quốc Vương.
Quốc trượng, ngươi làm sao?
Quốc Vương nhìn thấy hắn tới, lập tức cả người khẽ run rẩy, mềm nhũn ra, cả giận nói, ngươi sao có thể?
Đi.
Quốc trượng nhẹ nhàng vung lên, cái này Quốc Vương lập tức liền chết ngất, bất tỉnh nhân sự.
Phụ thân, ngài sao lại tới đây nha?
Mỹ Mạo Vương Phi lại là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Quốc Vương kia một chút, trực tiếp trần chuồng lấy thân thể nhào vào Quốc trượng trong ngực, cười duyên nói, ngài thế nhưng là vài ngày đều không có tới đâu.
Đây không phải phát hiện một kiện 10 phần quan trọng sự tình nha.
Quốc trượng nhẹ nhàng vỗ vỗ Mỹ Mạo Vương Phi bóng loáng trắng loáng phía sau lưng, lại tại phía trước nắm một cái. Sau đó ôm nàng ngồi ở hôn mê quốc vương bên người, nói, thổ phiên sự tình thất bại.
A,
Mỹ Mạo Vương Phi nghe vậy cảm giác có chút khó có thể tin.
Nghi ngờ nói, cái này sao có thể, ngày trước đó không phải dùng pháp lực âm thầm giúp bọn hắn cường hóa ra 10 mấy cái siêu phẩm võ giả sao?
Đông thổ đường quốc mặc dù thực lực cường đại, nhưng dù sao còn có phía Bắc đột quyết kiềm chế, lại vừa mới trải qua một trận đại chiến, làm sao có thể ngăn cản được có 10 mấy cái siêu phẩm võ giả thổ phiên?
Chỉ là một cái nho nhỏ đường quốc, tự nhiên ngăn cản không nổi.
Quốc trưởng ánh mắt nhìn về phía phương đông, cười lạnh nói, nhưng ngươi không nên quên, bọn hắn có một vị không biết tên cao nhân, cũng chính là giết chết ta con ta, giết chết chồng trước ngươi quân người kia.
Phụ thân tìm tới hắn rồi.
Mỹ Mạo Vương Phi nhãn tình sáng lên.
Không có.
Quốc trưởng lắc đầu, đông nhiên cười nói, bất quá, vi phụ phát hiện một kiện vô cùng có ý tứ sự tình. Bị vi phụ yêu lực cường hóa những cái kia người thổ phiên tất cả đều chết rồi, có thể giết chết bọn hắn không phải tiên gia pháp lực, cũng không phải Phật môn pháp lực.
A,
Mỹ Mạo Vương Phi nghe vậy nghi ngờ nói, kia chuyện cái gì?
Bây giờ đại đường cảnh nội, hẳn là cũng không có thần linh chi thuộc đi, dù thế nào cũng sẽ không phải vị kia đại yêu đi.
Là nhân đạo hoàng giả lực lượng. Quốc trượng nhịn không được nhìn một bên mê man bị khâu quốc vương, cười nói, một loại phong thần chi chiến sau ngay tại nhân gian tuyệt tích lực lượng, không nghĩ tới lại xuất hiện. Có ý tứ, thật là rất có ý tứ, có lẽ lúc trước giết chết con ta, cùng chồng trước ngươi quân căn bản cũng không phải là cái nào đó người, mà là cỗ này nhân đạo hoàng giả lực lượng. Nhân đạo hoàng giả lực lượng. Mỹ mạo vương phi trong mắt lộ ra mấy phần mê mang. Cái này có thể đã từng cùng trời cân bằng lực lượng A. Quốc trượng cảm thán nói, trên mặt lộ ra khó mà che giấu kiêng kỵ, giống như là lâm vào một loại nào đó hồi ức ở trong. Kia phụ thân muốn về trên trời bẩm báo Ngọc Thanh Chân Vương sao? Mỹ mạo vương phi nói. Không, vì sao muốn đi? Quốc trượng lắc đầu, cười nói, nếu là đỉnh phong thời kỳ nhân đạo hoàng uy, tất nhiên là có thể trấn áp tam giới, bên trên trạm tiên thần, chạm xuống tà ma, nhưng trước đó vi phụ cảm giác được, nhưng còn xa không có uy thế như vậy. Mà lấy bây giờ nhân gian năm bẻ bảy mảng tình huống đến xem, cũng không ra được cái gì nhân vương, càng không ra được nhân tộc trung chủ, gần như không có khả năng chân chính ngưng tụ ra nhân đạo hoàng uy. Kia lúc trước phụ thân cảm nhận được nhân đạo hoàng uy là lại là từ đâu mà đến. Mỹ mạo vương phi không hiểu. Tự nhiên xác nhận một loại nào đó bảo vật lực lượng. Quốc trượng khẽ vuốt sợi râu, cười nói, đông thổ đại đường chính là nhân tộc hạch tâm chi địa, di tích đông đảo. Có thượng cổ nhân đạo chí bảo còn sót lại cũng là mười phần bình thường sự tình. Nhân đạo chí bảo đối với chúng ta yêu loại tới nói không phải thiên địch sao? Mỹ mạo vương phi vẫn là cảm thấy rất nghi hoặc, hỏi, vì sao phụ thân sẽ như thế vui vẻ? Ha ha, nhân đạo chí bảo đối với tuyệt đại đa số yêu loại tới nói đích thật là thiên địch, nhưng đối với các ngươi hồ tộc tới nói liền không đồng dạng. Quốc trượng cười ha ha nói, các ngươi hồ tộc pháp lực có thể đem nhân đạo chí bảo luyện hóa, chiếm làm của riêng, dùng cái này đến tăng tiến pháp lực. Tăng cao tu vi. Đến lúc đó vi phụ sẽ cùng ngươi song tu, liền có thể pháp lực tăng nhiều. Lại còn có chuyện tốt như vậy. Mỹ mạo vương phi lập tức cũng vui vẻ không thôi, nhưng nàng lập tức lại nhíu mày, phiền muộn nói, nhưng lúc trước phụ thân ngài cũng đã nói, đại đường sự tình liên quan trọng đại, mười phần nguy hiểm. Chúng ta phải làm thế nào đi mưu đoạt người kia nói chí bảo đâu. Chương 64, kế hoạch tiếp theo. Việc này, vi phụ đã có dự định. Quốc trượng hơi trầm ngâm nói, đầu tiên, người ta là khẳng định không thể tự mình đi đại đường, như thế quá mức nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất vẫn là mượn từ cùng loại với thổ phiên dạng này nhân gian lực lượng, đối đông thổ đại đường tiến hành cướp đoạt, từ đó thu hoạch món kia nhân đạo chí bảo. Nhân đạo chí bảo chỉ cần bị yêu khí tiếp xúc, liền sẽ tự động kích phát uy năng, đem ẩn chứa yêu khí sự vật tiêu diệt. Nhưng nếu là dùng nhân lực đến tranh đoạt, chỉ cần chí bảo vô chủ, không người thôi động, chẳng khác nào đúng một kiện tử vật, mặc cho giữa người và người cướp đoạt. Ý của phụ thân là đột quyết. Mỹ mạo vương phi suy đoán nói. Không sai. Quốc trượng nhẹ gật đầu, nói, đột quyết vừa mới bị đại đường đánh bại, chính là đối đại đường đầy ngập cừu hận thời điểm, chỉ cần lúc này lại tăng cường bọn hắn lực lượng, những cái kia người đột quyết tất nhiên sẽ triển khai phản công. Thế nhưng là lấy yêu lực đến cường hóa quân tốt con đường không phải đi không thông A. Mỹ mạo vương phi nghĩ đến trước đó thổ phiên sự tình kết quả. Không, lần này vi phụ sẽ không trực tiếp xuất thủ. Quốc trượng cười cười, nói, Mỹ nhân nhi. Cái này người đột quyết vốn nên sớm đã bị đường quốc đánh bại, lại ly kỳ thực lực đại trướng, thậm chí còn một lần áp chế đường quốc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây chỉ là những cái kia chính người đột quyết làm được sự tình sao? Ở sau lưng của bọn họ nhất định ẩn giấu đi cái nào đó đại nhân vật, âm thầm tăng cường đột quyết thực lực. Về phần cái này đại nhân vật là tiên là Phật vẫn là yêu ma, vi phụ còn không biết, nhưng có thể xác định là, lấy thủ đoạn của hắn tăng cường người đột quyết, sẽ không nhận nhân đạo chí bảo khắc chế, nếu không trước đó những năm này. Đường quốc sẽ không một mực bị áp chế. Phụ thân là muốn cùng cái kia đại nhân vật hợp tác. Mỹ mạo vương phi nhãn tình sáng lên, nhưng lập tức lại có chút lo lắng, nói, nhưng nếu là người kia không chịu làm sao bây giờ? Hắn sẽ chịu. Quốc trượng nhẹ nhàng mơn trớn Mỹ mạo vương phi non mềm thân thể, cười nói, vi phụ thế nhưng là Ngọc Thanh Chân Vương tọa kỵ, nhân gian có câu nói tốt, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. A Mỹ mạo vương phi nhẹ giọng hừ hừ, cười duyên nói, phụ thân, ngươi thật là xấu a. Trở lại Trường An thành Lý Hằng, lại bắt đầu mỗi ngày đi tuyên chính điện đi làm xã xúc sinh sống. Cũng tại Đại Minh cung cùng Nhân Hoàng điện ở giữa đổi lấy đánh dấu. Đạo hạnh tiếp tục vững bước tăng trưởng. Bất quá, tại kinh lịch lần này đại trấn quan chi hành về sau, trong lòng của hắn sinh ra một cái ý nghĩ. Có hay không biện pháp tăng cường đại đường tất cả mọi người lực lượng? Để phổ thông bách tính cũng có được có thể chống cự ngoại tộc xâm lược lực lượng. Nếu như tạ tiểu Nga chỗ kia thôn xóm bách tính mỗi người đều có được lực lượng cường đại. Chỉ là hơn 30 đột quyết đào binh, căn bản cũng không khả năng đổ sát bọn hắn. Nhưng như vậy, lại có khả năng mang đến một cái vấn đề khác. Đó chính là đại đường nội bộ vấn đề trị an. Từ xưa hiệp dùng võ phạm cấm, người ủng một khi có được lực lượng cường đại, liền dễ dàng lòng tin bành trướng, tiến tới làm ra khiêu chiến luật pháp, thậm chí đạo đức ranh giới cuối cùng sự tình. Dù sao, đại đường bách tính, cũng không tất cả đều là người tốt. Nếu như muốn tăng lên tuyệt đại đa số phổ thông bách tính lực lượng, liền cần có mạnh hơn chính thức lực lượng đến chế ước, dùng cái này để duy trì một cái tương đối ổn định trật tự. Lý Hằng ngồi xếp bằng trong Nhân Hoàng Điện, rơi vào trầm tư. Kỳ thật, đối với hiện tại đã có được 9.000 năm đạo hạnh hắn tới nói, muốn tăng lên một bộ phận người lực lượng, cũng không khó khăn. Tỷ như siêu phẩm võ giả, chỉ cần hắn muốn, tại chỗ liền có thể tạo ra trên 100 cái tới. Nhưng hắn cũng không tính làm như vậy. Một mặt là thế giới này rõ ràng có tiên Phật yêu ma tồn tại, lại tại đại đường gần như tuyệt tích tình huống, để tâm hắn tồn kiêng kỵ, không muốn sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Một phương diện khác chính là, nếu như một quốc gia đỉnh tiêm lực lượng nếu như tất cả đều là từ hắn cường hóa tới, không phải một chuyện tốt. Cái này rất dễ dàng làm cho cả quốc gia người đều mất đi cố gắng ý nghĩa, tất cả mọi người sẽ chỉ muốn chờ lấy thu hoạch được ban ân, tiến tới toàn bộ quốc gia đều làm mất đi sức sống. Lý Hằng muốn xem đến là một cái sinh cơ bừng bừng, phồn vinh thịnh vượng đại đường, mà không phải một người người mất đi hăm hở tiến lên động lực, âm u đầy tử khí đại đường. Hiện tại trong tay ta đã góp nhặt không ít võ công, trong đó không thiếu có thể khiến người ta đột phá siêu phẩm giới hạn. Lý Hằng trong lòng lại manh động một cái ý niệm trong đầu, thầm nghĩ, ta có hay không có thể tìm cơ hội đem trong đó một chút võ công truyền thụ ra ngoài, thụ người lấy cá. Đối với hắn hiện tại tới nói, siêu phẩm trước đó, thậm chí siêu phẩm cấp độ về sau rất lớn một bộ phận võ công, kỳ thật đều đã không cần dùng. 9.000 năm đạo hạnh, đã vượt xa khỏi bình thường võ công có khả năng đạt tới cực hạn. Theo Lý Hằng, những này võ công đặt ở hắn nơi này chỉ có thể bị mai một, nhưng nếu là có thể truyền thụ cho đại đường võ giả, mỗi một bộ võ công đều có thể nói là thần công. Lấy hắn hiện tại đạo hạnh, có thể rõ ràng cảm giác được, đại đường mặc dù võ đạo chi phong thịnh hành, nhưng là võ đạo tu luyện thủ đoạn cũng rất đơn nhất, ngay cả võ công chủng loại đều cực ít. Vô luận là tại tinh diệu trình độ vẫn là về mặt tu luyện hạn bên trên, đều có quá nhiều không đủ. Nếu là có thể đem một chút võ công truyền thụ ra ngoài, thời gian dần qua toàn bộ đại đường thực lực đều sẽ tăng cường, mà Nhân Hoàng Điện cùng Đại Minh Cung hội tụ đều là đại đường con dân khí vận, kể từ đó, ta tại cái này hai nơi đánh dấu ban thưởng hạn mức cao nhất hẳn là cũng sẽ đề cao. Lý Hằng trong lòng âm thầm tính toán, cảm thấy đây là một cái biện pháp khả thi, tại để đại đường chỉnh thể trở nên cường thịnh hơn đồng thời, còn có thể tăng lên Nhân Hoàng Điện cùng Đại Minh Cung đặc thù khí cơ số lượng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, cái này phương thức truyền thụ, vẫn là phải suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Hiện tại đại đường võ công truyền thừa tình huống, phần lớn đến một lần sư đồ ở giữa một tuyến truyền thừa, nhiều lắm thì thu nhiều mấy cái đồ đệ, về phần thu nhiều ít cũng không có cái gì kế hoạch, thuần xem duyên phận. Ngoại trừ trong quân doanh sẽ dạy thụ chiến trường võ công bên ngoài, hầu như không tồn tại cái gì chuyên môn truyền thụ võ công địa phương. Đừng nói là môn phái, liền ngay cả võ quán đều không có. Đơn giản tới nói, chính là không thành hệ thống, có thể nói năm bẻ bảy mảng. Kỳ thật, Lý Thế Dân mới đăng cơ thời điểm, đã từng nghĩ tới mở chuyên môn giáo sư võ công trận quán, nhưng bởi vì phương Bắc biên quan áp lực quá nặng, chỉ có thể trì hoãn, cho tới bây giờ cũng không có gì sau văn. Lý Hằng hiện tại ý nghĩ, kỳ thật chính là đem cái này sau văn viết ra, đồng thời đem nó trở nên càng thêm đặc sắc, càng thêm dày hơn nặng. Đại quy mô truyền thụ võ học, liên quan đến sự tình các mặt, không thích hợp một lần là xong, mà lại ta những này võ công, những cái kia thích hợp truyền thụ ra ngoài, nào không thích hợp, cũng cần hoạch định một chút. Trong lúc nhất thời, Lý Hằng lại nghĩ tới rất nhiều phương diện khác sự tình, không khỏi có chút ưu sầu. Đợi đến hắn hồi thần thời điểm, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, lại phát hiện ngày đã tây thần, chân trời tràn đầy dáng đỏ, đã đến đang lúc hoàng hôn. Đây là hắn quen thuộc tại Nhân Hoàng Điện đánh dấu thời gian. Tại Nhân Hoàng Điện đánh dấu, Lý Hằng đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Chúc mừng ngài. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được bảo vật chuyện đạo thư. Chương 65, chết bởi yên vui. Chuyện đạo thư. Lý Hằng trong lòng vui mừng, món bảo vật này xem xét danh tự liền biết hơn phân nửa là cùng truyền đạo có quan hệ. Truyền đạo thư, ẩn chứa pháp tắc bảo vật, tại đem truyền thụ cho người khác võ công về sau, có thể thu hoạch được truyền đạo phản hồi, từ đó tăng tiến tự thân đạo hạnh, như bị truyền thụ người đối sở học võ công có lĩnh ngộ mới, cũng tương tự sẽ phản hồi đến truyền đạo thư bên trong. Đồ tốt! Lý Hằng nhãn tình sáng lên, trong lòng vui vẻ. Cái này chuyện đạo thư mặc dù không thể trực tiếp giúp hắn giải quyết truyền thụ võ học quá trình bên trong các loại khốn cảnh cùng nan đề, nhưng lại có thể đề cao hắn tại truyền đạo về sau lấy được chỗ tốt. Đồng thời cũng có thể tiến một bước tăng cường thực lực của hắn, tương đương với tại mặt bên giải quyết hắn hiện tại đạo hạnh tăng lên chậm rãi vấn đề. Phục Hy bệ hạ không hổ là nhân văn sơ tổ, nhân tộc đạo và lý người khai sáng, tại hắn điện thờ trước đó đánh dấu quả thật là có đại thu hoạch.
Lý Hằng trong lòng cười nói. Sớm tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn liền phát hiện tại khác biệt địa phương đánh dấu, lấy được ban thưởng sẽ tồn tại nhất định khác biệt. Cho dù là tại Nhân Hoàng Điện bên trong, khác biệt điện thờ trước đánh dấu lấy được ban thưởng cũng có khác biệt. Phục Hy chính là nhân văn sơ tổ, chủ giáo hoa chi công, tại hắn điện thờ trước đánh dấu ra chuyện đạo thư nhưng thật ra là một kiện chuyện rất bình thường. Giống như trước đó Lý Hằng tại Thương Bờ Suối lúc đánh dấu, liền thu được một bộ gia cắt bát trận đồ. Đây là một loại cực kỳ cao minh quân trận chi pháp, không bàn mà hợp ngũ hành bát quái chi đạo, để phổ thông quân tốt thực lực tăng nhiều. Chỉ cần dùng 1.000 cái lục phẩm thực lực quân tốt y theo phương pháp này tạo thành quân trận, liền có thể đem siêu phẩm võ giả vây khốn, thậm chí vây giết. Bát trận đồ có thể nói là trong quân sát khí, có thể tìm cơ hội truyền thụ cho trong quân. Lý Hằng trong lòng âm thầm suy tư, phương pháp này cũng thuộc về võ công, chuyện đạo thư hẳn là sẽ đạt được phản hồi, có lẽ còn có thể ưu hóa thành mạnh hơn quân trận chi pháp. Mặc dù bây giờ đột quyết đã bại lui, thổ phiên cũng là nguyên khí đại thường, tại đại đường xung quanh đã không có cái uy hiếp gì, đoán chừng tạm thời cũng không cần đến cái này quân trận chi pháp, nhưng không thể an vu hiện trạng, thế giới này vẫn là rất nguy hiểm. Bây giờ những cái kia tiên Phật yêu ma chẳng biết tại sao cơ hồ không xuất hiện tại đại đường, nhưng chỉ cần bọn hắn tồn tại, tổng khó phòng ngừa sẽ có tới, giống như lúc trước chui vào đại đường mấy cái yêu ma, cùng cái kia tiên nhân. Nếu là bực này siêu phàm tồn tại đại đường làm loạn, ngoại trừ ta ra, căn bản cũng không có ai có thể phản kháng, hiện tại Nhân Hoàng Điện còn không có phủ kín đại đường, ta còn không thể ở khắp mọi nơi. Đại đường vẫn là quá mức nhỏ yếu, không thể cứ như vậy xuống dưới. Lý Hằng tại một phen suy tư qua đi, rốt cục chế định đại khái điều lệ. Hạch tâm mục đích. Đại đường toàn dân tập võ, dùng cái này đến tăng cường chỉnh thể quốc lực, đồng thời cũng có thể tiến một bước đề cao sức sản xuất, làm cho cả quốc gia đạt được tốt phát triển, từ đó trở nên càng thêm cường đại, tăng cường chống cự không biết nguy hiểm năng lực. Chế ước thủ đoạn. Thành lập chuyên môn dùng để quản lý dân gian võ giả sự vụ quan phủ, hứa lấy trọng kim cùng hắn tự mình truyền thụ cho cao thâm võ công làm động lộc, mời chào thực lực cao cường võ giả gia nhập, trừng trị phạm pháp làm loạn dân gian võ giả, dùng cái này để duy trì dân gian yên ổn. Phổ biến phương thức. Triều đình ban bố chính lệnh, tại cả nước các nơi tu kiến giản dị Nhân Hoàng Điện, lại thông qua Nhân Hoàng Điện hướng dân gian truyền thụ cơ sở võ học, cũng cổ vũ dân gian tiến hành võ học giao lưu, có thể quan phủ xin tầng thứ cao hơn võ học, cùng mở võ quán các loại chính sách. Tại Lý Hằng khổ tâm suy tư muốn làm sao tiến một bước tăng cường đại đường thực lực thời điểm. Lý Thế Dân thì là chính tại Tử Thần Điện bên trong cùng Trường Tôn Hoàng hậu thương nghị một kiện hắn thấy chuyện hết sức trọng yếu. Nguyên bản chất đầy tấu chương bàn bên trên, hiện tại đổ đầy chân dung. Có nam có nữ. Trên mặt của hai người đều mang ý cười, chọn chọn lựa lựa. Trải qua lúc trước trận chiến kia, bối rối đại đường phương Bắc biên cảnh an toàn thật lâu đột quyết rốt cục bị chân chính đánh lui. Cả nước vui mừng. Cái này khiến toàn bộ quốc gia đều một lần nữa tỏa sáng sức sống. Vô luận là vương công quý tộc, vẫn là phổ thông bách tính, đều cảm giác trong sinh hoạt tràn đầy hy vọng, mình có vô cùng quang minh tương lai. Lý Thế Dân cũng rốt cục buông lòng xuống. Bắt đầu đem tinh lực chủ yếu đặt ở xử lý trong nước chính vụ bên trên, đồng thời đang làm việc sau khi, bắt đầu lấy một cái lao phụ thân tâm thái, quan tâm tới nhà mình con cái hôn sự. Hiện tại hắn chính là tại cho Lý Hằng chọn lựa tương lai vương phi. Trường Tôn Hoàng hậu thì là ở một bên cho Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt chọn lựa thích hợp phò mã nhân tuyển. Cái này không tệ, xuất thân, tài học, dung mạo đều miễn cưỡng có thể xứng với tiểu thập ngũ. Lý Thế Dân cầm trong tay một cái tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ chân dung, sau đó nhìn về phía bên người Trường Tôn Hoàng hậu, mỉm cười nói, ngươi bên này chọn lựa đến như thế nào? Tấn Dương từ nhỏ thân thể suy yếu, hiện tại thân thể vừa dưỡng tốt không bao lâu liền triệu phò mã, có phải hay không có chút sớm? Trường Tôn Hoàng hậu để tay xuống bên trong chân dung, dường như đối thủ bên cạnh những người này tuyển đều không phải là rất hài lòng. Cũng không xê xích gì nhiều, Tấn Dương cũng đã gần 18, là đại cô nương. Lý Thế Dân nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, trước kia là chấm chính vụ bận rộn, không rảnh rỗi, hôm nay thiên hạ đã định, cũng nên quan tâm những chuyện này. Muốn hay không hỏi một chút chính bọn hắn ý tứ? Trường Tôn Hoàng hậu nói, từ xưa phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Nơi nào có nhi nữ tự mình làm chủ hôn nhân đạo lý? Lý Thế Dân lắc đầu cười nói, yên tâm, chấm nhất định sẽ không để cho bọn hắn thua thiệt, mà lại ngươi cái này không phải cũng ở một bên nhìn nha. Ai? Trường Tôn Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, nói, những này phò mã nhân tuyển cũng không quá tốt, vẫn là một lần nữa lại sàng chọn đi. Ừm, cũng tốt. Lý Thế Dân gật đầu, thả tay xuống bên trong chân dùng, hơi suy nghĩ, nói, Tấn Dương dù sao cũng là nữ nhi, vị hôn phu nhất định phải chọn tốt. Tiểu thập ngũ thân phận cũng không bình thường, hoàn toàn chính xác hẳn là hỏi một chút chính hắn ý tứ. Như vậy đi, ngày mai tảo chiều về sau, chấm liền mang tiểu thập ngũ đến bên trong hướng cho hắn nhìn xem chấm lựa đi ra mấy cái này vương phi nhân tuyển, nhìn hắn có hài lòng hay không, như thế nào.
Bệ hạ anh minh.
Trường tôn hoàng hậu cười yếu ớt nói.
Đại Minh cung tuyên chính điện bên trên.
Lý Hằng đang định nói rõ với Lý Thế Dân một chút mình đối rộng khắp truyền thụ võ học quy hoạch, còn chưa kịp mở miệng, Lý Thế Dân cũng có chút vội và không nhịn nổi địa để Tào Mãn tuyên bố bãi triều. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Dĩ vãng Lý Thế Dân cũng không phải cái dạng này, đều là hướng hướng quan hỏi thăm rõ ràng phải chăng còn có chuyện muốn bẩm báo sau mới bãi triều. Mà lại hắn chế định những cái kia mở rộng điều lệ, liên quan đến nhiều loại chính lệnh, cùng các mặt chính sách, muốn thiết thực phổ biến ra, tất nhiên cần Lý Thế Dân phối hợp. Hiện tại trực tiếp bãi triều, tính là gì sự tình? Bất quá, ngay tại Lý Hằng trong lòng nghi ngờ thời điểm, Tào Mãn đi tới lôi kéo hắn đi vào một chỗ yên lặng chỗ, nhỏ giọng nói, điện hạ, bệ hạ tại Tử Thần Điện đợi ngài.
Ồ!
Lý Hằng nghe vậy lông mày nhíu lại, lập tức trên mặt liền lộ ra ý cười. Tử Thần Điện là đại đường bên trong triều, là đường hoàng tư nhân gặp mặt thần tử địa phương, thường thường đều là thương nghị một chút chuyện cực kỳ trọng yếu. Tuyên chính điện bên trên không nói thành, đi Tử Thần Điện nói cũng không tệ. Đây là Lý Hằng ý nghĩ. Thế nhưng là, hắn tiến Tử Thần Điện, còn chưa mở miệng, chỉ thấy Lý Thế Dân bưng lấy mấy chương chân dung đi tới, ý cười đầy mặt mà nói, tới tới tới, tiểu thập ngũ, ngươi xem một chút mấy cái này cô nương. Cái này đều là chấm cho ngươi tỉ mỉ chọn lựa ra tương lai vương phi người ứng cử, ngươi đến xem thật kỹ một chút, có hay không tương đối hài lòng a?
Lý Hằng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt liền trầm xuống.
Chương 66, sinh tại gian nan khổ cực. Ta vì tăng cường đại đường thực lực tổng hợp, khô tọa một ngày một đêm. Đẩy ngã không biết nhiều ít loại phương án điều lệ, cuối cùng rốt cục có một chút mặt mày, chế định cơ sở quy hoạch, nghĩ đến tìm ngươi cái này nhất quốc chi quân thương lượng. Kết quả ngươi đem ta gọi đến Tử Thần Điện chỗ như vậy, chính là vì cho ta ra mắt.
Lý Hằng hiện tại thật sự có một loại đem Lý Thế Dân đánh một trận xúc động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thế Dân kêu mình tới Tử Thần Điện, thế mà lại là vì loại chuyện này. Thật sự cho rằng hiện tại đại đường vững như Thái Sơn. Thật sự cho rằng hiện tại đại đường không có nguy hiểm.
Đơn giản hoang đường. Mặc dù Lý Thế Dân hiện tại tâm thái so sánh với trước kia buông lỏng rất nhiều, nhưng dù sao làm nhiều năm như vậy hoàng đế, cơ bản nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vẫn phải có, hắn rõ ràng cảm thấy Lý Hằng không vui.
Thế nào, tiểu thập ngũ là đối chấm tự hành cho ngươi chọn lựa vương phi một chuyện, không hài lòng lắm.
Lý Thế Dân cũng thu liễm lại ý cười, quay người đi đến một bên bàn bên cạnh, để tay xuống bên trong chân dùng, đưa lưng về phía Lý Hằng, đứng chắp tay.
Lý Hằng không nói gì, không có trả lời.
Lý Thế Dân cũng liền dạng này tại đứng đó, đồng dạng không nói lời nào.
Tử Thần Điện bên trong, lập tức lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong.
Sau một lát, Lý Thế Dân bỗng nhiên xoay người, sắc mặt tái xanh mắng chừng mắt Lý Hằng, trầm giọng nói, Tần Vương, là chấm quá kiêu căng ngươi sao?
Chưa từng có bất kỳ một cái nào hoàng tử, dám ở chấm trước mặt bày sắc mặt.
Nói, hắn nắm lên bên cạnh bàn bên trên chân dung, trực tiếp xé cái nhau nhuẹn. Sau đó bịch một cái đẩy lên bàn, phía trên chồng chất một chút đi tới lập tức rơi lả tả trên đất.
Ngươi, thật sự là thật to gan.
Lý Thế Dân trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị quát, vẫn là nói ngươi tự kiểm chế có chư vị nhân hoàng bệ hạ bảo hộ, đã không đem chấm để ở trong mắt.
Một cái quân vương, một cái hoàng đế, nhất không thể chịu đựng được, chính là mình uy nghiêm nhận khiêu khích.
Vừa mới Lý Hằng hành vi, hắn thấy đã là chạm đến vảy ngược.
Tiếp tục nện A.
Lý Hằng nhàn nhạt mở miệng. Biểu hiện trên mặt một cách lạ kỳ bình tĩnh, hắn chỉ một bên bình hoa, bình phong, giường, khẽ cười nói, tiếp tục đập đi, đem bọn nó đều đập, dù sao cũng so ngày sau Trường An Luân Hãm, những vật này đều bị người khác đập muốn tốt.
Trường An Luân Hãm.
Lý Thế Dân con mắt có chút mê, cười lạnh nói, bây giờ đột quyết đã bại lui, đại đường siêu phẩm võ giả đã có gần 30 vị, gấp 10 lần so với thổ phiên, thiên hạ hôm nay, ai có thể địch, Trường An như thế nào Luân Hãm.
Đột quyết chỉ là một trận chiến này bại lui, nhưng cũng không có diệt tộc.
Lý Hằng nói,
đột quyết siêu phẩm võ giả đã bị đánh giết hơn phân nửa, quân tốt đào tẩu, tán loạn tại thảo nguyên các nơi, còn có thể làm sao phản kích.
Lý Thế Dân cười lạnh nói,
phu hoàng chẳng lẽ quên, đột quyết trước kia là thế nào tại trong tuyệt cảnh đột nhiên mạnh lên.
Lý Hằng lắc đầu nói,
đột quyết đã bị đánh thành năm bè bảy mảng, tuyệt không trọng tổ khả năng, cho dù có, cũng tất nhiên cần thời gian không ngắn.
Lý Thế Dân thần sắc chắc chắn.
Coi như thế.
Lý Hằng thản nhiên nói, kia nếu có yêu ma giáng lâm đâu?
Cái gì?
Lý Thế Dân đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền nhíu mày, ánh mắt bắt đầu trở nên có chút lấp lóe, hơi lui về sau một bước, từ, tất nhiên là có thể cầu trợ ở trấn yêu thần nhân. Hắn nghĩ tới lúc trước cái kia xông vào Đại Minh Cung, như vào chỗ không người phúc điển hòa thượng, đối mặt như vậy quỷ dị yêu tăng, liền xem như siêu phẩm võ giả, chỉ sợ cũng bất lực. Trấn yêu thần nhân chỉ có một cái, nếu có hai cái yêu ma giáng lâm đến Trường An đâu? Lý Hằng dậm chân hướng về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng Lý Thế Dân, lên giọng, nếu như là ba cái, năm cái, 10 cái, 50 cái, 100 cái yêu ma đâu? Cái này. Lý Thế Dân lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, bước chân liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng bịch một tiếng, ngồi liệt tại trên giường, quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Phu hoàng thật cho là, bây giờ đại đường an toàn sao? Lý Hằng dừng bước, trầm giọng nói, ai? Lý Thế Dân cuối cùng thở dài, trên thân tại không có lúc trước uy nghiêm, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thở dài nói, tiểu thập ngũ, ngươi đến tuột cùng muốn nói điều gì? Đại đường không thể chết bởi yên vui, huống hồ hiện tại còn xa chưa tới có thể yên vui thời điểm. Lý Hằng trầm giọng nói, đại đường nhất định phải không ngừng mạnh lên, tuyệt không thể có nửa điểm thư giãn. Đúng là như thế. Lý Thế Dân dường như đã bị Lý Hằng thuyết phục, nhẹ gật đầu, nói, lúc trước chấm nhìn ngươi tại triều đỉnh phía trên muốn nói lại thôi, thế nhưng là đã có đối sách. Không sai. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Là cái gì? Lý Thế Dân dò hỏi. Tất nhiên là mạnh dân cường quốc chi đạo. Lý Hằng nở nụ cười, đem lúc trước chế định điều lệ đơn giản cùng Lý Thế Dân nói một lần. Ngươi lại có như thế kế hoạch lớn trả thù. Lý Thế Dân kinh ngạc không thôi, những này điều lệ cùng hắn rất sớm trước đó một chút kế hoạch không như mà hợp, thế là gật đầu nói, ngươi đi làm đi, nếu là cần gì ủng hộ, đều có thể châm nói. Đa tạ phụ hoàng. Lý Hằng hành lễ cáo tử, trực tiếp rời đi Tử Thần Điện. Lý Hằng rời đi Tử Thần Điện về sau, Trường Tôn Hoàng hậu liền tại một cái sau tấm bình phong đi ra. Nàng ngồi xuống Lý Thế Dân giường bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ lấy trước ngực của hắn, cho hắn thuật khí, khẽ cười nói, bệ hạ, bị mình hoàng tử thuyết phục cảm giác như thế nào? Khu khu. Lý Thế Dân ho khan vài tiếng, nắm tay nện cho một chút giường, nhắm mắt lại nói, lợi hại, thật lợi hại à, tiểu thập ngũ hẳn là chấm xuất sắc nhất một vị hoàng tử. Lớn như thế bất kính, bệ hạ còn khen hắn. Trường Tôn Hoàng hậu nói đùa, bệ hạ khi nào như thế rộng rãi rồi? Không phải là chấm rộng rãi, vừa rồi chấm đều nghĩ qua trực tiếp gọi cấm quân bắt hắn cho xin ra ngoài. Lý Thế Dân lắc đầu, lập tức cười khổ nói, nhưng rất nhanh liền ý thức được, liền xem như cấm quân toàn bên trên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu thập ngũ vẫn là rất tôn kính bệ hạ ngài. Trường Tôn Hoàng hậu cười yếu ớt nói, ngươi đây là mắng nữa chấm lòng dạ hẹp hòi lạc. Lý Thế Dân cười mắng một câu, nói, bất quá, chấm nhìn ra được, tiểu thập ngũ đích thật là một lòng vì đại đường, đồng thời cũng có năng lực làm tốt. Nói đến đây, vị này đại đường hoàng chủ đống nhiên trầm ngâm một hồi, hạ giọng nói, chấm muốn đổi lập thái tử, như thế nào? Cái gì? Trường Tôn Hoàng hậu lập tức sửng sốt, trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ. Chấm nói giỡn mà thôi. Lý Thế Dân cười ha hả, chớ có coi là thật. Đại đường phía bắc, đại thảo nguyên phía trên. Một cái hạc phát đồng nhan lão giả đang từ phương Tây mà đến, hắn hoa phục cẩm y yề, cầm trong tay khảm nạm lấy ngọc thạch mộc trượng. Xem xét liền biết thân phận bất phàm. Không ít tản mát người đột quyết ý đồ đối với hắn tiến hành cướp bóc, nhưng chỉ cần vừa tiếp cận hắn, liền đều sẽ lập tức hạ mã thần phục. Cũng sẽ đầu dạp xuống đất quỳ xuống, quỳ bái. Đợi cho lão giả này đi vào đột quyết răng trướng nơi ở thời điểm, sau lưng đã đi theo mấy ngàn danh thần phục với hắn người đột quyết. Bất quá, lão giả này cũng không tiếp tục tiến về đột quyết răng trướng, mà là chắp tay trước ngực, hướng lên trời túi đầu đi Phật lễ, cười nói, không biết là vị nào la hán ở đây, có thể hiện thân gặp mặt. Chương 67 Hoàng Phong bên trong ẩn yêu vương. Lão giả này dĩ nhiên chính là Bỉ Khâu quốc quốc trượng, Ngọc Thanh Chân Vương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tọa kỵ. Một con có được 10 vạn năm trở lên pháp lực Bạch Lộc yêu vương. Hắn tự kiềm chế thân phận, đối với mình lần này đột quyết chi hành đã tính trước. Thế là trực tiếp liền đi tới đột quyết răng trướng phụ cận, bái kiến vị kia giấu ở đột quyết phía sau Phật môn đại năng. Sở dĩ xác nhận là Phật môn đại năng, là bởi vì gặp qua những này người đột quyết chỗ tế bái thiên thần. Mặc dù tôn này thiên thần mặt ngoài nhìn qua không có chút nào Phật môn cái bóng, nhưng hắn dù sao cũng là nhiều năm lào yêu, lại là thiên đỉnh đế quân tọa kỵ, rất dễ dàng liền nhận ra cái này cái gọi là thiên thần diện mục thật sự. Đây là một tôn Phật môn La Hán Bồ Tát hộ pháp thần. Phật môn tại lúc đầu phát triển thời điểm, xâm lược tính cực mạnh, tại đánh bại dạy bên ngoài đại năng về sau, bình thường đều sẽ đem nó thu làm hộ pháp thần. Thậm chí còn có trực tiếp chiếm đoạt cái khác giáo phái, khiến cho giáo phái chỗ cung phụng thần minh tất cả đều trở thành hộ pháp thần quang vinh sự tích. Bởi vậy, tại bên trong Phật môn xuất hiện một chút nhìn cùng Phật môn hoàn toàn không có liên hệ hộ pháp thần, nhưng thật ra là một kiện mười phần bình thường sự tình. Mà một tôn hộ pháp thần xuất hiện, liền mang ý nghĩa có La Hán Bồ Tát tại. Bồ Tát cao cao tại thượng, đại khái xuất sẽ không tự hạ thân phận nhúng tay nhân gian phân tranh, cho nên Bạch Lộc yêu vương suy đoán là một vị nào đó Phật môn La Hán ở đây. Thế nhưng là Bạch Lộc yêu vương cung kính hành lễ về sau, hồi lâu cũng không đạt được đáp lại. Phảng phất hắn là tại hướng không khí hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Bạch Lộc yêu vương trong lòng nghi hoặc. Hô! Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên thổi lên một trận cuồng phong. Cái này gió hiện ra hoàng quang, lạnh lùng siêu siêu thiên địa biến, vô ảnh vô hình cắt vàng xoáy. Dù là Bạch Lộc yêu vương 10 vạn năm pháp lực, bị cái này hoàng phong thổi cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang, tứ phương điên đảo, khó mà đứng thẳng. Hắn ý đồ vận chuyển thể nội pháp lực ngăn cản cái này hoàng phong, nhưng cái này khẽ động pháp lực liền cảm thấy toàn tâm đau đớn, chỉ cảm thấy mình giống như là bị ngàn vạn cái con kiến cắn xé. A a. Bạch Lộc yêu vương lúc này co quắp tại trên mặt đất, cao giọng la lên, "Yêu vương tha mạng, yêu vương tha mạng, ta chính là Ngọc Thanh Chân Vương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tọa kỵ, tha mạng, tha mạng." Lời này vừa ra, quả thật là có chút hiệu quả, hoàng phong lúc này liền nhỏ đi rất nhiều, cũng đem Bạch Lộc yêu vương cuốn bay đến không trung trên tầng mây. Ngọc Thanh Chân Vương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, nghe nói là thiên đỉnh có quyền thế nhất đế quân một trong. Lanh lảnh chói hai thanh âm trên không trung vang lên, dường như có mấy phần kiên kỵ. Bạch Lộc yêu vương phát giác được mình quanh thân hoàng phong đã rút đi, ánh mắt liền hướng chúng quanh xem xét, lập tức liền phát hiện cách đó không xa lơ lửng một đoàn hoàng sắc phong xa. Thanh âm mới vừa rồi, chính là từ cái này hoàng sắc phong xa bên trong truyền tới. Đây là cái nào đường yêu vương, thực lực cư nhiên như thế cường đại. Nhất là cái này hoàng phong, đơn giản đều muốn bị nó thổi hình thần câu diện. Bạch Lộc yêu vương trong lòng khiếp sợ không thôi. Cha hỏi ngươi đâu? Lanh lảnh chói hai thanh âm lần nữa truyền đến, đồng thời hoàng sắc phong xa phun trào, dường như có lần nữa phát động công kích dấu hiệu. Vâng vâng vâng. Bạch Lộc yêu vương liên tục gật đầu, sợ mình lại bị thổi một lần, không biết là yêu vương ở đây, tiểu yêu nhận lầm thành La Hán, còn xin đại vương chớ trách, còn xin đại vương chớ trách. Hắc hắc, bản đại vương mang theo một cái hộ pháp thần tới đây, ngươi nhận lầm thành La Hán cũng bình thường. Lanh lảnh thanh âm tựa hồ có chút hưởng thụ đại vương xưng hô thế này, trực tiếp sửa lại tự xưng, nói đi, ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? Đại vương, chuyện là như thế này. Bạch Lộc yêu vương trong lòng vui vẻ, cảm thấy đây là nhà mình chủ nhân mặt mũi tạo nên tác dụng, vội vàng đem mình dự định cùng hắn hợp tác, cộng đồng mưu đoạt đại đường món kia nhân đạo chí bảo dự định giảng một chút. Nhân đạo chí bảo. Hoàng sắc phong xa bên trong yêu vương hơi trầm ngâm, giật mình nói, nguyên lai là dạng này, chắc không được ta những nhân loại này các con sẽ bị thua, phía Nam Đường quốc lại có thể có người đạo chí bảo nơi tay. Đây chính là làm trái Phật chỉ. Nó thân phận bất phàm. 500 năm trước từng chính thai tại Tây Thiên Linh Sơn nghe được Phật tổ giảng thuật Phật chỉ. Dựa theo Phật tổ ý tứ, cái này Đông Thổ Đại Đường đương không thể xuất hiện bất kỳ siêu phàm sự tình, vô luận là người hay là vật. Nhân đạo chí bảo mặc dù không thuộc Phật đạo liệt kê, nhưng cũng là siêu phàm chi lực, dựa theo Phật chỉ ý tứ, lẽ ra sớm đã bị mang rời khỏi ra Đông Thổ, không nên xuất hiện mới đúng. Đại vương có thể đối bảo vật này có ý tưởng. Bạch Lộc yêu vương thử dò xét nói, tiểu nhân có bí pháp, có thể đem nhân đạo chí bảo luyện hóa. Tiến tới tăng cường pháp lực, tăng cao tu vi. Còn có chuyện tốt bực này. Hoàng Sa Lý yêu vương con ngươi đảo một vòng, cười đùa nói, đồ tốt như vậy, ngươi không tự mình đi mưu đoạt, lại muốn tới tìm bản vương hợp tác, tất nhiên có trá. Hoan buồng A, lấy tiểu yêu điểm ấy đạo hạnh tầm thường, nào dám lừa dối ngài. Bạch Lộc yêu vương lắc đầu liên tục, một mực cung kính nói, khởi bẩm đại vương, thật sự là bởi vì cái này Đông Thổ Đại Đường quá mức đặc thù, chúng ta yêu loại không thích hợp trực tiếp đi qua mưu. Mà đại vương bên này tay cầm toàn bộ đột quyết tộc, lại có không dính dược lực cường hóa phương pháp, có thể phái bọn hắn cử binh xuôi nam, một đường đánh hạ Trường An, cướp đoạt nhân đạo chí bảo. Nguyên lai ngươi mục đích là ta những này đột quyết hài nhi. Hoàng Sa Lý yêu vương cười hắc hắc, nói, được thôi, dù sao đôi này bản vương tới nói cũng không có cái gì tổn thất. Bất quá, bản vương những này đột quyết hài nhi cũng không phải đồ đần, hiện tại bọn hắn vừa mới bị phía Nam Đường quốc đánh bại, đoán chừng chiến ý không lớn. Trừ phi một hơi xuất hiện mười mấy cái siêu phẩm võ giả. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại cải biến ý nghĩ, không được, như vậy liền sẽ đem phía Nam Đường quốc nghiền ép, một điểm niềm vui thú cũng không có, có thể chỉ làm mười cái siêu phẩm, vừa vặn cùng Đường quốc thế lực ngang nhau, như vậy mới phải nhìn. Bạch Lộc yêu vương ở một bên nghe kinh thán không thôi, cũng mười phần hâm mộ. Chỉ cảm thấy tại cái này không rõ lai lịch cường đại yêu vương trong lòng, nhân loại cũng chỉ là cung cấp hắn trò chơi quân cờ mà thôi. Vô luận là chính hắn nắm giữ đột quyết, vẫn là khó tránh khỏi đại đường, đều chỉ là có thể mang cho hắn sung sướng, có thể để hắn cảm giác được thú vị công cụ. Có thể có dạng này tâm tính, bình thường là cơ chu về sau đản sinh một đời mới yêu loại, hay là nhân tộc quật khởi trước đó yêu tộc cổ thánh. Mà Bạch Lộc yêu vương thế hệ này yêu vật, đang đứng ở nhân hoàng tại thế thời đại. Tại thời đại kia, yêu loại đừng nói là đùa bỡn nhân tộc, liền xem như yêu quái hù đến nhân tộc, cũng có thể trực tiếp bị Trấn Yêu Ti bắt lại trị tội. Đại vương là dự định từng bước một đem phía Nam Đường quốc đánh, sau đó lại cướp đoạt nhân đạo chí bảo. Bạch Lộc Yêu Vương lại dò hỏi.
Không.
Hoàng Sa Lý Yêu Vương nở nụ cười, thanh âm càng phát lanh lảnh, vui vẻ nói, lần này bản vương muốn chơi thông khoái, trước làm 10 cái siêu phẩm, để Đường quốc chống cự. Chờ cái này 10 cái siêu phẩm võ giả đều bị giết chết, trước hết để cho Đường quốc dẫn trước mấy ngày, bản vương lại làm ra 10 cái siêu phẩm võ giả đến, đợi thêm bọn hắn bị giết chết. Long vòng như vậy, để Đường quốc nhân loại khi thì vì thắng lợi mà hưng phấn, khi thì là địch nhân mạnh lên mà cảm thấy biệt khuất. Ha ha ha, chơi vui, thật sự là chơi thật vui. Nghe cái này lanh lảnh tùy ý thanh âm, Bạch Lộc Yêu Vương đỗng nhiên cảm giác có chút dùng mình. Cái này vẫn giấu kín tại cắt vàng bên trong Yêu Vương, tựa hồ so với hắn nguyên bản dự liệu càng thêm đáng sợ, càng khủng bố hơn. Nhân Hoàng Điện bên trong, Lý Hằng lại hoàn thành một ngày này đánh dấu. Đạo hạnh của hắn lại tiến thêm một bước. Đạt đến 9999 năm. Chương 68, 9999 đạo hạnh. Bây giờ cách Lý Hằng tại Tử Thần Điện cùng Lý Thế Dân trao đổi rộng truyền võ học một chuyện, đã qua một tháng thời gian. Sự tình đều tại đều đâu vào đấy triển khai. Nhân Hoàng Điện chính thức bắt đầu đối ngoại truyền thụ võ học, Trấn Yêu Điện cũng coi như ở cùng nhau. Liền ngay cả địch nhân kiệt cũng bắt đầu hướng Lý Hằng học tập võ công, lại thiên tư không tệ, tiến cảnh cực nhanh, nhưng một mực không có tuyển định dùng binh khí gì, còn hỏi Lý Hằng có hay không cùng loại với phủ chú binh khí. Lý Hằng tạm thời thật đúng là không có loại này binh khí võ công, chỉ có thể hứa hẹn về sau giúp địch nhân kiệt lưu ý một chút. Tạ Tiểu Nga tiểu nha đầu này thì là bị Bùi Giáng Tuệ thu làm đồ đệ, nhưng tập luyện lại là Lý Hằng truyền thụ cho thượng đẳng võ học. Bùi Giáng Tuệ từ đó về sau liền cũng có cớ, ba ngày hai đầu liền hướng Nhân Hoàng Điện chạy, lấy tên đẹp là Tạ Tiểu Nga tu luyện võ công gặp nan đề, muốn đích thân hỏi thăm hắn mới được. Tình huống như vậy xem như một cái ảnh thu nhỏ. Trải qua một tháng thời gian, Lý Hằng truyền thụ ra ngoài thượng đẳng võ học đã tại một chút đặc biệt nhân tuyển bên trong truyền bá ra, cơ sở võ học cũng đã đối phổ thông bách tính mở ra. Đại đường thượng võ chi phong trở nên càng phát ra nồng đậm. Bách tính mắt trần có thể thấy mạnh lên. Kể từ đó, Nhân Hoàng Điện đặc thù khí cơ liền lại có tăng cường, chuyện đạo thư cũng bắt đầu đối Lý Hằng tiến hành phản hồi. Thế là, tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, đạo hạnh của hắn liền tinh tiến rất nhiều, đạt đến 9999 năm. Nhưng cái này tựa hồ là một đạo khảm. Lý Hằng phát hiện mình bị cắm ở cấp độ này. Rõ ràng khoảng cách vạn năm đạo hạnh chỉ thiếu chút nữa, làm thế nào đều không bước qua được. Tựa như là một lớp màng, không được pháp, không được nó cửa mà vào, liền làm sao cũng đâm không phá. Tình huống như vậy, đã tiếp tục được một khoảng thời gian rồi. Để hắn phát sầu. Pháp sư, Bùi cô nương lại tìm đến ngài. Lúc này, Lý Nguyên Vương chạy chậm tiến đến, hướng Lý Hằng đánh cái báo nhỏ cáo, sau đó liền lại chạy ra ngoài, tiếp tục tiếp đại khách hành hương. Hắn hiện tại võ công sơ thành, chính trong Nhân Hoàng Điện làm người coi miếu. Ừm. Lý Hằng nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Bùi Giáng Tuệ chậm rãi mà đến, lần này không có mang Tạ Tiểu Nga. Ngươi lại tại khô tọa, mỗi lần tới tìm ngươi đều như vậy, làm sao cùng tên hòa thượng đồng dạng. Bùi Giáng Tuệ nhìn thấy Lý Hằng khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, không khỏi hết lên miệng nhỏ, cười nói, chẳng lẽ lại ngươi là muốn xuất ra rồi. Lấy đánh. Lý Hằng lúc này đứng dậy, trực tiếp lôi kéo Bùi Giáng Tuệ tiến vào Nhân Hoàng Điện hậu đường, đi vào yên lặng chỗ không có người. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, cô nam quả nữ. A, ngươi muốn làm gì? Bùi Giáng Tuệ lập tức thẹn thùng lên, coi là Lý Hằng là muốn cùng nàng thổ lộ, liền cúi đầu, nói, điện hạ, kỳ thật ngươi không cần như vậy sốt ruột, ta cũng đã sớm. 3. Lý Hằng trùng điệp một bàn tay đánh vào Bùi Giáng Tuệ ngạo nghệ ưỡn lên trên mông đít nhỏ, phát ra 10 phần tiếng vang lanh lảnh. A. Bùi Giáng Tuệ tại chỗ kinh hô lên, che lấy mình cái mông nhỏ, đỏ mặt cấp tốc cùng Lý Hằng kéo dài khoảng cách, đôi mắt đẹp trợn lên, không thể tin nhìn xem Lý Hằng, run giọng nói, ngươi làm cái gì? Cho tới bây giờ không có người đánh qua nàng nơi đó. Mặc dù nàng đã rất rõ ràng mình là ưa thích Lý Hằng, nhưng dạng này tiếp xúc thân mật còn là lần đầu tiên. Mấu chốt nhất là, một tát này còn đánh gãy nàng ấp ủ tốt cảm xúc, đồng thời còn phá vỡ nàng trong tưởng tượng mỹ lệ tràng diện. Để nàng vừa thẹn vừa giận. Chứng minh một chút, ta thật không nghĩ xuất ra làm hòa thượng. Lý Hằng 333 phủi tay, một mặt bình tĩnh cười nói, đem ta cùng hòa thượng liên quan đến nhau, đây là ngươi đã làm sai trước, ta chỉ là hơi thi nhỏ trừng phạt thôi mà thôi. Lúc trước hai người bọn họ từng cùng một chỗ từ Trường An xuất phát tiến về Đại Trấn Quan, trên đường ở chung rất nhiều, lại tại Đại Trấn Quan bơi chung lãm một chút địa phương, ngày bình thường cũng không ít đùa giỡn, đã coi như là quan hệ 10 phần thân mật bằng hữu. Bất quá, bằng hữu thì bằng hữu. Đừng nói, cái này xúc cảm vẫn rất tốt. Bùi Giáng Tuệ mặc cả người trắng sắc váy áo, cũng không phức tạp, cũng không dày, vừa rồi cái kia một bàn tay đánh lên đi, thậm chí cảm thấy rõ ràng lực lượng bắn ngược. Co giãn 10 phần. Ngươi, nói như vậy hay là của ta sai lạc? Bùi Giáng Tuệ giận không chỗ phát tiết, nắm lên nắm tay nhỏ, muốn đánh Lý Hằng. Nhưng nghĩ lại, mình chỉ là tứ phẩm võ giả, khẳng định đánh không lại hắn. Một màn này tay, nói không chừng sẽ còn bị tiếp tục khi dễ. Nàng càng nghĩ càng giận, không khỏi nâng lên miệng nhỏ, quai hàm cũng phồng lên, tức giận. Á á á. Bùi Giáng Tuệ tức bực dậm chân, trừng mắt Lý Hằng, nói, ngươi chính là ỷ vào mình võ công cao cường khi dễ ta. Cái này gọi lấy mạnh hiếp yếu. Không được, ngươi đứng ở nơi đó, ta cũng muốn đánh ngươi một chút. Thiên hạ nơi nào có đạo lý như vậy? Lý Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi cứ tới đánh ta, nhưng ngươi nếu là đánh không đến ta, cũng đừng trách ta lại đem ngươi đánh một trận. Ngươi! Bùi Giáng Tuệ vừa tức vừa giận, còn không có biện pháp, chỉ có thể nghiến chặt hàm răng, hư lạnh nói, ngươi còn muốn giống vừa rồi như thế đánh ta sao? Không đứng đắn. Không phải ngươi muốn cho ta đánh như thế nào ngươi? Lý Hằng khẽ cười nói. Hắn thật thích loại này cùng Bùi Giáng Tuệ cãi nhau cảm giác, dạng này ngươi đẩy miệng ta đẩy miệng, để hắn chỉ cảm thấy mình cả người đều dễ dàng không ít. Liền nói đi bị kẹt phiền muộn đều tiêu tán rất nhiều. Là ta muốn đánh ngươi a, không phải ngươi đánh ta a. Bùi Giáng Tuệ phát hiện mình tựa như là bị Lý Hằng lượn quanh đi vào, nổi giận đùng đùng mở ra miệng nhỏ, lộ ra hai viên răng nẻo, nhào tới, a a. Ta muốn cắn chết ngươi. Lý Hằng trực tiếp một cái tay đè xuống Bùi Giáng Tuệ cái trán, mặc cho nàng như thế nào dương nanh múa vuốt đều không đụng tới góc áo của nàng. Sau đó, hai người lại đùa giỡn trong chốc lát, mới rốt cục ngừng lại, phân biệt ngồi ở một bên trên ghế dài. Bùi Giáng Tuệ khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, Lý Hằng khí tức thở nhẹ. Cảm giác so trước đó rất nhiều rồi sao? Bùi Giáng Tuệ nhẹ nhàng hít vào một hơi, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Lý Hằng, những ngày này ta gặp ngươi một mực mặt ủ mày cho, có chút bận tâm. Trước đó nàng bồi tiếp Lý Hằng chơi đùa, chính là muốn cho Lý Hằng bắt đầu vui vẻ. Đa tạ. Lý Hằng nhẹ gật đầu, cười nói, trong lòng đã thoải mái rất nhiều, mà lại ta cũng cảm giác lớp màng kia sắp bị ta đâm thủng. Đây chính là đại hảo sự. Bùi Giáng Tuệ ngạc nhiên nói, ngươi lại phải biến đổi đến lợi hại hơn. Xem như thế đi. Lý Hằng không có phủ nhận, lập tức lời nói xoay chuyển, nói, đúng rồi, ngươi lần này tới tìm ta, có phải hay không còn có cái gì những chuyện khác? Lúc trước hắn liền chú ý tới Bùi Giáng Tuệ hai đầu lông mày ẩn hàm một tia ưu sầu. Không sai, kỳ thật ta lần này tới tìm ngươi, chính là vì nói cái này. Bùi Giáng Tuệ nhẹ gật đầu, nói, là liên quan tới Tấn Dương muội muội. Sáng sớm hôm nay, ta cùng Tấn Dương muội muội cùng một chỗ bên ngoài tản bộ, gặp một cái hạc phát đồng nhan lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ này há mồm liền nói Tấn Dương muội muội thọ nguyên sắp hết, sợ sống không quá ba tháng, như nghĩ tiêu thai giải nạn, liền đi Trường An thành Tây tìm hắn. Nguyên bản chúng ta cũng không có đường một chuyện. Thế nhưng là ta vừa đưa Tấn Dương muội muội hồi phủ, nàng liền ngã bệnh. Chương 69, ta có thể sánh vai trên trời kim tiên. Hạc phát đồng nhan đạo sĩ. Lý Hằng nghe vậy nhíu mày. Hắn phản ứng đầu tiên chính là có phải hay không là có yêu ma đến trả thù, dù sao trước đó hắn đã chém giết đếm rõ số lượng cái yêu ma. Thế nhưng là trước đó, Trấn Yêu Kiếm cũng không có sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Nếu như kia Hạc phát đồng nhan đạo sĩ thật sự là yêu ma, hoặc là tương đối yếu ớt, không có đạt tới Trấn Yêu Kiếm tự động cảm ứng phạm chủ, hoặc là cực kỳ cường đại, vượt ra khỏi Trấn Yêu Kiếm cảm giác phạm chủ. Trừ cái đó ra, còn có một khả năng khác, đó chính là đạo sĩ kia cũng không phải là yêu ma, mà là tiên Phật nhất lưu nhân vật, thân có pháp lực, có siêu phàm chi năng. Nhưng nếu là tiên Phật nhất lưu nhân vật, xác nhận cùng Lý Minh đạt không oán không cửu, vì sao muốn hại nàng? Đạo sĩ kia còn có nói cái gì sao? Lý Hằng lại hỏi. Không có. Bùi Giáng Tuệ lắc đầu. Nói, cũng chỉ nói là Tấn Dương muội muội sống không quá ba tháng, trên đời chỉ có hắn mới có thể cứu, sau đó đạo sĩ kia liền rời đi. Kỳ thật, tại ta trước khi đến, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương liền phái thái y đi đến Tấn Dương muội muội phủ đệ, chẩn bệnh tình huống của nàng, nhưng căn bản tìm không thấy chữa trị biện pháp. Chẩn bệnh kết quả như thế nào? Lý Hằng tiếp tục dò hỏi, liền xem như tìm không thấy chữa trị biện pháp, cũng hẳn là có cái kết luận mới đúng. Mặc dù từ Bùi Giáng Tuệ trước đó tâm thái đến xem, Lý Minh Đạt có lẽ tạm thời không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nếu không Bùi Giáng Tuệ cũng sẽ không có tâm tư cùng hắn đùa giỡn, giúp hắn thư giãn tâm tình, nhưng Bùi Giáng Tuệ dù sao chỉ là người bình thường, kiến thức nhận biết có hạn, vô cùng có khả năng phán đoán sai lầm. Không có bất kỳ cái gì kết quả, hoặc là nói chẩn bệnh kết quả chính là Tấn Dương muội muội thân thể không có bất kỳ cái gì tật bệnh. Bùi Giáng Tuệ cười khổ nói, giống như là ngủ thiếp đi, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Đạo sĩ kia đâu? Lý Hằng cau mày nói, tìm tới hắn sao? Dựa theo Lý Thế Dân tính cách, phát sinh chuyện như vậy, tất nhiên sẽ trực tiếp phái binh đem Trường An thành xung quanh lật cái út sấp, đào sâu ba thước cũng khẳng định phải đem cái đạo sĩ kia tìm ra. Bệ hạ đã phái binh đi tìm. Bùi Giáng Tuệ nói, từ đại tướng quân Trình Chi Tiết xuất lĩnh tinh nhuệ quân tốt, trực tiếp liền ra Kim Quán cửa, đi thành Tây bắt tên đạo sĩ kia. Trình Chi Tiết cũng chính là Trình Giảo Kim, hắn nguyên danh Giảo Kim, về sau đổi tên gọi là Chi Tiết, chính là đại đường đứng đầu nhất võ tướng một trong, siêu phẩm võ giả. Mặc dù hắn tuổi tác đã cao, nhưng võ đạo thiên tư vẫn như cũ bất phàm, tại tập luyện Lý Hằng truyền thụ cho hắn Kim Quang Phách Thần Thập Lục Phủ về sau, đã ẩn có đột phá siêu phẩm giới hạn dấu hiệu. Chỉ sợ tìm ra được không dễ dàng. Lý Hằng hơi suy nghĩ, trầm giọng nói, đi thôi trước mang ta đi Tấn Dương phủ thượng nhìn nàng một cái tình huống đi. Đạo sĩ kia nhìn thập phần thần bí, võ công cực cao, trước đó chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền biến mất. Bùi Giáng Tuệ nhẹ gật đầu, nói, dạng này người nếu là thành tâm muốn ẩn nút, hoàn toàn chính xác rất khó tìm đến. Đúng rồi, ta nghe nói trước kia ngươi đã cứu một lần Tấn Dương, lần này là không phải cũng có thể đem nàng đưa tới Nhân Hoàng Điện, khẩn cầu Nhân Hoàng bệ hạ phù hộ, gọi nàng tỉnh lại. Ừm, có lẽ có thể, bất quá vẫn là muốn nhìn tình huống cụ thể. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lấp lóe, hết lên phía đông, trầm giọng nói, vẫn là đi trước Tấn Dương phủ thượng xem một chút đi. Hai người ra hậu đường, hướng Nhân Hoàng Điện đi ra ngoài. Bất quá, trước lúc rời đi, Lý Hằng lại dặn dò một chút Lý Nguyên Phương, để hắn tùy thời làm tốt tổ chức người coi miếu, cùng khách hành hương đối chư vị nhân hoàng đồng thời tiến hành tế bái, lấy khẩn cầu tổ tông phù hộ, quét dọn tà ma. Về phần cụ thể lúc nào làm như vậy, phía tây góc trời trống không dị tượng làm chuẩn. Lúc trước đánh dấu bên trong, Lý Hằng còn thu được một chút có thể lâm thời tăng cường thực lực thủ đoạn. Tỷ như đại tế trảm ma pháp, phương pháp này mượn từ tế tự sự tình, có thể tạm thời điều động nhân hoàng điện đặc thù khí cơ, từ đó có thể để tự thân uy lực công kích gấp bội. Kể từ đó, coi như đối phương không phải yêu ma, là tiên Phật nhất lưu, lấy mình tiếp cận vạn năm đạo hạnh, lại có tăng gấp bội uy lực công kích, hẳn là cũng có lực đánh một trận. Nếu là yêu ma, thế thì dễ nói chuyện rồi. Trấn yêu kiếm tăng phúc tại tăng lên đến gấp 7 về sau liền còn không có uống qua yêu huyết, đã sớm đói khát khó nhịn. Tại Nhân Hoàng Điện phía đông một chỗ hoang trên đồi, Bạch Lộc yêu vương biến thành lão đạo sĩ cầm trong tay một trượng, nhìn qua nơi xa từ Nhân Hoàng Điện bên trong đi ra tới Lý Hằng cùng Bùi Giáng Tuệ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái này Nhân Hoàng Điện chủ trì, thế mà thật không có chút nào pháp lực, vẹn vẹn chỉ là khí huyết tràn đầy, cường độ thân thể vượt qua bình thường phàm nhân mà thôi, nhiều nhất cũng bất quá là thời đại thái cổ phổ thông nhân tộc tiêu chuẩn. Chẳng lẽ nói trước đó hắn làm được những chuyện kia, thật chỉ là thông qua món kia nhân đạo chí bảo đạt thành. Nếu là như vậy, bảo vật này không khỏi quá mức thần dị, ngay cả một chút xíu sử dụng yêu cầu cũng không có sao. Kỳ thật, hắn đi vào Trường An đã có gần thời gian 10 ngày. Ra ngoài cẩn thận, này 10 ngày đến nay hắn ngụy trang thành đủ loại thân phận, tại Trường An từng cái giai tầng nghe ngóng tin tức, ý đồ tìm kiếm nhân đạo chí bảo manh mối. Thận tâm tận lực. Cái này dù sao cũng là cái kia yêu vương mệnh lệnh, dù cho là làm nghịch Phật chỉ, hắn cũng không dám không theo. Làm trái Phật chỉ còn có thể chỉ là ngày sau tính sổ sách, nếu là làm nghịch kia ẩn vào cắt vàng bên trong yêu vương, đoán chừng tại chỗ liền bị kia Hoàng Phong thổi hình thần câu diệt. Trải qua những ngày này điều tra, tất cả manh mối đều chỉ hướng tòa này dài An Đông bên cạnh Nhân Hoàng Điện, cùng cái này làm Nhân Hoàng Điện chủ trì đại đường thập ngũ hoàng tử. Từ cứu vớt nạn dân, đến chân sát yêu nghiệt, mặc dù giả tá Nhân Hoàng hiển linh cùng cái gọi là chân yêu thần nhân danh nghĩa, nhưng lấy Bạch Lộc yêu vương kiến thức, lập tức liền đoán được hẳn là cái này thập ngũ hoàng tử trong bóng tối gây nên. Trước mắt tòa này Nhân Hoàng Điện sớm tại tuần lúc đã mới lập, nhưng trên thực tế Tam Hoàng Ngũ Đế từ tuần về sau liền thâm cư Hỏa Vân Cung bên trong, lại không có có hiển thánh hơn người ở giữa, đại điệu bên trên Nhân Hoàng Điện cũng chưa từng linh nghiệm qua. Căn bản cũng không khả năng đột nhiên xuất hiện cái gì Nhân Hoàng hiển linh, hạ xuống trấn yêu thần nhân chuyện như vậy. Nhất định là cái này thập ngũ hoàng tử được một kiện nhân đạo chí bảo. Bạch Lộc yêu vương con mắt tỏa sáng, trong lòng thầm nghĩ, ngay cả dạng này một con kiến hôi đồ vật, đều có thể phát huy ra như vậy uy lực to lớn, cái này nhân đạo chí bảo nhất định không thể coi thường. Đây là một kiện đại khái suất không có sử dụng hạn chế nhân đạo chí bảo, hẳn là lại càng dễ luyện hóa, có lẽ có thể để cho pháp lực của ta chính thức đột phá 9 vạn 9 ngàn năm, trở thành chân chính đột phá 10 vạn năm pháp lực yêu vương, sánh vai trên trời kim tiên. Hắn mặc dù một mực danh xưng mình có 10 vạn năm pháp lực, sinh tại thời đại thái cổ, nhưng trên thực tế chỉ có 9 vạn 9 ngàn hơn 900 năm pháp lực, cũng không chân chính đột phá 10 vạn năm. Đây là một đạo danh trời, cần 10 phần bước then chốt. Nhưng chỉ cần có thể vượt qua, chính là đồng thọ cùng trời đất, trên trời dưới đất đều có thể vị đại năng kim tiên. Từ đó thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Đặt ở yêu tộc cũng đủ để chiếm được một cái tiểu thánh nhã hảo. Ý niệm tới đây, Bạch Lộc yêu vương trong lòng liền nói không ra hối hận, cắn răng thầm nghĩ, sớm biết là như thế này, liền không nên đột quyết bên kia, cho dù là làm trái Phật chỉ, cũng muốn độc chiếm món chí bảo này. Dù sao ta chính là Ngọc Thanh Chân Vương tọa kỵ, Phật môn cũng chưa chắc sẽ đem ta thế nào, mà lại tại được chí bảo về sau, ta cũng sẽ thành một cái không nhỏ nhân vật, chỉ cần không có chân chính quấy nhiều món kia đại sự, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Hiện tại còn muốn cùng cái kia trời đánh cắt vàng yêu vương hợp tác, cuối cùng khẳng định vẫn là cái kia nhiều nhất chỗ tốt, ta ngay cả có thể hay không đột phá 10 vạn năm pháp lực đều là ẩn số. Ai, chủ quan A. Trong lòng của hắn ảo não, ánh mắt nhìn về phía phương Tây, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhân loại ngu xuẩn, một bầy kiến hôi đồ vật, phái ra ngần ấy người liền muốn bắt bản tọa, vậy bản tọa trước hết trêu đùa các ngươi một chút. Cùng lúc đó, tại đi Tấn Dương phủ công chúa trên đường, Lý Hằng lại nhìn một chút phía Tây. Bên cạnh hắn Bùi Giáng Tuệ có chút hiếu kỳ, nghi ngờ nói, ngươi đang nhìn cái gì, là đang nghĩ có hay không bắt lấy cái kia ghê tởm đạo sĩ. Vẫn là để chi tiết tướng quân bọn hắn trở về vi diệu. Lý Hằng bỗng nhiên nói, kỳ thật, lúc trước tại Nhân Hoàng Điện thời điểm, hắn nghe Bùi Giáng Tuệ nói sự tình, cũng xác nhận Trấn Yêu Kiếm không có cảm ứng về sau, ngay tại hệ thống không gian bên trong mở ra Nhân Hoàng Sơn Hải Bản. Nếm thử tìm kiếm. Trên Nhân Hoàng Sơn Hải Bản, lấy Trường An thành phía đông tòa này Nhân Hoàng Điện làm hạch tâm. Trong vòng phương viên chăm dặm hết thể địa lý tin tức chi tiết đều có biểu hiện, thậm chí ngay cả khác biệt dã thú chủng loại phân bố đều có đánh dấu. Yêu ma tựa hồ cũng có thể tính làm dã thú. Căn cứ vào cái suy đoán này, Lý Hằng đối với cái này tiến hành nếm thử. Quả thật liền phát hiện tại nguyên bản kim quang một mảnh Nhân Hoàng Sơn Hải Bàn bên trên, xuất hiện một cái điểm đỏ. Đánh dấu, Bạch Lộc yêu. Chương 70, trưởng không thọ nguyên lực lượng. Đáng tiếc là Nhân Hoàng Sơn Hải Bàn sẽ chỉ đánh dấu cơ sở tin tức, cũng không có viết rõ ràng cái này Bạch Lộc yêu cụ thể pháp lực cấp độ. Cái này khiến Lý Hằng có chút tiếc nuối. Bất quá, vừa rồi cái này yêu ma ngay tại Nhân Hoàng Điện bên ngoài không đủ 3 dặm địa phương, Trấn Yêu Điện bên trong Trấn Yêu Phủ nhưng không có tự động đối tiến hay áp chế, chỉ sợ là đã vượt ra khỏi Trấn Yêu Phủ hạn mức cao nhất. Vượt qua 3 vạn năm pháp lực đại yêu. Lý Hằng tâm thần đã căng thẳng lên. Từ trước đó mình chém giết mấy cái kia đại yêu biểu hiện đến xem, như vậy cấp độ đại yêu, Di Sơn Đảo Hải không nói, hủy thành diệt quốc xác nhận không đáng kể. Để trình chi tiết dạng này người bình thường đi bắt, đơn giản chính là đi tìm chết. Bởi vậy, Lý Hằng tại phát hiện đầu này Bạch Lộc yêu vương đi hướng Trường An thành Tây về sau, phản ứng đầu tiên chính là để bọn hắn trở về. Chỉ sợ rất khó. Bùi Giáng Tuệ lại là lắc đầu, khẽ thở dài, chi tiết tướng quân tính tình nóng nảy, cũng rất sủng Tấn Dương muội muội, hiện tại ra chuyện này, nếu là tìm không thấy lao đạo sĩ kia, hắn chắc chắn sẽ không trở về. Bất quá, nàng cảm giác Lý Hằng đột nhiên nói như vậy, khẳng định là sự tình ra có nguyên nhân, liền lại dò hỏi, thế nhưng là có cái gì phát hiện sao? Xem như thế đi. Lý Hằng hơi suy nghĩ, trầm giọng nói, A Tuệ, ngươi đi tìm ngươi sư phụ cùng sư công, để bọn hắn đi tìm chi tiết tướng quân, nhất định phải làm cho hắn mau chóng trở về, liền nói là ta ý tứ, không trở lại, về sau ta sẽ không lại chỉ điểm hắn võ công. Trình chi tiết là cái võ si, tại đến truyền kim quang phách thần thập lục phủ về sau như nhặt được trí bảo. Càng là đối với Lý Hằng mang ơn, nhìn thấy Lý Hằng đều muốn đi kính sư lễ, đối Lý Hằng mười phần tôn kính. Tốt, ta cái này đi. Bùi Giáng Tuệ gật đầu, không có hỏi nhiều, trực tiếp liền hướng Lý Tĩnh phủ thượng phong đi, nàng tin tưởng Lý Hằng làm như vậy khẳng định là có đạo lý. Dưới tình huống khẩn cấp, nàng thậm chí cũng không có chú ý đến Lý Hằng đối nàng xưng hô thay đổi. Lại là yêu ma. Lý Hằng cau mày, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cơn lửa giận cháy hừng hực, muốn cầm trong tay Trấn Yêu Kiếm giết hết trên đời này hết thảy yêu ma. Mình chỉ là nghĩ yên lặng đánh dấu, yên lặng mạnh lên, an ổn sinh hoạt mà thôi. Làm sao lại khó như vậy? Làm sao luôn luôn có yêu ma đến làm loạn? Bất quá Lý Hằng cũng không lập tức đi phía Tây, mà là tiếp tục tiến về Tấn Dương phủ công chúa. Đối với hắn hiện tại tới nói, cho dù khoảng cách mấy trăm dặm cũng chính là cách xa một bước, đảo mắt liền có thể đổi tới. Đi trước Tấn Dương phủ công chúa vẫn là đi trước phía Tây tìm kia Bạch Lộc yêu tại về khoảng cách không có khác biệt lớn. Nhưng trình chi tiết mặc dù cũng là người bình thường nhưng dù sao cũng là siêu phẩm võ giả, thể chất luôn luôn mạnh hơn không ít, tối thiểu tại đem Bạch Lộc yêu hạ sát thủ trước đó hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Mà Lý Minh Đạt thì là một cái triệt triệt để người bình thường, thể chất thậm chí so với người bình thường còn yếu, hiện tại hôn mê bất tỉnh, lại tra không được nguyên nhân, lúc nào cũng có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu không quá khứ tự mình dò xét, Lý Hằng không có cách nào yên tâm. Trừ cái đó ra, tất nhiên là thân sơ có xa gần. Hắn cùng Lý Minh Đạt quan hệ tất nhiên là không cần nhiều lời, khẳng định là muốn ưu tiên bên này. Tại Bùi Giáng Tuệ rời đi về sau, Lý Hằng không còn thu liễm tốc độ, bước ra một bước liền trực tiếp từ Chu Tức Đường cái đi tới Tấn Dương phủ công chúa trước cửa, đơn giản liền như là thuấn di. Người chung quanh đều chỉ cảm giác mình ánh mắt hoa lên, chỉ thấy một cái tuấn lãng vô song thiếu niên xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Trong nháy mắt, thiếu niên này liền lại biến mất. Lý Hằng không nhìn Tấn Dương phủ công chúa hộ vệ cùng tôi tớ, thuận khí hơi thở cảm ứng, trực tiếp liền đi tới Lý Minh Đạt khuê phòng bên ngoài, đẩy cửa đi vào. Lúc này, nơi này đã tụ tập không ít người, Trường Lạc công chúa, Cao Dương công chúa chờ Lý Minh Đạt hảo tỷ muội đều ở nơi này, mẫu thân Trường Tôn công chúa cũng tới. Trừ cái đó ra, còn có mấy thái y ở một bên hỗ trợ chăm sóc. Lần này chiến trận, đã không so sánh với một lần Lý Minh Đạt bệnh nặng tái phát, sinh mệnh hấp hối thời điểm kém. Thấy một lần Lý Hằng tới, có người trong nhà lập tức đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú quá khứ. Tiểu Thập Ngũ, Trường Tôn hoàng hậu lập tức kích động, lần trước chính là Lý Hằng đem Lý Minh Đạt cứu tỉnh, lần này Lý Hằng vừa đến, nàng cũng cảm giác thấy được hy vọng ánh sáng. Thập Ngũ ca, người rốt cuộc đã đến. Cao Dương vội vàng bu lại, nói, Thập Ngũ ca, ngươi mau nhìn xem Tấn Dương tỷ tỷ, nàng đến tuột cùng làm sao vậy? Bọn này lang băm liền biết an ủi chúng ta nói Tấn Dương tỷ tỷ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng không có nguy hiểm vì cái gì chính là vẫn chưa tỉnh lại. Điện hạ. Trong đó một vị thái y muốn giải thích, dựa theo bình thường y lý thuyết y học để phán đoán, Tấn Dương công chúa đích thật là không có nguy hiểm tính mạng, nhưng vừa mới mở miệng liền bị bên cạnh đồng liêu ngăn cản. Chư vị thái y có lẽ cũng chỉ là muốn cho chúng ta an tâm, không cần bởi vậy trách móc nặng nề. Trường Lạc công chúa dịu dàng hiền thụ, chậm rãi đi tới, mỉm cười nói, 15 đệ, vẫn là ngươi đến xem Tấn Dương muội muội đi. Ừm. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, lách qua đám người, ngồi ở Lý Minh Đạt giường bên cạnh, quan sát tình huống của nàng. Hiện tại Lý Minh Đạt tình huống quả nhiên rất kỳ quái, căn bản cũng không giống như là tại sinh bệnh. Sắc mặt của nàng rất khỏe mạnh, hô hấp cũng rất bình ổn, trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì thống khổ dấu hiệu, thật giống như là ngủ thiếp đi, 10 phần an tưởng. Nếu là thuần lấy bình thường y lý thuyết y học đến chẩn bệnh, nhìn không ra vấn đề hoàn toàn chính xác rất bình thường. Cho dù là Lý Hằng, lấy hắn với thân thể người hiểu rõ trình độ, đã vượt xa bất luận cái gì thái y, vẫn như cũng làm không được dùng mắt thường đánh giá ra Lý Minh Đạt tình huống hiện tại. Mặc dù hắn có thể khẳng định đây chính là đầu kia bạch lộc yêu gây nên, nhưng nhất định phải biết rõ ràng tình huống cụ thể, mới có thể chế định cùng ứng đối sách tiến hành trị liệu. Cũng may Lý Hằng ngoại trừ bình thường nhục thân ngũ giác bên ngoài, còn có cực kỳ cường đại tinh thần năng lực nhận biết. Trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, thân hồn của hắn bảo tướng đã tu thành 9 đại thần vương, 36 trọng thiên, 216 vị tôn thần. So với trước kia cường đại quá nhiều. Lại bởi vì đạo hạnh tăng trưởng đình trệ, cái này để hắn có thể trực tiếp đem một chút lực lượng tinh thần lộ ra bên ngoài cơ thể. Mặc dù chỉ có một chút xíu, cùng thân hồn chỉnh thể so sánh khả năng ngay cả trong biển rộng một giọt nước cũng chưa tới, nhưng cũng đầy đủ hắn dùng để làm rất nhiều chuyện. Cái này một tia lực lượng tinh thần lộ ra bên ngoài cơ thể, phảng phất hóa thành một con nhu hòa bàn tay, cẩn thận kiểm tra Lý Minh Đạt thân thể, từ ngoài vào trong, một chút xíu tìm kiếm vấn đề. Người chung quanh cũng đều khẩn trương chờ đợi, tất cả đều nín thở, ngay cả một điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới, sợ quấy rầy Lý Hằng. Lực lượng tinh thần hiệu suất cực mạnh, Lý Hằng trong nháy mắt liền đem Lý Minh Đạt thân thể trong trong ngoài ngoài kiểm tra rõ ràng, nhưng lại đồng dạng không có phát hiện vấn đề gì chỗ. Hình thân đều 10 phần khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có bị bất kỳ thủ đoạn nào trấn áp, hết thảy đều là bình thường, phảng phất thật chỉ là đang ngủ đồng dạng. Cái này sao có thể? Lý Hằng trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nếu như Lý Minh Đạt thân thể không có xảy ra vấn đề, vì sao lại một mực ngủ say bất tỉnh? Cái này không bình thường. Lập tức hắn thu liễm lực lượng tinh thần, bắt đầu nếm thử lấy nhân đạo độc tôn ý cảnh đến cảm giác Lý Minh Đạt quanh thân tình huống. Mặc dù Lý Hằng chưa chân chính nắm giữ một thức này vô thượng chi kiếm, nhưng thông qua thời gian dài cảm ngộ, hắn đã có thể nắm giữ mấy phần nhỏ xíu huyền diệu, có thể dùng đến cảm giác trong cõi u minh pháp tác. Vô hình uy nghiêm ở trên người hắn khuyết tán ra tới. Lý Hằng lập tức cũng cảm giác được trước mắt mình phảng phất lồng lên một tầng kim sắc lọc kính, có thể nhìn thấy một tia màu xanh nhạt dây nhỏ, chính kết nối tại Lý Minh Đạt trên thân. Một phía khác, thì là trực chỉ phía trên thiên cung, phảng phất thăng vào tình không chỗ sâu, hắn thuận căn này dây nhỏ, cảm giác được một cô tựa hồ có thể trưởng khống người thọ nguyên lực lượng. Chương 71, lấy nhân đạo ép vào đạo. Tại Lý Hằng lúc này thị giác phía dưới, Lý Minh Đạt tuổi thọ cũng không nhận tự thân trưởng khống. Mà là đều từ dạng này một đầu nhìn không thấy tuổi thọ chi tuyến nắm, mặt nhập trên trời vô tận chỗ cao, bị một loại không biết mà lực lượng thần bí điều khiển. Lại có chuyện như vậy? Lý Hằng kinh nghi bất định. Đây là hắn lần thứ nhất phát hiện loại tình huống này, coi như trước đó hắn liền nếm thử dùng nhân đạo độc tôn ý cảnh đi quan sát sự vật, nhưng cũng chưa từng thấy như vậy có thể thao túng người tuổi thọ lực lượng. Lý Hằng suy đoán, đây cũng là Lý Minh Đạt tự nhiên tuổi thọ bị ngoại lực can thiệp, xuất hiện dị thường, cho nên hắn mới có thể lấy chỉ lĩnh ngộ ra lông nhân đạo độc tôn ý cảnh nhìn thấy tuổi thọ chi tuyến. Loại thủ đoạn này cũng hoàn toàn chính xác quá mức kinh dị, không có tính công kích, trực tiếp liền thao túng người tính mệnh, căn bản là khó lòng phòng bị. Nếu như không phải hắn có được siêu quy cách ý cảnh thị giác, chỉ sợ căn bản tra không được vấn đề. Khó trách đầu kia Bạch Lộc yêu dám phát ngôn bừa bãi, nói Lý Minh Đạt thọ nguyên sắp hết, sống không quá 3 tháng. Nguyên lai là có được như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn. Loại thủ đoạn này quá kinh khủng, nhất định phải giết hắn, nhất định phải lập tức giết hắn. Lý Hằng trong lòng sát cơ đại thịnh. Bất quá, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất, vẫn là trước cứu tỉnh Lý Minh Đạt, nếu không thì tương đương với có con tin tại kia Bạch Lộc yêu trên tay, trước hết giải quyết vấn đề này, mới có thể động thủ. Thế nhưng là, muốn thế nào mới có thể tiêu trừ đi loại này trực tiếp ảnh hưởng tuổi thọ trực tiếp thủ đoạn. Nhân đạo độc tôn ý cảnh là lấy nhân đạo hoành ép vạn đạo. Lý Hằng ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, thầm nghĩ, loại này thao túng người tuổi thọ ly kỳ thủ đoạn, không hề nghi ngờ là đối người bình thường đạo phát triển tiến hành trà đạp. Ý niệm tới đây, hắn đem hết toàn lực, hội tụ lên lực lượng toàn thân, y theo lấy nhân đạo độc tôn ý cảnh, ngưng tụ ra một tia cực kỳ nhỏ kiếm quang. Cái này một tia kiếm quang là thường nhân không cách nào nhìn thấy, nhưng cái này một tia kiếm quang mang đến khí chất biến hóa, lại rõ ràng chiếu vào Trường Tôn Hoàng hậu cùng Trường Lạc công chúa đám người trong mắt. Nguyên bản Lý Hằng tại dùng nhân đạo độc tôn đã quan sát Lý Minh Đạt thời điểm, liền đã khuyết tán ra vô hình uy nghiêm, hiện tại cỗ này uy nghiêm tiến một bước làm sâu sắc, lập tức liền để các nàng cảm giác mình phảng phất thấy được cổ đại nhân vương đi tuần, tiên thần cũng muốn triều bái. Tiểu thập ngũ lại có như thế đế hoàng chi khí, chẳng lẽ lúc trước bệ hạ lời nói, thật không phải là trò đùa nói. Trường Tôn Hoàng hậu không khỏi nghĩ đến ngày đó tử thần điện bên trong, Lý Thế Dân lời nói. Trường Lạc công chúa cũng là ánh mắt thẳng vào nhìn xem Lý Hằng. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, làm trưởng công chúa, nàng quá rõ ràng loại khí chất này ý vị như thế nào. Chẳng lẽ lại, thật muốn biến thiên rồi. Đối với những này ngoại giới phản ứng, Lý Hằng cũng không chú ý, lúc này hắn chính hết sức chăm chú điện đếm thử dùng cái này một tia nhân đạo kiếm quang gậy cây kiêm màu xanh nhạt tuổi thọ chi tuyến. Đang ngưng tụ ra đạo kiếm quang này về sau, hắn đối nhân đạo độc tôn đã lại nhiều mấy phần thể ngộ, đã có thể rõ ràng địa phân biệt ra được tuổi thọ chi tuyến bình thường vị trí. Chỉ cần đem dị thường tuổi thọ chi tuyến gậy trở về, Lý Minh Đạt liền sẽ thoát ly loại này tuổi thọ bị sửa đổi tình huống, tự nhiên là sẽ tỉnh tới. Đây là một cái 10 phần tinh tế điều chỉnh, hơi không cẩn thận, liền sẽ biến khéo thành vụng, thậm chí có thể sẽ để Lý Minh Đạt tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Còn tốt Lý Hằng lực lượng tinh thần đã cường đại đến có thể xương trình độ đăng phong tạo cực, đối lực đạo cùng khoảng cách đem khống tinh chuẩn đến cực hạn, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nhưng dù cho như thế, Lý Hằng đang điều chỉnh Lý Minh Đạt tuổi thọ chi tuyến trong quá trình, vẫn như cũ tiêu hao cực lớn tinh lực. Cái chán đều ra mồ hôi dịt. Đơn giản so chém giết vài đầu vạn năm lao yêu đều muốn mệt mỏi. Cũng may hết thảy thuận lợi. Sau một lát, Lý Hằng rốt cục thở dài nhẹ nhõm, từ đặc thù ý cảnh thị giác bên trong rời khỏi, mỉm cười nói, tốt, Tấn Dương hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Lời này vừa ra, chung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Trường Tôn Hoàng hậu, Trường Lạc công chúa, Cao Dương công chúa đám người trên mặt tất cả đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ, về phần kia mấy tên thái y càng là hai mắt trợn lên, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Hằng. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, Lý Hằng cũng chỉ là ngồi tại Lý Minh Đạt giường bên cạnh, vươn hai cái ngón tay, trái thọc một chút, lại thọc một chút, trước sau cắm cắm xuống. Căn bản cũng không có làm cái gì. Thế mà cứ như vậy đem Lý Minh Đạt cấp cứu chữa khỏi. Làm sao có thể? Cái này hoàn toàn vi phạm với người bình thường nhận biết. Coi như các nàng hoàn toàn chính xác đều hy vọng Lý Minh Đạt có thể thật tốt, nhưng gặp được loại này trần trụi khiêu chiến thường thức nhận biết tình huống, vẫn là sẽ cảm giác khó có thể tin. Tốt, tốt rồi. Trường Tôn Hoàng hậu có chút không xác định địa lại gần, nhìn một chút tựa hồ vẫn tại ngủ say Lý Minh Đạt, hạ giọng hướng Lý Hằng dò hỏi, tiểu thập ngũ, hủy tử nàng thực sự tốt. Hủy tử là Lý Minh Đạt lũ danh, Trường Tôn Hoàng hậu quen thuộc gọi nàng như vậy. Mẫu hậu. Còn chưa chờ Lý Hằng trả lời, Lý Minh Đạt liền mình mở mắt. Nàng giống như là vừa tỉnh ngủ, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt có chút mông lung, mờ mịt nhìn một chút chung quanh, khi thấy có nhiều người như vậy tại, Lý Hằng vẫn ngồi ở mình trên giường về sau, lập tức một cái giật mình tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Lý Minh Đạt vèo một cái rút vào chăn mền, chỉ có trên nửa bên cạnh khuôn mặt nhỏ lộ ở bên ngoài, hai tay nắm chặt chăn mền, trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, ô, đây là có chuyện gì, các ngươi làm sao đều tới? Thật tỉnh! Trường Tôn Hoàng hậu cơ hồ muốn vui đến phát khóc. Vội vàng ngồi xuống bên giường, túi người xuống nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhi, vô cùng vui vẻ nói, quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Ai, thập ngũ ca. Lý Minh Đạt lại là bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng. Tiểu thập ngũ thế nào? Trường Tôn Hoàng hậu nghi hoặc địa quay đầu, lại phát hiện Lý Hằng đã không ở nơi này. 15 đệ vừa mới rời đi, thần sắc có chút vội vàng. Trường Lạc công chúa ở một bên giải thích nói, có lẽ là vì cái kia cổ quái nói sĩ sự tình. Lần này may mắn mà có tiểu thập ngũ a. Trường Tôn Hoàng hậu cảm khái nói. Ở một bên mấy tên thái y liếc mắt nhìn nhau, cũng đang lo lắng mình muốn hay không sáng sớm ngày mai liền đi Nhân Hoàng Điện, bái sư học nghệ. Đi cầu lấy cái này thần tiên nhất lưu y thuật. Trường An thành tây ngoài 30 dặm, một tòa cao hơn 300 trượng sơn lâm chi đỉnh. Bạch Lộc yêu vương đón gió núi, áo bào bay phất phới, ánh mắt nhìn qua xa xa Trường An thành, trên mặt một bộ đã tính trước bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve sợi râu, cười nói. Trong thành Trường An, bản tọa không hiếu động tay, Nhân Hoàng Điện cũng không tốt đi vào, tự nhiên chỉ có dẫn ngươi ra, bí pháp của ta chính là Ngọc Thành Chân Vương đích truyền, là thọ nguyên pháp tắc diễn sinh thần thông, hàng thật giá thật kim tiên thủ đoạn. Thế gian có thể giải phương pháp này căn bản liền không có mấy cái, không, tại cái này Đông Thổ Đại Đường xác nhận một cái đều không có, cho dù ngươi có người nói chí bảo nơi tay, đồng dạng là muốn tới cầu ta. Ha 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 ha. Ách. Đông nhiên, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, Tiếu Dung cũng đồng thời cứng đờ, bộ mặt cơ bắp có chút run rẩy, sắc mặt lập tức gâm trầm tới cực điểm, làm sao có thể, cái này sao có thể. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 72, Yêu Ma Chi Lực. Trong nháy mắt này, Bạch Lộc yêu vương không hiểu cảm giác trong lòng trống không. Đã mất đi đối lực lượng nào đó trường khống. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện mình lúc trước sửa chữa qua một đầu tuổi thọ chi tuyến bị sửa, cũng liền mang ý nghĩa hắn dùng để sửa chữa tuổi thọ chi tuyến thần thông, bị phá hết. Thế mà bị phá hết, ta thi triển thọ nguyên thần thông làm sao lại bị phá mất? Bạch Lộc yêu vương vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng sự thật này. Vì tận lực điệu thấp địa cầm tới nhân đạo chí bảo, không sinh ra đại quy mô ảnh hưởng, tận khả năng tuân theo Phật chỉ yêu cầu, hắn không có lựa chọn tại Trường An thành phụ cận trực tiếp động thủ tiến hành cướp đoạt, mà là hao tốn cực lớn tâm tư, tiêu hao lượng lớn pháp lực, vận dụng thọ nguyên thần thông, đối Lý Minh Đạt tuổi thọ tiến hành sửa chữa, muốn khiến cho Lý Hằng rời đi Trường An thành phụ cận, đến đây tìm hắn. Theo Bạch Lộc yêu vương, như vậy mình liền có thể tại khoảng cách Trường An thành xa xôi địa phương bắt giữ Lý Hằng, cướp đoạt nhân đạo chí bảo. Có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, thậm chí đều có thể để phổ thông bách tính đối với cái này không có bất kỳ cái gì cảm giác. Vô thanh vô tức, không kinh động quá nhiều người, liền thu hoạch nhân đạo chí bảo. Đây chính là Bạch Lộc yêu vương hiện tại dự định. Hắn đã không có ý định lại cùng Đột Quyết cái kia cắt vàng yêu vương hợp tác, mà là dự định độc chiếm cái này nhân đạo chí bảo. Dù sao, trong lòng của hắn, đây đã là có thể giúp hắn đột phá 10 vạn năm đạo hạnh, sánh vai trên trời kim tiên, nhân gian có thể xưng tiểu thánh thiên đại cơ duyên. Tuyệt không thể chia sẻ, càng không thể buông tha. Thế nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, tại cái này không có bất kỳ cái gì có đạo chân tu tồn tại, không có bất kỳ cái gì siêu phàm sinh linh, chỉ có một kiện nhân đạo chí bảo Đông Thổ Đại Đường, lại có thể có người có thể phá mất hắn từ Ngọc Thanh Chân Vương Nam Cực Trường Sinh Đại đến nơi đó học được thần thông. Đơn giản không thể tưởng tượng. Coi như cái môn này thần thông là hắn cái này chưa vượt qua 10 vạn năm pháp lực yêu vương thi triển, cũng đủ để được xưng tụng là sánh vai trên trời kim tiên uy năng thủ đoạn. Dù sao, phương pháp này chính là đế quân sáng tạo, không thể coi thường. Hiện tại thế mà bị phá hết. Quá bất hợp lý. Nhất định là cái kia Lý Hằng, nhất định là hắn, thế nhưng là hắn làm sao làm được. Bạch Lộc yêu vương vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, một cái không có nửa điểm pháp lực phàm nhân. Làm sao có thể phá giải Ngọc Thanh Chân Vương truyền thụ cho thần thông? Cái này rất giống là một con kiến phá hủy tiên nhân bày cấm chế trận pháp. Hoàn toàn không có khả năng. Tại kia dài rằng giặc yêu sinh bên trong, chưa hề liền chưa nghe nói qua loại chuyện này. Ngay tại Bạch Lộc yêu vương cảm giác vô cùng phiền muộn, lại trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Chợt nghe nơi xa truyền đến dày đặc tiếng vó ngựa. Hắn đem ánh mắt nhìn một cái, lập tức liền gặp một cái cầm cự phủ trắng hán, chính cưỡi ngựa mang theo một đại đội quân tốt, chạy nhanh đến. Ngoài đó, một đám đúng là âm hồn bất tán sâu kiến, thế mà thật đúng là để các ngươi tìm tới bản tọa. Bạch Lộc yêu vương trong mắt lóe ra sắc cơ, cười lạnh nói, trực tiếp một bàn tay chụp chết liền lợi cho các ngươi quá, bản vương cần phải hảo hảo chơi đùa một phen. Liền xem như đang chờ Lý Hằng trước khi đến khai vị thức nhắm đi, hắc hắc, về phần thi thể của các ngươi, cũng có thể đưa cho hắn làm lễ gặp mặt, ha ha ha. Trình Chi Tiết hiện tại mặc dù đã sửa lại danh tự, nhưng tính tình hỏa bạo vẫn không có nửa điểm thu liễm. Đang nghe Lý Minh Đạt bị một cái lao đạo sĩ nguyền rủa nói sống không quá 3 tháng, còn trực tiếp té xỉu ở phủ thượng về sau, hắn lúc này liền nhặt lên cự phủ, muốn đi đem đạo sĩ kia cho chém chết tươi. Hiện tại khó khăn tìm được lão đạo sĩ kia tung tích, hắn tự nhiên không chịu buông tha.
Truy,
đều cho lão tử truy. Tìm tới kia lỗ mũi trâu, lão tử bắt hắn cho thiên đao vạn quả. Trình Chi Tiết gầm thét, hắn chiều cao chín thước, khôi ngô cường tráng, có cự phủ, như là chống trời như người khổng lồ, thanh âm quanh mình núi lâm chấn đãng, tẩu thú bị dọa đến toàn thân sủi lơ quỳ trên mặt đất, từng cái chim bay bị chấn từ trên trời rớt xuống. Đơn giản tựa như nhân gian chi hung thần.
Trình thúc thúc.
Nhưng lại tại lúc này, Trình Chi Tiết hậu phương truyền đến một cái giọng nữ, lại là Bùi Dáng Tuệ cưỡi ngựa đuổi theo. Cùng nàng cùng nhau còn có một nam một nữ. Nam ai hùng bất phàm, đồng dạng thân hình khôi ngô, lại không giống Trình Chi Tiết như vậy hung thần ác sát, thậm chí còn rất có vài phần nho nhã hương vị. Nữ thì là mặc một thân trang phục màu đỏ, phát họa ra đường cong là lướt, không thi phấn trang điểm, nhưng cũng khó nén mỹ lệ dung nhan, thành thục xinh đẹp, nhưng lại tư thế hiên ngang. Chính là Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ.
Dược sư, ngươi cũng tới.
Trình Chi Tiết thấy thế đại hỉ, cười nói, ha ha ha, ngươi tới vừa vặn, chúng ta cùng đi tìm kia thối lỗ mũi trâu, bắt hắn cho đánh cái nháo nhuẹn.
Chi Tiết, chớ có xúc động, việc này đã không phải ngươi ta có khả năng ứng đối.
Lý Tĩnh trầm giọng nói, ngươi trước cùng ta trở về thành đi lại nói, đây là thập ngũ điện hạ ý tứ. Tại Bùi Giáng Tuệ nói rõ với hắn Lý Hằng thái độ về sau, hắn lập tức liền bén nhạy phát giác được việc này không đơn giản.
Dù sao, Lý Hằng chính là nhân hoàng ở nhân gian đại hành giả, càng là có thể mời được trấn yêu thần nhân giáng lâm trừ yêu người, hắn đối với chuyện này coi trọng như vậy, hơn phân nửa là bởi vì chuyện này cùng yêu ma có quan hệ, có lẽ đã không phải là người bình thường có thể nhúng tay.
Trình Chi Tiết tuy mạnh, nhưng nếu là đối mặt chân chính yêu ma, khẳng định không phải là đối thủ.
Thập ngũ điện hạ ý tứ.
Trình Chi Tiết đầu tiên là sững sờ, dường như có chút do dự, bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu, nói, không, ta không trở về, kia thối lô mũi trâu còn không có tìm tới, ta cũng còn không có bắt hắn cho chém chết tươi, sao có thể trở về.
Trình thúc thúc, đây là thập ngũ điện hạ ý tứ.
Bùi Giáng Tuệ cũng ở một bên khuyên nói ra, thập ngũ điện hạ nói, ngươi nếu là không quay về sau liền rốt cuộc đừng nghĩ để hắn chỉ điểm võ công.
A.
Trình Chi Tiết nghe vậy sắc mặt biến đổi không chừng, lâm vào xoắn suýt bên trong.
Hô.
Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa gió lớn thổi hào hào, tầng mây kịch liệt cuộn cuộn, trong nháy mắt liền che đậy ánh nắng, để thiên địa trở nên một mảnh lờ mờ. Dường như hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách.
Trở về.
Các ngươi bầy kiến cỏ này, ai cũng đừng nghĩ trở về.
Kinh lôi thanh âm bỗng nhiên từ trên trời truyền đến, kinh hãi một đám quân tốt ngựa tại chỗ nổi điên, ý đồ lật ngược chủ nhân của mình đào tẩu.
Còn tốt những này quân tốt bản thân cũng là không kém võ giả, lực lượng không yếu, miễn cưỡng chế trụ ngựa của mình.
Người nào, cho ngươi chỉnh ra ra cút ra đây.
Các hạ thần thánh phương nào?
Trình Chi Tiết cùng Lý Tĩnh tuần tự quát hỏi.
Chỉ là sâu kiến, dám dạng này cùng bản tọa nói chuyện.
Lần này, trên trời truyền đến thanh âm tràn ngập lấy lửa giận, thậm chí còn bổ sung lấy tinh thần xung kích lực lượng.
Trình Chi Tiết, Lý Tĩnh cái này hai tên siêu phẩm võ giả tại chỗ rơi xuống khỏi ngựa, miệng phun máu tươi. Chỉ có thể miễn cưỡng chiến lược, Hồng Phất Nữ càng là khó mà chống đỡ được, trực tiếp ngã trên mặt đất, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi.
Về phần hậu phương quân tốt, càng là từng cái thất khiếu chảy máu, thoi thoát, mắt thấy không sống.
Cái này, loại lực lượng này, đây chính là yêu ma.
Không thể tưởng tượng nổi, yêu ma chi lực, đúng là khủng bố như thế.
Trình Chi Tiết, Lý Tĩnh hai người kinh hãi muốn tuyệt, bọn hắn còn là lần đầu tiên chính diện tiếp xúc đến yêu ma.
Đối mặt dạng này siêu phàm uy lực. Liền xem như có mạnh đến đâu võ giả, đều không làm nên chuyện gì, không có nửa điểm năng lực phản kháng.
Ha ha, yêu ma.
Trên trời trong thanh âm tràn ngập trêu tức, khẽ cười nói, bản tọa chỉ là tại nói chuyện bình thường mà thôi, chưa từng dùng qua nửa điểm yêu ma chi lực.
Nhân tộc chính là nhân tộc, con kiến hôi đồ vật, thật sự là không thú vị.
Ân, tiểu cô nương này, nhìn ngược lại là có chút mỹ vị.
Nói, chỉ thấy một cái vô cùng to lớn màu trắng đầu hiệu từ trên trời trong tầng mây dò xét xuống tới.
Cái này đầu hiệu đơn giản giống như là một ngọn núi từ trên trời rơi xuống, hai viên to lớn con mắt chuyển động, nhìn chằm chằm Bùi Giáng Tuệ, cười nói.
Tiểu cô nương, bản tọa truyền cho ngươi vô thượng đại đạo, bảo đảm ngươi trường sinh bất tử, như thế nào?
Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả.
Chương 73, Quân Lâm Thiên Hạ, Vạn Tộc Xưng Thần, canh thứ nhất.
Phi.
Bùi Giáng Tuệ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy khinh thường. Cười lạnh nói, xuất sinh cũng xứng nói cái gì vô thượng đại đạo.
Đối mặt cường đại như vậy yêu ma, nàng không sợ chút nào.
Mới cái này yêu ma chỉ là mở miệng nói chuyện, liền đem Trình Chi Tiết, Lý Tĩnh, Hồng Phất Nữ ba người chấn lăn xuống ngựa đến, tại chỗ trọng thương, hậu phương quân tốt càng là tất cả đều thoi thoát.
Chỉ có nàng không bị đến ảnh hưởng.
Cái này khiến Bùi Giáng Tuệ trong lòng đoán được một chút tình huống. Cái này yêu ma thật sự là quá mạnh, từ trước đó biểu hiện đến xem, đơn giản có thể xưng cử thế vô địch. Liền xem như muốn hủy diệt Trường An Thành, đoán chừng đều chỉ là trong nháy mắt công phu, nhưng cái này yêu ma cũng không có làm như vậy. Rõ ràng là có mưu đồ khác. Mà cái này mưu đồ, vô cùng có khả năng chính là cùng Lý Hằng có quan hệ. Dù sao, vô luận là lúc trước Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt, vẫn là nàng bây giờ mình, đều cùng Lý Hằng có quan hệ mật thiết. Cái này yêu ma khả năng chính là muốn lấy nàng, lấy Lý Minh Đạt làm uy hiếp, bức bách Lý Hằng làm một ít chuyện. Tỷ như uy hiếp Lý Hằng không cho phép kêu gọi Trấn Yêu Thần Nhân, tỷ như uy hiếp Lý Hằng đi làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, hoặc là cái khác một chút đối cái này yêu ma mình có lợi sự tình. Tấn Dương muội muội hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, ta không thể lại cho hắn tăng thêm phiền phức, ta không phải trở thành gánh nặng của hắn. Đây chính là Bùi Giáng Tuệ hiện tại tâm lý. Thế là, nàng quyết định thật nhanh, trực tiếp mở miệng quát mắng, ý đồ chọc giận Bạch Lộc Yêu Vương, một lòng muốn chết. Dạng này, Lý Hằng đang kêu gọi Trấn Yêu Thần Nhân giáng lâm, chém giết trước mắt cái này yêu ma sự tình, liền sẽ không bởi vì nàng mà trong lòng còn có lo lắng, có thể buông tay hành động. Như thế, liền lại càng dễ đem cái này yêu ma cường đại đánh bại. Cũng liền có thể cứu càng nhiều bách tính. Đánh giá Bùi Giáng Tuệ. Người thú vị loại. Bạch Lộc Yêu Vương lại là không hề tức giận, ngược lại là cười khẽ. Hắn đánh giá Bùi Giáng Tuệ, tiểu cô nương, ngươi chẳng lẽ liền không sợ bản tòa sao? Cùng lúc đó, kia to lớn giống như sơn phong Bạch Lộc đầu trong mắt hiện ra vẻ trêu tức, tiếp tục hướng xuống hạ xuống, lại xích lại gần một chút, nhìn chăm chú lên Bùi Giáng Tuệ. Vô cùng kinh khủng uy áp tràn ngập ở trong thiên địa, tựa hồ là có một tôn trí cao vô thượng chúa tể giáng lâm, để thế gian này hết thảy sự vật đều lâm vào yên lặng. Vừa mới còn có thể miễn cưỡng trèo chống chiến lược trình chi tiết cùng Lý Tĩnh rốt cục không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn đem hết toàn lực muốn chống đất đứng lên. Nhưng chỉ cần hơi nhúc nhích liền sẽ cảm giác được trên lưng của mình dường như đè ép một tòa núi lớn, căn bản là không cách nào đứng dậy. Thật sự là yếu ớt. Bạch Lộc Yêu Vương nhàn nhạt nhìn Lý Tĩnh bọn người một chút, lại đem ánh mắt chuyển hướng Bùi Giáng Tuệ, cười híp mắt nói, bản tọa thật rất thưởng thức ngươi, về sau ngươi liền đi theo bản tọa bên người đi. Ngươi giết ta đi. Bùi Giáng Tuệ cắn răng nói, đồng thời thầm hạ quyết tâm, nếu ta hôm nay có thể bất tử, về sau nhất định phải giết hết thiên hạ yêu. Bất quá nàng cũng rõ ràng, đây chỉ là một loại hy vọng xa vời mà thôi. Đầu này Bạch Lộc Yêu Ma quá mạnh. Ngay cả trình chi tiết, Lý Tĩnh dạng này siêu phẩm cường giả, đều không có nửa điểm sức phản kháng. Mình chỉ là một cái tứ phẩm võ giả, căn bản không có khả năng sống sót. Mà khuất nhục còn sống, cũng không phải nàng muốn nhân sinh. Cung quý ma sống, còn không bằng đứng đấy chết. Bùi Giáng Tuệ hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nhìn một chút Trường An Thành phương hướng. Ánh mắt của nàng không khỏi ảm đạm, trong lòng có chút tiếc nuối. Ai, nếu như ta chết rồi, hắn khẳng định sẽ bị cái khác cô nương cướp đi, suy nghĩ kỹ một chút, thật là có chút không cam lòng đâu. Tiểu cô nương, ngươi đang suy nghĩ gì? Bạch Lộc Yêu Vương vẫn như cũ là cười tủm tỉm bộ dáng, cũng nhìn một chút phía đông Trường An Thành, cười nói, ngươi là đang chờ người tới cứu ngươi sao? Ha ha, cũng không biết hắn có hay không lá gan này. Ta chưa từng kỳ vọng lấy được người cứu. Bùi Giáng Tuệ khôi phục lãnh nhược băng xương thần thái, ánh mắt khinh thường nhìn xem Bạch Lộc Yêu Vương. Đồng thời vung ra một kiếm, cao giọng hô, yêu nghiệt, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền giết ta. Nàng một kiếm này chạm tại viên này to lớn Bạch Lộc diện mạo bên trên. Lại ngay cả một chút xíu da lông đều không có chém ra, căn bản cũng không có sinh ra bất cứ tác dụng gì. Nhưng chính Bùi Giáng Tuệ thì là trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố phản chấn lực lượng, đành phải liên tiếp lui về phía sau, trong cổ họng nổi lên một cỗ dị sát vị, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Trong lòng bàn tay bảo kiếm cũng tại chỗ vỡ thành vô số khối. Rơi vào trên mặt đất. Coi là thật thời điểm không có chút nào phản kháng chỗ trống. Thực lực như vậy chênh lệch thật để cho người ta cực kỳ tuyệt vọng. Ai, thật sự là mạnh mẽ, bất quá dạng này mới có ý tứ. Bạch Lộc Yêu Vương bị chém một kiếm về sau tựa hồ càng thêm hưng phấn, nhìn chằm chằm Bùi Giáng Tuệ con mắt đều tại tỏa sáng, cười nói, ha ha, bản tọa trước hết đem ngươi mang về. Ông, ngay tại Bạch Lộc Yêu Vương dự định ra tay với Bùi Giáng Tuệ thời điểm. Thiên khung phía trên bỗng nhiên chuyển đến một trận kịch liệt chiến minh âm thanh, đánh gậy hắn động tác. Ngay sau đó, quần quận tầng mây bỗng nhiên vỡ ra, lại có một đầu tử kim sắc thần long dương nanh múa vướt xuất hiện, mang theo vô tận phong mang cùng uy nghiêm, từ trên trời giáng xuống. Phảng phất có một tôn nhân tộc hoàng giả từ cổ lão quá khứ đi tới. Quân lâm thiên hạ. Vạn tộc xưng thần. Cái này sao có thể? Bạch Lộc Yêu Vương ngẩng đầu nhìn trời, kinh hô lên. Hắn tại cái này tử kim thần long trên thân cảm thấy cực kỳ nồng đậm nhân đạo chi uy, là đã tại này nhân gian tuyệt tích thật lâu lực lượng. Đây quả thật là phù hợp nhân đạo chí bảo đặc tính.
có thể hỏi đề ngay tại, cỗ này nhân đạo chi uy quá linh động, quá giàu có linh tính, thậm chí còn quán triệt cực kỳ cường đại cá nhân ý chí. Các loại đặc thù, để Bạch Lộc yêu vương kinh nghi bất định, trong lòng hốt hoảng. Cái này căn bản liền không giống như là bị thúc dục bảo vật uy năng, càng giống là có một tôn người sống sờ sờ đạo cường giả xuất thủ, muốn chấn áp hắn cái này làm loạn yêu nghiệt. Thậm chí để hắn có một loại trở lại thời đại thái cổ ảo giác. Lúc kia, nhân tộc vương hầu tu vi kinh thiên động địa, có được chấn áp yêu tộc tiểu thánh thực lực đáng sợ. Hiện tại đầu này tử kim thần long ẩn chứa uy năng, mặc dù không kịp thái cổ nhân tộc vương hầu, nhưng cũng vô cùng cường đại. Để hắn cái này có được gần 10 vạn năm pháp lực lớn yêu vương đều cảm giác được kinh hãi. Mà lại, cái này còn chưa hẳn là đối phương toàn bộ thực lực. Làm sao bây giờ? Bạch Lộc yêu vương triệt để luống cuống, cần phải để hắn hiện tại liền chạy đi, nhưng lại có chút không cam tâm. Vạn nhất thật chỉ là nhân đạo chí bảo đâu. Chẳng phải là muốn bỏ lỡ cơ duyên. Muốn hay không liều một phen. Ầm ầm. Ngay lúc này, nương theo lấy lôi minh tiếng vang, tử kim thần long đã hạ xuống tới. Bạch Lộc yêu vương tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nên chiến. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn lấy tự thân pháp lực biến thành cự hình đầu hiệu, liền bị tử kim thần long đụng nát. Bất quá, bản này ngay tại Bạch Lộc yêu vương trong dự liệu. Cự hình Bạch Lộc đầu bị đụng nát đồng thời, một cái hạc phát đồng nhan lão giả ở trên không đám mây phía trên hiển hóa thành hình, hắn thành công thoát ly tử kim thần long phạm vi công kích. Thế nhưng là, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa lúc, lại vừa vặn gặp được cầm kiếm đứng ở trên núi cao Lý Hằng. Thiếu niên này, tuấn lãng vô song, mặc một thân nhân hoàng điện người coi miếu pháp bảo, trong tay dẫn theo một thanh đen nhánh trường kiếm, chính diện mang mỉm cười nhìn xem bay ở không trung hắn. Thật là hắn. Hắn là tại bằng vào lực lượng của mình tiến hành công kích, căn bản cũng không phải là dựa vào người nào đạo chí bảo. Bạch Lộc yêu vương lập tức minh bạch hết thảy, lập tức vong hồn đại mạo, sắp nứt cả tim gan. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì đại đường bên này hội chúng bao lớn yêu thậm chí yêu vương gãy kích trầm xa. Không phải là bởi vì có người nào đạo chí bảo còn xuất lại, mà là bởi vì nơi này tồn tại một tôn không muốn người biết kinh thiên đại năng. Nhưng cái này quá hoang đường, tại sao có thể như vậy? Ban đầu là Tây Thiên Phật chỉ cùng thiên đình pháp lệnh tế xuất, không cho phép đông thổ đại đường có bất kỳ có đạo chân tu, siêu phàm chi vật A. Bạch Lộc yêu vương chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân nhận biết đều muốn bị lật đổ, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, cái này Lý Hằng đến tột cùng đúng đúng thần thánh phương nào. Chẳng lẽ lại hắn là ở chỗ này lặng lẽ ẩn giấu đi 500 năm? Nếu quả như thật là như thế này, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, tất nhiên là có thiên đại mưu đồ, có lẽ sẽ liên quan đến thiên đình, liên quan đến Phật môn, liên quan đến đạo môn, liên quan đến càng lớn bí ẩn, nhưng bây giờ lại bị ta đụng phá. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh bay thẳng trán, khắp cả người phát lạnh, nội tâm trong nháy mắt liền cho sợ hãi lấp đầy. Hiện tại hắn đầy trong đầu liền chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Trốn! Mau trốn. Lập tức trốn. Chủ nhân, ta không muốn ở nhân gian, ta muốn về nhà. Lên khung cảm nghĩ. Nơi này là đến chậm lên khung cảm nghĩ. Kỳ thật ta không phải một cái thích tại chương tiết thảo luận quá nói nhiều người, cho nên lên khung cũng không có đơn độc viết lên đỡ cảm nghĩ. Trước mặt miễn phí chương tiết cũng bởi vì không có lời của tác giả bị người nói có phải hay không máy móc. Gặp qua đổi mới chậm như vậy máy móc sao? Cười. Bất quá, hôm nay tiếp vào biên tập thật to phất trần thông chi. Nói lên đỡ cảm nghĩ tại điểm xuất phát vẫn tương đối trọng yếu, là một lần cùng độc giả hảo hảo giao lưu cơ hội. Tác giả nghĩ nghĩ, có vẻ như đích thật là cái dạng này. Vậy liền nói đơn giản một chút. Quyển sách này sáng ý thật đơn giản, chỗ bình luận chuyện cũng có đại lao nói, kỳ thật chính là một cái rất giả nao động ngạnh. Nếu như một cái xuyên qua đến đường chiều người, tân tân khổ khổ kinh doanh hơn phân nửa đời, rốt cục đi đến nhân sinh đỉnh phong, chợt nghe nói đương nhiên vương mãng xoán hán thời điểm một ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Phía dưới còn đè ép con khỉ, sẽ là dạng gì phản ứng? Thật là triển khai viết lời nói, liền sẽ có một chút độ khó. Dù sao, một cái bình thường người xuyên Việt, nghĩ tại Tây Du đối cảnh hạ quật khởi, không ra treo là không được. Có vị đại thần trong một quyển sách nói rất hay, rất có đạo lý, đa nguyên vũ trụ cường giả cái nào không ra treo. Kết hợp với một chút biên tập thật to đối kim thủ chỉ cùng kịch bản con đường phát triển đề nghị. Quyển sách này vừa ra đời. Liên quan tới Tây Du đối cảnh. Tại văn học mạng bên trong Tây Du bối cảnh kỳ thật phần lớn sẽ cùng Hồng Hoang thiết lập tương quan liên, cũng có bộ phận thuần Tây Du bối cảnh tinh phẩm tác phẩm xuất sắc. Đây coi như là hai cái loại hình. Ta bản này khẳng định không phải thuần Tây Du bối cảnh, dù sao giới thiệu vắn tắt bên trong đều viết chư thiên thất thánh, thuần Tây Du cũng không có cái này thiết lập. Bất quá cũng không phải đơn thuần Hồng Hoang, sẽ có một chút ý nghĩ của mình. Tỷ như, nhân hoàng đã từng cùng thiên đế tranh phong, thương thang từng cử binh phạt thiên, muốn lấy nhân đạo chủ thiên đình các loại.
những này sẽ ở phía sau kịch bản bên trong nâng lên. Đơn giản tới nói, chính là đối Hồng Hoang thiết lập có tham chiếu, nhưng cũng không hoàn toàn cung cấp. Nếu như nhất định phải tương tự một chút, khả năng càng tiếp cận con mực thật to tại nhất thế chi tôn bên trong viết thần thoại bối cảnh. Đương nhiên vũ lực giá trị có lẽ không có cao như vậy. Hạch Tâm Mạch suy nghĩ, chính là tại dạng này bối cảnh dưới, viết một cái nhân tộc quật khởi cố sự. Cuối cùng, hồi báo một chút thành tích đi. 4 vạn cất giữ lên khung, thủ đặt trước hơn 2.700, thu đặt trước so không đến 15, nghe nói là một cái còn có thể thành tích. Cái này đều muốn cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, tạ ơn. Bất quá, ta gõ chữ không nhanh, ngày làm việc thời gian cũng tương đối ít, thuộc về bạo càng khó khăn hộ, nhưng hôm nay sẽ còn là 4 canh, đằng sau sẽ hết sức bảo trì 3 canh đi. Gõ chữ đi. Đúng, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Bái tạ. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 74, còn biết xấu hổ hay không rồi. Bạch Lộc yêu vương chạy trốn, hắn giống như nổi điên hướng tây bên cạnh bỏ chạy. Thậm chí đều không lo được kinh thế hai tục, trực tiếp hóa thành một đạo vô cùng sáng tỏ màu trắng đột quang, giống như một đạo ban ngày như lưu tinh vượt ngang trời cao, chiếu thiên khung sáng rõ. Bùi Giáng Tuệ ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, chỉ gặp đầu kia tử kim sắc thần long lần nữa đằng không mà lên, hướng Bạch Lộc yêu vương biến thành truy kích quá khứ. Đây là chân yêu thần nhân xuất thủ. Là hắn lần nữa mời tới chân yêu thần nhân A. Bùi Giáng Tuệ nam an thấp hơn, nhìn lên bầu trời sửng sốt hồi lâu. Nàng nhẹ nhàng rủi mắt một cái, hít sâu một hơi, lại vô vô bộ ngực, ý đồ để cho mình chấn định lại. Mặc dù mới Bùi Giáng Tuệ đã làm ra quyết tâm quyết tử, thậm chí một lòng muốn chết, nhưng thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Như vậy trở về từ coi chết, cho dù ai đều khó mà giữ vững bình tĩnh. Bất quá, nàng cũng rõ ràng bây giờ không phải là bình phục tâm tình thời điểm, chung quanh còn có không ít người trọng thương đây. Thế là Bùi Giáng Tuệ vội vàng qua khứ, do hỏi, sư tôn, sư công, còn có Trình Thúc Thúc, các ngươi thế nào, ta chỗ này có nhân hoàng bệ hạ ban cho chữa thương đan dược, là thập ngũ điện hạ cho, các ngươi thử một chút. Lý Hằng đánh dấu từng thu được không ít đan dược, trong đó không thiếu đại hoàn đan, kéo dài tính mạng hoàn. Đoạn tục cao loại hình chữa thương dược vật. Chỉ là, những đan dược này đối với hắn mình tới nói đã không có chỗ ích lợi gì, liền đưa một chút cho Bùi Giáng Tuệ, để nàng chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại vừa vặn dùng tới. Lý Hằng đứng tại một tòa núi cao chi đỉnh, ánh mắt nhìn về nơi xa, chính nhìn thấy Bạch Lộc yêu vương hóa thành độn quang đào tẩu. Hắn không có gấp truy kích. Dù sao, lúc trước hắn chém ra một chiêu kia quân lâm thiên hạ tử long khí uy năng còn chưa dùng hết, đã tại đối cái này yêu ma tiến hành truy kích. Thế mà cứ như vậy chạy trốn. Lý Hằng nhíu mày, thu hồi trong tay Trạm Lư kiếm, đổi thành Trấn Yêu kiếm, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi hắn chém ra kia một thức kiếm pháp, mục đích cũng không phải là đánh giết Bạch Lộc yêu vương, mà là nghĩ làm một lên tay công kích mê hoặc đối phương, đồng thời cuốn lên Bùi Giáng Tuệ bọn người, dẫn bọn hắn rời xa chiến trường. Xem như một cái đánh nghi binh. Bởi vậy, hắn không có sử dụng Trấn Yêu kiếm công kích, chỉ là dùng Trạm Lư kiếm. Nói cách khác vừa rồi một cái kia cũng chỉ là hắn tự thân 9.999 năm đạo hạnh chi lực, không có tăng phúc. Dù sao, nếu là ngay từ đầu liền thể hiện ra qua mạnh công kích, có lẽ sẽ để kia Bạch Lộc yêu vương đập nồi dìm thuyền, liều cho cá chết lưới rách, hại Bùi Giáng Tuệ đám người tính mệnh. Đây không phải Lý Hằng muốn gặp được kết quả. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, mình cái này một cái đánh nghi binh thế mà trực tiếp bị đối phương dọa cho chạy. Từ kia Bạch Lộc yêu chạy trốn trước biểu lộ đến xem, tựa hồ hết sức chấn kinh cùng sợ hãi, tại sao có thể như vậy? Không hợp lý a. Lý Hằng trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng nghi ngờ, đầu này Bạch Lộc yêu là vượt ra khỏi Trấn Yêu phù cảm giác cực hạn đại yêu, pháp lực chí ít tại 3 vạn năm trở lên, ta chỉ là 9.999 năm mà thôi. Chẳng lẽ lại có trá? Hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Lấy hắn kiếp trước bàn phím cường giả chi thức dự trữ lượng, biết hiệu loại động vật này là 10 phần nhát gan, tính cảnh giác cũng phi thường cao, phàm là có một chút xíu tiếng vang, liền có thể bị dọa gần chết. Mà nhát gan, liền mang ý nghĩa sẽ rất cẩn thận. Có lẽ hiệu yêu cũng giống vậy. Cái này dù sao cũng là một con có được mấy vạn năm pháp lực hiệu yêu, thực lực khẳng định vô cùng cường đại, như thế quả quyết địa đào tẩu, có thể là vì tiếp xuống càng thêm có hiệu phản kích. Nếu là ta trực tiếp đi qua truy kích, rất có thể sẽ trúng chiêu, ta ngay cả vạn năm đạo hạnh đều không có, thực lực còn chưa đủ mạnh, tại triển khai truy kích trước đó, nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Lý Hằng trong lòng quyết định chú ý. Thế là hắn đầu tiên là lấy ra một chương kim sắc phù triện, vén quần áo lên dán tại trên thân. Đây là tại Tuyên Chính Điện đánh dấu lúc lấy được Nhân Đạo Hoàng Ủy phù. Dán tại trên thân có thể tăng cường nhân đạo võ công luyện thành thể chất đặc thù, còn có thể phóng thích nhân đạo hoàng uy, cũng đem phương viên trong vòng 10 dặm không phải nhân tộc sinh linh pháp lực áp chế đến nguyên bản một nửa. Tấm đùa này vừa kề sát ở trên người về sau, hắn cũng cảm giác được mình nhân vương bất phôi thể chí ít cường đại 3 năm lần, lập tức an lòng không ít. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Lý Hằng lại từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một viên giống như bị ngọn lửa bao quanh màu đỏ đan dược nuốt vào. Lập tức, ánh mắt của hắn liền biến thành hỏa hồng sắc, toàn thân cũng toát ra nhàn nhạt ánh lửa, để bốn phía nhiệt độ đều lên cao rất nhiều. Đây là tại Nhân Hoàng Điện Thần Nông Thị Điện thờ trước đánh dấu đạt được đan dược Xích Dương Thần Hỏa Đan. Ăn về sau, có thể tại một khắc đồng hồ bên trong để tự thân sở hữu công kích đều bổ sung Xích Dương Thần Hỏa. Mà Xích Dương Thần Hỏa thì là một loại đối yêu ma sức sát thương cực mạnh hỏa diễm, có thể nói là đặc biệt nhằm vào yêu ma hỏa diễm, chỉ cần một đoàn nhỏ là có thể đem vạn năm đại yêu đốt thành cho bụi. Không tốt, xuất sinh này chạy mau xa. Lý Hằng ánh mắt ngưng tụ, phát hiện Bạch Lộc Yêu Vương đã chạy ra cực xa khoảng cách, nếu là lại không truy, đoán chừng liền không đuổi kịp. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, lại tại hai chân của mình bên trên riêng phần mình dán một chương vạn lý thần hành phủ. Đây là tại Trường An một chỗ chuồng ngựa bên trong đánh dấu lấy được. Thiếp một chương trên chân, bước ra một bước chính là một vạn dặm, thiếp hai tấm chính là hai vạn dặm, hơn nữa còn là duy nhất một lần vận dụng, mỗi tấm chỉ có thể bước ba bước. Tại vạn lý thần hành phù ra chỉ phía dưới, Lý Hằng bước ra một bước chính là hai vạn dặm xa, đi tới một mảnh hoang nguyên trên không, cản lại hóa thành đột quang, đang điên cuồng hướng tây chạy trốn Bạch Lộc Yêu Vương. Mắt thấy cái kia đạo đột quang càng bay càng gần, Lý Hằng lập tức liền giơ tay lên bên trong chấn yêu kiếm, nhân vương bất diệt thể nở rộ quang mang, vô tận nhân đạo hoàng uy khuyết tán ra đến, Xích Dương thần hỏa bay lên. Thoáng chốc ở giữa, mảnh này tây vực hoang nguyên bầu trời liền bị kim sắc cùng màu đỏ chiếm cứ. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Lý Hằng không nói lời gì, trực tiếp huy động chấn yêu kiếm, chém ra một đạo thiêu đốt lên hỏa diễm kim sắc kiếm quang, hướng đầu kia ngay tại phi nước đại chạy trốn Bạch Lộc Yêu Vương chém tới. Đối mặt dạng này một cái yêu ma cương đại, hắn mảy may cũng không dám kinh thường, không dám có bất kỳ giữ lại. Bởi vậy, hắn một màn này tay chính là toàn lực. Tại chấn yêu kiếm trọn vẹn gấp 7 tăng phúc phía dưới, Lý Hằng chém ra một kiếm này quả nhiên là đạt đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần hiệu quả. Cơ hồ quán thông thiên địa kiếm quang quét ngang thiên vũ. Để vô số đại địa bên trên sinh linh nhịn không được ngước đầu nhìn lên, thậm chí quỳ bái. Mà ở trong mắt Bạch Lộc Yêu Vương, chỉ cảm thấy đây quả thực là một vị thái cổ nhân tộc vương hầu đích thân tới, hướng hắn chém ra một cái trừ yêu chi kiếm, còn bổ sung lấy cực mạnh áp chế hiệu quả, trực tiếp đem hắn pháp lực áp chế đến chỉ có một nửa trình độ. Làm sao đến mức này? Ta ngay cả một cái tiểu thánh đều không phải là A, pháp lực cũng chưa tới 10 vạn năm. Ngươi một cái nhân tộc đại năng, cần phải như thế à? Còn biết xấu hổ hay không rồi? Đây là hắn sau cùng suy nghĩ, thậm chí ngay cả một câu chậm đã cũng không có la ra, càng không có cơ hội cho thấy mình Ngọc Thanh Chân Vương tọa kỵ thân phận. Dưới một kiếm này, trực tiếp hình thần câu diệt, không còn tồn tại. Đợi cho kiếm quang uy năng tán đi. Lý Hằng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem trống rỗng bầu trời cùng đại địa, cùng phương xa dường như bị kiếm quang gọt đi một ngọn núi dây núi, khó hiểu nói. Ngay cả thi thể đều không có. Chuyện gì xảy ra? Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 75, Đông Hải Đại Dương Minh Ngông, Đồng Lai Tiên Cảnh. Đối với chém giết yêu ma, Lý Hằng vẫn tương đối nhiệt tình. Nguyên nhân một trong, chính là yêu ma thi thể có thể dùng đến cho chấn yêu kiếm tiến hành tinh luyện tăng lên, tiến tới tăng cường mình tại đối mặt yêu ma đúng vậy thực lực. Lần này gặp phải một cái pháp lực chí ít tại 3 vạn năm trở lên yêu ma, hắn còn lòng tràn đầy vui vẻ nghĩ đến có lẽ có thể một hơi đem chấn yêu kiếm tinh luyện đến mát cấp đâu. Lại không nghĩ rằng cái này Bạch Lộc Yêu Vương thế mà ngay cả thi thể đều không có còn lại. Trực tiếp bị một kiếm cho chạm không có. Ai, chẳng lẽ là bởi vì chấn yêu kiếm tăng phúc cùng nhân đạo hoàng uy phù áp chế hiệu quả được ra, dẫn đến cái này yêu ma liền thân thể đều trở nên yếu đi. Lý Hằng cau mày, thập phần khó chịu. Loại cảm giác này tựa như là hắn kiếp trước ở địa cầu lúc đánh kiếm vong tam. Mình ăn đầy quà vật nhỏ thuốc yến hội các loại tăng thêm hiệu quả, đem hết toàn lực cuối cùng đem bột đánh chết. Đang chuẩn bị sờ cái dương nhìn rơi xuống thời điểm, đột nhiên ngắt mạng rơi dây. Chờ đi lên nữa thời điểm, bột rơi xuống đã biến mất cảm giác đồng dạng. Phiền muộn cực kỳ. Ý thì, đó là cái gì? Ngay tại Lý Hằng cảm thấy phiền muộn khó chịu thời điểm, chợt phát hiện xa xa cắt bụi đống bên trong có sáng lấp lánh quang mang đang lóe lên. Nơi đó là Bạch Lộc Yêu Vương bị chạm diệt hình thần địa phương. Lý Hằng vội vàng chạy tới, thổi một ngụm để trong này cắt bụi đống tản ra, bên trong sáng lấp lánh đồ vật liền hiện ra. Đây là một tấm lệnh bài. Chất liệu không phải vàng không phải ngọc, nhưng lại cứng rắn vô cùng, trên đó viết hai chữ, Trường Sinh. Lý Hằng dùng chấn yêu kiếm tại trên lệnh bài chọc chọc, phát hiện căn bản là đâm không mặc. Ý vị này lệnh bài chất liệu vô cùng tốt, độ cứng cực dai, có lẽ là một loại cực tốt rèn đúc vật liệu. Thế mà dùng tốt như vậy vật liệu tới làm lệnh bài, xem ra những yêu ma này thật đúng là không là bình thường giàu có. Lý Hằng không khỏi cảm thán. Sau đó, hắn trực tiếp liền đem khối này lệnh bài ném vào Lục Dương Thần Hỏa Lô, dự định đem luyện hóa trở lại như cũ thành cơ sở nhất nguyên vật liệu, về sau dự bị. Về phần lệnh bài này bên trên trường sinh hai cái hàng nghĩa, hắn không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu, cũng không có manh mối đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao, chỉ là hai chữ mà thôi, có thể giải thả ý nghĩa quá nhiều, căn bản là nhìn không ra cái gì tới. Bất quá, khối này lệnh bài mặc dù cứng rắn, nhưng lại cũng không chịu lửa, vừa mới tiến Lục Dương Thần Hỏa Lô mới một hồi thời gian, liền bị luyện hóa thành một đoàn đống bùn nhão, còn từ bên trong phân ra một chút xíu màu xanh nhạt quang huy. Cái này màu xanh nhạt quang huy, có chút quen thuộc. Lý Hằng nhíu mày. Bất quá rất nhanh liền nghĩ tới. Loại này quang huy cùng lúc trước hắn trên người Lý Minh Đạt nhìn thấy cây kia thao túng tuổi thọ xanh nhạt sợi tơ giống nhau ý hệt, gần như giống nhau. Thế là, Lý Hằng lần nữa tiến vào nhân đạo độc tôn ý cảnh, bắt đầu lấy cao hơn quy cách thị giác, đi quan sát một chút màu xanh nhạt quang huy, cũng thể ngộ trong đó huyền liền diệu. Sau một lát, hắn liền lĩnh ngộ những này màu xanh nhạt quang huy bên trong ẩn chứa một loại quy tắc. Thọ nguyên quy tắc, trong thiên địa này luật dừng lý một trong. Lý Hằng chưa có tiếp xúc qua phương diện này kiến thức, chỉ thông qua cảm ngộ những cái kia màu xanh nhạt quang huy, có một điểm mơ hồ nhận biết. Đồng thời, có được một hạng năng lực đặc thù, hắn có thể nhìn thấy sinh linh tuổi thọ. Bao quát chính hắn. Tuổi thọ 490 năm. Lý Hằng thì thào nói nhỏ, cau mày nói, mới ít như vậy. Đây là chính hắn tuổi thọ, so với hắn trong tưởng tượng muốn thấp rất nhiều. Dù sao, đạo hạnh đều đã có gần vạn năm, tuổi thọ mới ngần ấy, khó tránh khỏi có chút tâm lý không công bằng. Gần vạn năm đạo hạnh, hơn 400 năm sau vẫn là phải thành thổi phồng đất vàng. Đây chẳng phải là ngay cả Minh Triều đều không sống tới. Có chút không hợp thói thường. Bất quá ta hiện tại còn trẻ, thời gian có rất nhiều, hơn 400 năm thời gian, đủ ta đem đạo hạnh tăng lên tới trên 100 vạn năm, ta không tin đến lúc đó tuổi thọ còn không tăng. Lý Hằng vừa nghĩ như thế, trong lòng nhất thời liền dễ chịu rất nhiều, thầm nghĩ, mà lại vạn năm đạo hạnh rõ ràng là một đạo khảm, ta nếu là có thể nhảy tới, tuổi thọ đoán chừng cũng sẽ có điều tăng lên. Bất kể nói thế nào, cái này năng lực đặc thù cũng coi là không tệ thu hoạch, miễn cưỡng có thể đền bù cái này lão hiệu yêu không có thi thể tổn thất. Ừm, nên trở về Trường An. Đông Hải Đại Dương mênh mông phía trên, vân giả vụ nhiễu chỗ. Như thuyền trải qua, có thể gặp dãy núi ẩn vào mây mù, có thiên nhân bay múa xuyên thẳng qua trong lúc đó, đẹp không sao tả xiết. Đây là Bồng Lai tiên cảnh. Trên đó có ngũ sắc yên hà tràn ngập, cửu tiêu trăng sao chiếu rọi. Chính là thần tiên chi thổ, trường sinh chi hương. Tiên cảnh bên trong có mây trắng động, ngoài động cây tùng thành ấm, có ba cái lão giả ngay tại đánh cờ. Hai người đánh cờ, một người đứng ngoài quan sát. Cái này đứng ngoài quan sát chi tiên trên đầu không phát, trán khá lớn, trường mi râu dài, đều là tuyết trắng, mặt mũi hiền lành, hòa ái dễ gần, mặc đồ đỏ hoàng giao nhau đạo bảo, cầm trong tay một trượng. Chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hai vị đồng đạo đánh cờ. A, đông nhiên vị này tiên nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thở nhẹ ra âm thanh, kinh động đến mặt khác hai cái đang chuyên tâm đánh cờ tiên gia. Lao thọ tinh chuyện gì than nhẹ. Trong đó một tên làm ăn mặc tiểu văn sĩ tiên gia ngẩng đầu hỏi thăm, hình tượng của hắn thoạt nhìn là một cái ôn tồn lễ độ nam tử trung niên, thư quyển khí tức nồng đậm. Thế nhưng là ta một bước nào cờ hạ sai rồi. Một tên khác tiên gia cũng mở miệng hỏi thăm, hắn nhìn cũng là hơn 30 tuổi nam tử trung niên bộ dáng, tay nâng như ý, quý khí mười phần. Ba vị này tiên gia chính là nhân gian thường có cung phụng phúc lộc thọ tam tinh. Vô sự, hai vị đạo hữu thế cuộc đều rất hay, ta chỉ là phát giác được ta kia lộc nhi trở về thiên địa bản nguyên thôi. Thọ tinh vẫn như cũng là một bộ hiền lành bộ dáng, mỉm cười nói. Cái gì? Lại có việc này? Phúc tinh cùng lộc tinh đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lao thọ tinh, người kia lộc nhi thế nhưng là quan hệ đến tiếp xuống món kia đại sự, thế mà bị giết. Quý khí mười phần phúc tinh sờ lên trong tay như ý, thần sắc nghi hoặc. Ta nhớ được lão thọ tinh kia Lộc Nhi có gần 10 vạn năm pháp lực, cũng coi là một phương đại yêu, nhân gian có thể giết hắn xác nhận không có mấy cái. Cho dù có, chẳng lẽ lại dám không cố kỵ lão thọ tinh thân phận của ngươi? Văn sĩ bộ dáng Lộc Tinh đồng dạng cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Phúc Lộc Thọ ở nhân gian là bách tính dùng để khẩn cầu hạnh phúc bình an, quan to lộc hậu, sống lâu trăm tuổi ba vị tinh thần, hình tượng cũng đều là tương đối thân dân bộ dáng. Nhưng cái này cũng không ý vị đây là bọn hắn bản tướng pháp thân bộ dáng. Cũng bất ngờ vị đây là bọn hắn địa vị cao nhất cách. Ba vị này trên mặt đất vì Phúc Lộc Thọ, tại thiên tắc là ba đế quân. Phúc Tinh chính là Trúc Phúc Thiên Quan Tử Vi đế quân, Lộc Tinh chính là Văn Xương đế quân, Thọ Tinh chính là Ngọc Thanh Chân Vương Trường Sinh đại đế. quyền cao chức trọng. Hắc hắc, này nhân gian sự tình, ai có thể biết được. Thọ Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt cũng không sắc mặt giận dữ, ngẩng đầu nhìn trời, cười nói, từ 500 năm trước Đại Thiên Tôn cùng Phật Tổ định ra phong thiên kế sách về sau, hết thảy tiên Phật thần thánh đều cùng nhân gian ngăn cách, không còn hạ giới. Cho đến ngày nay, nói không chừng nhân gian đã là yêu ma loạn vũ, sinh linh đổ thán. Như thế mới phù hợp Phật môn chờ mong, để bọn hắn có phổ độ chúng sinh cơ hội nha. Ta kia Lộc Nhi chết thì đã chết, không đáng giá nhắc tới. Cái này 9981 nạn thiếu một cái, nhức đầu cũng nên là đám kia con lựa chọc, mà không phải chúng ta. Mới ta chỉ là có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là vị nào ngưng lại ở nhân gian tiên thần, dám đi xấu Phật môn kế hoạch lớn, quả thực thú vị, ha ha. Hoàn toàn chính xác thú vị, Phật môn vì tiếp xuống trận kia đại sự làm quá nhiều chuẩn bị, bây giờ bị hỏng một khó, liền thật có trò hay như nhìn. Lộc Tinh gật đầu cười nói, bây giờ 500 năm kỳ hạn đã nhanh phải kết thúc, vở kịch muốn bắt đầu diễn. Phúc Tinh lung lay mình ngọc như ý, đồng nhiên nhìn về phía Thọ Tinh, cười nói, đúng rồi, lao Thọ Tinh, kỳ thật ngươi mới vừa nói con lựa chọc, không quá phù hợp. Ồ! Thọ Tinh kinh ngạc nói, thiên quan khi nào khuynh hướng Phật môn? À đúng, quên ngươi có một tôn lớn uy đức kim luân hưởng hực Phật hóa thân. Đây cũng không phải. Phúc Tinh cười ha ha nói, ta chính là muốn nói, ngươi lần này lúc cái này Phúc Tinh chi thân, cũng là tên chọc đâu. Thọ Tinh đầu tiên là sững sờ, lập tức đem trong tay một trượng quăng ra. Đẩy ra Lộc Tinh, ngồi ở Phúc Tinh đối diện, cầm cờ kêu lên, tốt ngươi cái lao thìa đầu, nhìn ta không giết ngươi cái không chừa mảnh giáp. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 76, nhân tộc phải tự cường. Tại giải quyết rơi con kia Bạch Lộc yêu vương về sau, Lý Hằng liền trở về Trường An. Cũng chạy tới Bùi Giáng Tuệ vị trí. Hắn lúc đến nơi này, trình chi tiết, Lý Tĩnh. Hồng Phất Nữ cùng một đám quân tốt đều đã ăn vào chữa thương dược vật, khôi phục lại, gặp Lý Hằng đến, nhao nhao hành lễ bái kiến. Tham kiến điện hạ. Tham kiến điện hạ. Tại bình thường hành lễ về sau, lấy trình chi tiết cùng Lý Tĩnh cầm đầu, Hồng Phất Nữ đi theo phía sau, lại xuất lĩnh lấy một đám quân tốt quỳ xuống đất hành đại lễ. Đa tạ điện hạ ban cho chúng ta thần dược, để cho chúng ta kẻ sắp chết, giành lấy cuộc sống mới. Lý Tĩnh vô cùng trịnh trọng hướng Lý Hằng hành lễ, nội tâm đối Lý Hằng lại là cảm kích lại là khâm phục. Nếu không phải điện hạ thần dược, lao trình ta nửa đời sau đoán chừng cũng chỉ có thể nằm ở trên giường A. Trình chi tiết một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, hắn là thật nghĩ mà sợ. Đối với một cái võ si tới nói, nếu là về sau liên hạ đi đường đều làm không được, đơn giản so chết còn khó chịu hơn. Điện hạ đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Hồng Phất Nữ chậm rãi hành lễ. Tại ba người này hậu phương một đám quân tốt cũng đều đi theo hành lễ, bọn hắn phần lớn bất thiện ngôn tử, không biết nên nói cái gì. Nhưng từ ánh mắt liền có thể nhìn ra, bọn hắn đối Lý Hằng đều tôn kính tới cực điểm. Lúc trước, Bùi Giáng Tuệ đang cho bọn hắn phục dụng chữa thương dược vật thời điểm, đều minh xác nói những dược vật này chính là nhân hoàng bệ hạ ban cho Lý Hằng. Bởi vậy, hiện tại trình chi tiết, Lý Tĩnh, Hồng Phất Nữ cùng cái này một đám quân tốt, đều đối Lý Hằng cảm kích vạn phần. Làm võ giả, bọn hắn đều phi thường rõ ràng mình trước đó thương thế nặng bao nhiêu. Thương thế như vậy, coi như đạt được đại đường tốt nhất trị liệu. Cuối cùng chỉ sợ vẫn là muốn rơi vào cái bị bệnh liệt giường hạ tràng. Ý vị này về sau đừng nói là chinh chiến kiếp sống kết thúc, liền ngay cả cuộc sống tự gánh vác đều sẽ trở thành một cái vấn đề rất lớn. Cả một đời sẽ phá hủy. Thế nhưng là tại ăn những cái kia chữa thương dược vật về sau, nguyên bản cực kỳ nghiêm trọng thương thế mà trong chớp mắt liền khôi phục, thậm chí ngay cả một chút trên chiến trường lưu lại ám thương cũng bị chữa trị, thân thể so trước đó còn tốt. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này hoàn toàn chính là thần dược. Nhất định cực kỳ hy hữu. Đặt ở bất luận cái gì quân nhân xuất thân trong nhà, cũng có thể làm truyền gia chi bảo. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Hằng đem dạng này thần dược lấy ra cho bọn hắn phục dụng, tuyệt đối là đại công vô tư, trạch tâm nhân hậu thể hiện. Chư vị không cần như thế. Lý Hằng vội vàng quá khứ đem trình chi tiết bọn người đỡ lên, đồng thời cũng ra hiệu hậu phương đám quân tốt kia có thể đứng dậy, mỉm cười nói, chư vị không việc gì liền tốt. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Bùi Giáng Tuệ, hơi quan sát một chút, cười nói, Á Tuệ cũng không việc gì chứ. Tất nhiên là không việc gì. Bùi Giáng Tuệ nhẹ gật đầu, cười yếu ớt nói, bất quá, nếu không phải điện hạ kịp thời kêu trấn yêu thần nhân giáng lâm, ta chỉ sợ thật muốn khó giữ được tính mạng nữa nha. Điện hạ, Tuệ Nhi trước đó sợ trở thành gánh nặng của ngươi, lo lắng cho mình bị yêu ma kia bắt lấy áp chế ngươi, một lòng muốn chết. Hồng Phất Nữ ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Còn có chuyện như vậy. Lý Hằng nghe vậy lông mày nhíu lại, nhíu mày nhìn về phía Bùi Giáng Tuệ. Lúc ấy không phải cũng là không có cách nào nha. Bùi Giáng Tuệ chép miệng, nhưng là cúi đầu, không biết nên giải thích thế nào.
Ta không có muốn trách ngươi ý tứ.
Lý Hằng khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng sờ lên Bùi Giáng Tuệ đầu, dòng dã kỳ thật mà nói, về sau không có xảy ra chuyện như vậy, sẽ không lại để ngươi đứng trước dạng này sinh tử lựa chọn.
Bùi Giáng Tuệ nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hằng, chính nên tiếp cái kia một đôi thâm thúy con mắt, thân thể mềm mại không khỏi khẽ run, nàng nhẹ nhàng nắm tay, trầm giọng nói, ừm, ta cũng không muốn lại làm lựa chọn như vậy, ta phải trở nên mạnh hơn, muốn giết tiến thế gian này yêu ma.
Nói rất hay, giết tiến thế gian này yêu ma, mụ nội nó a.
Trình Chi Tiết phụ họa chửi rủa, một mặt tức giận hô, một đầu hiệu cũng mẹ nó dám phách lối như vậy, thật sự là không có thiên lý.
Điện hạ, chúng ta là người, cũng không thể ngay cả hiệu đều đánh không lại đi, có hay không biện pháp giết yêu a?
Ta gần nhất liền có một loại cảm giác, siêu phẩm hẳn không phải là cực hạn của con người đi.
Lời này vừa ra, Lý Tĩnh, Hồng Phất Nữ, còn có hậu phương một đám quân tốt đều nhìn về Lý Hằng.
Bùi Giáng Tuệ cùng Trình Chi Tiết lời nói mới rồi, kỳ thật cũng là bọn hắn ý nghĩ.
Tại tự mình kiến thức đến yêu ma cường đại, mình bất lực về sau, trong lòng của bọn hắn có hiện ra một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, mỗi người đều vô cùng thực sự hy vọng mình có thể mạnh lên.
Phải biến đổi đến mức so yêu ma càng mạnh.
Bởi vì, chỉ có dạng này mới có thể trực diện yêu ma mang tới uy hiếp, mới có thể tại yêu ma làm loạn thời điểm bảo vệ quốc gia, mới có thể để bách tính sinh hoạt trở nên an toàn.
Nếu không, cũng chỉ có thể tùy ý yêu ma xâm lược.
Cho dù có trấn yêu thần nhân, cũng chỉ có thể hộ đến Trường An xung quanh an toàn, đại đường cương vực bao la, bách tính nhiều không kể xiết, nếu là có yêu ma tại nơi khác làm loạn, chẳng lẽ cũng chỉ có thể làm nhìn xem hay sao?
Tuyệt đối không thể.
Đại đường tuyệt không thể xuất hiện tình huống như vậy.
Mà lại, một mực dựa vào trấn yêu thần nhân phù hộ, dạng này thật được không?
Nếu có một điểm đã mất đi phù hộ, chẳng phải là lại muốn tùy ý yêu ma xâm lược.
Chư vị yên tâm, chúng ta người thực lực, tuyệt đối sẽ không so yêu yếu.
Lý Hằng chém đinh chặt sắt địa đạo, chính địa hữu thanh, lập tức liền cho đám người vô cùng mạnh lòng tin.
Vô luận là Bùi Giáng Tuệ hay là Trình Chi Tiết cùng Lý Tĩnh bọn người tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.
Điều này không nghi ngờ chút nào là bọn hắn muốn nghe nhất trả lời.
Kỳ thật, lúc trước ta đã bắt đầu đối ngoại truyền thụ cho võ học, trong đó có không ít là nhân hoàng bệ hạ ban cho.
Lý Hằng tiếp tục nói, tại những này võ học bên trong liền ẩn chứa đột phá siêu phẩm con đường, có thể để chúng ta nhân tộc trở nên so yêu càng thêm cường đại.
Chỉ bất quá, chúng ta cần thời gian để tiêu hóa những này võ học, từng bước một đưa chúng nó chuyển hóa thành lực lượng, chậm rãi mạnh lên, sớm muộn chúng ta sẽ có được có thể trấn sát yêu ma lực lượng.
Đến lúc kia, không cần trấn yêu thần nhân giáng lâm, dù là chỉ bằng chính chúng ta lực lượng, cũng có thể để yêu ma sợ hãi, để yêu ma nghe xong nghe đại đường chi danh, lập tức nghe tin đã sợ mất mật, tuyệt không dám đến.
Điện hạ huy vũ!
Điện hạ huy vũ!
Đông đảo quân tốt nhịn không được hô to, cả đám đều vô cùng hưng phấn, thanh âm chấn thiên.
Trình Chi Tiết cùng Lý Tĩnh mấy người cũng đều liên tục gật đầu, đối tương lai đầy cõi lòng chờ mong.
Vậy ngươi cần phải hảo hảo dạy ta.
Bùi Giáng Tuệ thì là nhẹ nhàng tại Lý Hằng trên vai nện cho một quyền, cười nói, đúng rồi, điện hạ ngươi có cái gì độc môn công phu?
Bị khâu quốc.
Đang cùng quốc vương thân mật Mỹ Mạo Vương Phi bỗng nhiên biến sắc, lập tức đình chỉ làm bộ tiếng hừ hừ, trực tiếp đem lão quốc vương từ trên thân đẩy ra, cũng đem nó đánh ngất xỉu quá khứ.
Lại chết rồi, ta mới nhận hắn làm cha bao lâu à? Mà lại một cái 10 vạn năm pháp lực yêu vương, làm sao đi ra ngoài một chuyến liền chết.
Mỹ Mạo Vương Phi mày liễu nhíu lại, đầy mặt vẻ u sầu, từ cao ngất trước ngực móc ra một khối ngọc bội đặt ở trong lòng bàn tay.
Ngọc bội mặt ngoài đã tràn đầy vết rách.
Đây là Bạch Lộc yêu vương cho nàng, phía trên có lưu yêu lực là cấn.
Hiện tại ngọc bội vỡ vụn, liền mang ý nghĩa Bạch Lộc yêu vương đã chết.
Nơi này không thể lưu lại, nếu không khó tránh khỏi sẽ bị giết chết ta tử quỷ kia phụ thân đại năng tìm tới.
Mỹ Mạo Vương Phi trong lòng âm thầm suy tư, nhưng ta còn có chỗ nào có thể tìm nơi nương tựa.
Áp Long Sơn bên kia giống như có ta một cái bà con xa cô, vẫn là cửu vị yêu hồ.
Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả.
Chương 77, Ngọc Nữ vô cấu thể.
Tư thế điều chỉnh một chút, hướng bên trái dựa vào khẽ dựa.
A. Đau.
Lại sai, ngươi muốn vứt bỏ trước kia mình luyện tập lúc kinh nghiệm. Đến cùng ta cùng một chỗ làm.
Nô, ngươi công phu này cùng ta trước kia luyện không giống a?
Không giống là được rồi, đây mới là công phu thật, ngươi điều chỉnh lại một chút, đến phía trước ta.
Ai?
Có một dòng nước gấm trong thân thể chợt tới chợt lui.
Đây là bình thường, ngươi có cảm giác hay không đến toàn thân mình đều đang phát nhiệt, có hay không một loại tê tê cảm giác?
Tựa như là có một ít, cái này cùng trước kia cảm giác hoàn toàn khác biệt, thật thần kỳ.
Đúng, không sai, chính là như vậy. tiếp tục dụng tâm đi cảm thụ cỗ này dòng nước gấm tại trong cơ thể của ngươi du tẩu, tinh tế thể ngộ loại cảm giác này.
Ừm, tốt.
Lý Hằng đang dạy bảo Bùi Giáng Tuệ tu luyện võ công. Lúc này khoảng cách Bạch Lộc Yêu Vương Giải An làm loạn, đã qua gần 2 tháng. Nhưng đạo hạnh của hắn vẫn như cũ dừng lại tại 9999 năm. Không được tiến thêm. Cái này tựa hồ thật là một đạo khó mà vượt qua cánh cửa, chỉ là đánh dấu cùng tu luyện căn bản là không cách nào đột phá. Thế là, Lý Hằng tự nhiên mà vậy liền tinh lực chủ yếu chuyển rời đến truyền thụ võ học phương diện. Ngoại trừ đem một chút tương đối thông dụng võ học tiến hành đại quy mô truyền bá bên ngoài, hắn cũng đang dạy dỗ người bên cạnh mình tu luyện một chút đặc thù cường đại võ học. Nhân Hoàng Điện hậu phương viện lạc đã bị Lý Hằng hạ lệnh cải biến thành một tòa võ học võ đài, ngày bình thường Lý Hằng dạy bảo người bên cạnh tu luyện chính là ở chỗ này. Tạm thời còn không có ý định đối ngoại mở ra. Bùi Giáng Tuệ lúc này ở nơi này tu luyện chính là một môn luyện thể võ học, Ngọc Nữ Vô Cấu Thể. Đây là Lý Hằng tại Bùi Giáng Tuệ thành lập đánh dấu lấy được, là một loại có thể để võ giả chân chính thoát thai hoán cốt, tu luyện thành thể chất đặc thù tuyệt diệu võ học. Dù chỉ là nhập môn, Bùi Giáng Tuệ đều có thể đột phá đến bên trên tam phẩm cấp độ, một khi tiểu thành, chính là siêu phẩm võ giả, hơn nữa còn là đứng đầu nhất siêu phẩm võ giả. Nếu như có thể tu luyện tới đại thành, Bùi Giáng Tuệ liền đem luyện thành vô cấu chi thân. Thân này toàn thân thuần tịnh vô hạ, băng cơ ngọc cốt, thể sinh dị hương, thanh xuân thường trú, càng có thể bách độc bất xâm, để phàm binh khó thương, lại sẽ luyện liền không một hạt bụi chân khí, khắc chế yêu ma. Chí ít tương đương với hơn 100 năm đạo hạnh. Đây là đủ để quét ngang tất cả siêu phẩm võ giả thực lực. Đối với phía trước những cái kia đặc hiệu, Bùi Giáng Tuệ cũng không quan tâm, nàng để ý là bách độc bất xâm, phàm binh khó thương, cùng không một hạt bụi chân khí, khắc chế yêu ma cái này mấy điểm. Nàng sớm đã quyết định, muốn giết hết thế gian này yêu ma, không một hạt bụi chân khí đối với nàng tới nói, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thần công. Bất quá, bởi vì Bùi Giáng Tuệ trước đó cũng chưa có tiếp xúc qua cái này tu luyện thể chất đặc thù võ học, cho nên cho dù nàng đã là tứ phẩm võ giả, tại tu luyện quá trình bên trong, vẫn như cũ khó tránh khỏi phạm sai lầm. Nhất là một chút luyện thể động tác tư thế. Dựa theo nàng trước kia võ học kinh nghiệm, trong đó có chút tư thế hy bị phân loại đến đối thân thể có hại trong phạm vi. Cái này dẫn đến nàng sau đó ý thức cải biến mình luyện công tư thế, chỉ có thể để Lý Hằng ở một bên nhìn chằm chằm, đối nàng tiến hành nhắc nhở. Bất quá, quen thuộc luôn luôn khó sửa đổi, nhất là Bùi Giáng Tuệ loại này đã đạt tới tứ phẩm võ giả, trước kia kinh nghiệm võ đạo cơ hồ thành bản năng, cho nên có đôi khi coi như Lý Hằng nhắc nhở nàng mấy lần, cũng khó hôn nàng tới. Lý Hằng không có cách, chỉ có thể trực tiếp vào tay đi hôn nắn. Cũng may Bùi Giáng Tuệ tự thân nội tình là cực tốt, thân thể hết sức mềm dẻo, cái gì tư thế đều có thể ứng phó có được. Liền xem như một chút rất khó tư thế, cũng chỉ cần Lý Hằng vào tay tách ra một tách ra, ấn nhấn một cái liền có thể hoàn thành. Tổng thể tới nói, Lý Hằng vẫn tương đối bất lo. Qua một hồi lâu, Bùi Giáng Tuệ kết thúc hôm nay tu luyện. Nàng gương mặt xinh đẹp hiện ra một loại 10 phần tưới nhuần đường hồng, trước ngực cao ngất chập trùng lên xuống, khí tức thở nhẹ, đối Lý Hằng nói, không hổ là có thể làm cho người siêu phàm nhập thánh võ học, tu luyện đúng là gian nan như vậy. Đây chỉ là bởi vì ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện, vẫn không có thể từ trước kia kinh nghiệm võ đạo bên trong đi ra ngoài thôi. Lý Hằng cười cười, nói, ngày sau sẽ thuần thục. Hy vọng đi. Bùi Giáng Tuệ nhẹ gật đầu, có chút bất mãn mà nói, ngươi vừa rồi thật là làm đau ta, tách ra ta bắp đùi thời điểm làm gì như thế dùng sức. Ngươi tư thế không đúng, không dùng sức làm sao hồn nắn. Lý Hằng một bộ đương nhiên biểu lộ, vỗ nhẹ thiếu nữ phía sau lưng, cười nói, còn có ngươi cái này lưng, cái này tư thế cũng không phù hợp Ngọc Nữ Vô Cấu Thể yêu cầu. Hừ hừ. Bùi Giáng Tuệ hết lên miệng nhỏ, khi mắt, một mặt hoài nghi nhìn xem Lý Hằng, cười nói, bất quá, ta thế nào cảm giác, ngươi chính là tại dùng điều chỉnh tư thế làm lấy cớ, động tay động chân với ta đâu. 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, lại là Lý Hằng lại tại Bùi Giáng Tuệ trên mông đít nhỏ đánh một cái. Ngươi. Bùi Giáng Tuệ đôi mắt đẹp trợn lên, mặt đằng một chút trở nên càng đỏ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Hằng, ngươi làm cái gì? Ta động thủ động cước còn cần kiếm cơ a? Lý Hằng rêu rêu nói. Hừ, liền ngươi sẽ a? Bùi Giáng Tuệ hít sâu một hơi, không cam lòng yếu thế, vung lên tay nhỏ cũng muốn đánh Lý Hằng. Sư tôn. Ngay lúc này, Tạ Tiểu Nga nha đầu này không biết từ nơi nào chui ra. Nàng nhìn thấy Bùi Giáng Tuệ dường như muốn đánh Lý Hằng, vội vàng một đường chạy chậm tới. Ngăn tại Lý Hằng trước người, khuôn mặt nhỏ dương lên, sư tôn, ngươi không thể tập thể ân công, đệ tử nguyện ý thay ân công thụ đánh. Tạ Tiểu Nga đi vào Trường An về sau, bị Bùi Giáng Tuệ tỉ mỉ chăm sóc một đoạn thời gian, cuối cùng miễn cưỡng từ dĩ vãng trong cừu hận đi ra, sinh hoạt trở nên tới nhuần cũng làm cho hình tượng của nàng càng ngày càng tốt nhìn.
năm nay chỉ có 8 tuổi nàng, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, làn da trắng nõn, con mắt thật to viên viên, hiện ra ánh sáng, tinh linh cổ quái, 10 phần đáng yêu. Nhìn xem tiểu nha đầu này thở phì phò bộ dáng, 10 phần đáng yêu, Bùi Giáng Tuệ lập tức liền không có tính tình. Bất quá, Bùi Giáng Tuệ lại có chút không phục, uy hiếp nói, ai, tiểu Nga, ngươi thế nhưng là đệ tử của ta, làm sao mỗi lần đều khuynh hướng hắn? Ngươi nếu là còn như vậy, sư phụ về sau cũng không thương ngươi. Sẽ không, ta tin tưởng sư phụ chắc chắn sẽ không thương ta. Tạ tiểu Nga hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy Bùi Giáng Tuệ bàn tay, lắc tới lắc lui nũng nịu, nói, đúng hay không, đúng hay không? Tốt tốt tốt, đúng đúng đúng. Bùi Giáng Tuệ bị lắc tâm đều hóa, sờ lên Tạ tiểu Nga cái hót, mỉm cười nói, vậy ngươi nói cho sư phụ, ngươi làm sao bỗng nhiên đến đây, không phải để ngươi ở bên ngoài thủ vệ à? Bởi vì có một nam hải tử tìm đến ân công. Tạ tiểu Nga chỉ thông hướng võ đài phía ngoài cánh cửa kia, chính là cái kia thường xuyên đến nhân hoàng điện kiêm chức người coi miếu đáng yêu nam hải tử, hắn tựa như là gọi Lý Nguyên Phương. Nguyên Phương. Lý Hằng nghe vậy khẽ ổ lên một tiếng. Hiện tại Lý Nguyên Phương đã 10 tuổi, võ công cũng có chút thành tựu, tại nhân hoàng điện kiêm chức người coi miếu đồng thời, cũng phụ trách hướng hắn truyền lại Trường An thành bên kia tin tức. Bất quá, Lý Nguyên Phương truyền lại tin tức bình thường là định thời gian xác định vị trí, mà giống như bây giờ đột nhiên đi tìm tới tình huống, bình thường đều là có một ít quan trọng sự tình. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện rồi? Dẫn ta đi gặp hắn. Lý Hằng trầm giọng nói. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 78, bài điếu cúng tổ tiên không quên cáo chính là ông. Nhân hoàng điện trong phòng khách, Lý Nguyên Vương chính lo lắng chờ đợi. Năm gần 10 tuổi hắn mặc dù ngây thơ chưa thoát, nhưng bởi vì trước kia nạn dần kinh lịch, cùng tại Dược Quốc công phủ thượng sở học sử thế chi đạo, lại trải qua tại nhân hoàng điện làm người coi miếu gặp nhiều ngàn người thiên diện, đã hơi có chút trầm ổn khí chất. Bởi vậy, coi như trong lòng lo lắng, hắn vẫn như cũ hết sức giữ vững bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi cái này Lý Hằng đến. Kẹt kẹt. Khách phòng cửa bị đẩy ra, Lý Hằng đi đến, Bùi Giáng Tuệ, Tạ Tiểu Nga theo sát phía sau. Điện hạ. Lý Nguyên Vương cuối cùng khó nén lo lắng, veo một cái liền đứng lên, tiến lên nói, điện hạ, đại sự không ổn, còn xin ngài nhanh chóng cùng ta đi Dược Quốc công phủ thượng đi. Làm sao vậy? Chậm một chút nói, đừng nóng nội. Lý Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Nguyên Phương bả vai, cau mày nói, chuyện gì để ngươi như thế nôn nóng bất an, là Trường An bên kia xảy ra chuyện gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút, vô luận là trấn yêu phủ hay là trấn yêu kiếm đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cảm ứng, tổng sẽ không lại tới một cái pháp lực vượt qua 3 vạn năm yêu ma đi. Cái này không khỏi cũng quá cải trắng một chút. Xảy ra chuyện lớn. Lý Nguyên Phương liên tục gật đầu, một mặt lo lắng nói, điện hạ, là như vậy, phương Bắc biên quan đột nhiên bị thảm bại, Tần Thúc Bảo đại tướng quân bị Đột Quyết đại tướng chém tới 2 tay, trọng thương ngã gục. Sai Thiệu tướng quân liều tính mạng mới giết ra khỏi chúng đây, đem Tần tướng quân mang về Trường An đến trị liệu, nhưng trong cung thái y nói 2 cánh tay hắn đứt đoạn, mất máu quá nhiều, sợ là thần tiên cũng khó cứu. Nhưng ta không tin, Tần tướng quân dạng này đại anh hùng, sao có thể cứ như vậy chết rồi, làm sao có thể cứ như vậy bị người Đột Quyết giết chết. Điện hạ, ta van cầu ngài mau cứu hắn đi. Hắn là tại Dược Quốc công phủ tập võ, Tần Quỳnh bình thường đại hắn vô cùng tốt, thậm chí có đôi khi sẽ còn chỉ điểm hắn tu luyện võ công, sẽ còn cùng hắn tâm sự, cái này khiến hắn kính Tần Quỳnh như cha. Hiện tại Tần Quỳnh trọng thương ngã gục, hắn tự nhiên là lo lắng vạn phần. Lại có loại chuyện này. Bùi Giáng Tuệ trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nghi ngờ nói, lúc trước Đột Quyết không phải đã bị chúng ta cho đánh tan sao. Siêu phẩm võ giả cũng bị chúng ta giết. Trong thời gian ngắn, Đột Quyết hẳn không có phản kích đường sống mới đúng, làm sao lại bỗng nhiên lao ra một cái Đột Quyết đại tướng, còn đem Tần Thúc Thúc 2 tay đều chém đứt rồi. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Siêu phẩm võ giả không chỉ có thực lực cường đại, thân thể cũng là cực kỳ cường đại, tốc độ càng là cực nhanh, nếu như một lòng muốn chạy trốn, gần như không có khả năng bị đuổi kịp. Bởi vậy, bình thường tới nói, một cái siêu phẩm võ giả muốn đả thương một cái khác siêu phẩm đều là một kiện độ khó phi thường cao sự tình, lại càng không cần phải nói là trên chiến trường nhiều như vậy quấy nhiều dưới, chém xuống một cái khác siêu phẩm võ giả 2 tay. Đơn giản khó như lên trời. Mà lại lúc trước phương Bắc biên quan chiến sự đại thắng về sau, Lý Thế Dân cũng không có triệt binh, thậm chí còn tăng phái mấy tên siêu phẩm võ giả quá khứ, gắng đạt tới để phương Bắc biên phòng vững chắc. Dưới tình huống như vậy, trừ phi Đột Quyết bên kia xuất hiện so siêu phẩm võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều tồn tại, hoặc là chính là có mấy cái siêu phẩm võ giả đối Tần Quỳnh tiến hành vây công, mới có thể đem Tần Quỳnh tổn thương thành tình trạng như thế này. Nhưng Đột Quyết rõ ràng tại mấy tháng trước đã đại bại thua thiệt, thành 5 bè 7 mảng, làm sao có thể đột nhiên có được thực lực như vậy?
Dù sao, liền xem như bị đánh tan trước đó đột quyết đều không có phần này thực lực. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Lý Nguyên Vương một mặt lo lắng nói, điện hạ, ngài có thể hay không mau cứu hắn, cầu ngài mau cứu hắn đi. Yên tâm, dự quốc công chính là giường cột nước nhà, ta chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta cái này đi dự quốc công phủ. Đa tạ điện hạ. Lý Nguyên Vương lập tức kinh hỉ vạn phần. Dự quốc công phủ, Tần Quỳnh gian phòng bên trong. Một mảnh yên lặng. Dự quốc công Tần Quỳnh gia quyến, cơ hồ tất cả đều ở chỗ này. Mỗi người biểu lộ đều hết sức nghiêm túc, trong mắt khó nén đau thương, càng là có không ít nữ quyến đang thấp giọng nức nở. Tần Hoài Đạo canh giữ ở bên giường, tim như bị đào cắt. Hắn làm sao đều không thể tiếp nhận, mình anh minh thần võ phụ thân, thế mà lại đột nhiên biến thành cái dạng này. Lúc này Tần Quỳnh đã là thoi thoát, chỉ còn lại cuối cùng một hơi treo. Đã mất đi hai tay hắn nằm ở trên giường, mặt không có chút máu, con mắt vô lực nhắm lại, ý thức đã dần dần mơ hồ. Trước mắt bắt đầu thoáng hiện đời này của hắn kinh lịch. Nửa đời chinh chiến, kiến công lập nghiệp, thủ phong quốc công, vô biên vinh quang. Thế nhưng là, tại cái này vinh quang bên ngoài, nhưng dù sao bao phủ không cách nào xua tan đen nhánh ác ngộng. Đột quyết. Người đột quyết. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình thế mà lại tại phương Bắc biên quan trên chiến trường, bị trước kia một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua đột quyết võ tướng trực tiếp chém xuống hai tay, ngay cả nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có, đã là trọng thương ngã gục. Đột quyết. Đột quyết. Tần Quỳnh đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong miệng phát ra không cam lòng gầm thét. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản đã không có nửa điểm huyết sắc gương mặt đống nhiên trở nên hồng nhuận, thân thể đều bán cung lên, phảng phất cả người lập tức khôi phục sức sống. Phụ thân. Tần Hoài Đạo kinh hô, vội vàng tiến tới, ý đồ trấn an Tần Quỳnh, lại chính nên tiếp Tần Quỳnh kia một đôi mắt hổ, lập tức thân thể run lên, thấp giọng hỏi, phụ thân, ngài muốn nói cái gì? Lúc này, trong phòng tiếng nức nở trở nên rõ ràng hơn. Có mấy tên phụ nhân cùng thiếu nữ đã che lại gương mặt, khóc không thành tiếng. Hiện tại Tần Quỳnh dáng vẻ, tất cả mọi người biết là chuyện gì xảy ra. Hồi quang phản chiếu. Đây là người đem tử chi lúc, toàn thân sinh cơ sau cùng một lần bộc phát, cả người sẽ trở nên vô cùng thanh tỉnh lại hưng phấn, có thể cầm tục thời gian rất ngắn, tại cái này về sau chính là tử vong giáng lâm. Hoài Đạo. Tần Quỳnh chờ lấy con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hoài Đạo, ngươi nhớ kỹ, chờ đến ta đại đường bình định đột quyết ngày, ngươi nhất định phải đi ta trước mộ phần, nói cho ta, cho hảo hảo cùng ta giảng thuật, đột quyết là như thế nào diệt vong. Nói xong một câu nói kia, trong mắt của hắn thần quang liền cấp tốc cảm đạm đi, cung thân thể cũng lại nằm trở về, phảng phất khí lực toàn thân trong nháy mắt liền dùng hết. Hắn sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Phụ thân. Tần Hoài Đạo nhịn không được lớn tiếng kêu gọi, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ẩm. Ngay lúc này, gian phòng đại môn đông nhiên bị mở ra. Một thân ảnh như gió xuyên thẳng qua tiến đến, nhanh đến cực điểm, đi thẳng tới tính mệnh hấp hối Tần Quỳnh giường trước. Điện hạ. Tần Hoài Đạo thấy rõ người tới, thần sắc ngạc nhiên, sao ngươi lại tới đây? Bớt nói nhiều lời, mang nước lại. Lý Hằng nhìn hắn một cái, đồng thời trở tay lấy ra một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược, nhét vào Tần Quỳnh trong miệng. Lúc này, Tần Hoài Đạo đã cầm nước đến đây, đưa cho Lý Hằng. Trong lòng của hắn dâng lên một tia hy vọng. Phụ thân của mình có lẽ còn có thể cứu. Trong phòng những người khác cũng đều nín thở, không chớp mắt nhìn xem Lý Hằng cùng trên giường tính mệnh hấp hối Tần Quỳnh. Đầy cõi lòng lấy chờ mong. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 79, người chết sống lại, mọc lại thân thể. Trên giường Tần Quỳnh ăn vào đan dược về sau, thân thể lập tức liền bắt đầu sinh ra biến hóa. Đầu tiên là trên mặt hắn nguyên bản đã rút đi huyết sắc lại lần nữa dâng lên, sắc mặt lại trở nên hồng nhuận. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên bình ổn có quy luật, không còn là vừa rồi lúc nào cũng có thể tắt thở dáng vẻ. Phảng phất là từ một cái kẻ sắp chết biến thành một cái ngay tại tĩnh dưỡng bệnh nặng người. Bảo vệ ở một bên mấy tên thái y trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, cơ hồ cho là mình thấy được ảo giác. Lúc trước bọn hắn đã cẩn thận chẩn bệnh qua, Tần Quỳnh đã là một cái kẻ chắc chắn phải chết, tuyệt không cứu sống khả năng. Dù sao, đây chính là hai tay bị chém đứt, thể nội hơn phân nửa máu tươi trôi qua. Lại buôn ba xa xôi đường xá sau tình huống, theo bọn hắn nghĩ, thần tiên khó cứu. Nhưng bây giờ, vị này thập ngũ điện hạ thế mà chỉ là cho ăn Tần Quỳnh một viên đan dược, đem hắn từ quỷ môn quan bên trên kéo lại. Không, cái này không chỉ là từ quỷ môn quan bên trên kéo trở về. Đơn giản chính là trực tiếp từ Diêm Vương trong tay cướp người A. Thật bất khả tư nghị. Điện hạ, phụ thân ta hắn. Tần Hoài Đạo một mặt kích động nhìn về phía Lý Hằng. Hắn hiện tại chính cầm Tần Quỳnh tay. có thể rõ ràng mà cảm giác được cha mình bàn tay một chút xíu từ lạnh buốt trở nên ấm áp, liên thủ trên cổ tay mạch đập cũng bắt đầu hữu lực nhảy lên. Phụ thân tựa hồ có thể được cứu sống. Bên trong căn phòng những người khác cũng đều nhìn về phía Lý Hằng, tất cả đều hết sức quan tâm Tần Quỳnh an nguy. Dù sao, vị này Dự Quốc Công không chỉ là đại đường lương đống, càng là bọn hắn toàn bộ Tần gia trụ cột. Yên tâm, sẽ khá hơn. Lý Hằng vỗ vỗ Tần Hoài Đạo bả vai, mỉm cười nói, bên ta mới cho Tần tướng quân ăn vào, thế nhưng là Thần Nông thị bệ hạ ban cho thần dược. Hiện tại trong thành Trường An quan lại quyền quý cơ bản đều đã dưỡng thành thường xuyên đi Nhân Hoàng Điện dâng hương tế bái tiên tổ thói quen, đối Tam Hoàng Ngũ Đế tự nhiên cũng đều là tôn sùng vạn phần. Lúc này nghe xong Lý Hằng lời này, lập tức liền đều yên tâm lại. Lúc này, đi theo Lý Hằng phía sau Bùi Giáng Tuệ, Tạ Tiểu Nga, Lý Nguyên Vương cũng đi đến. Ba người nhìn thấy trên giường đã sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đặn Tần Quỳnh về sau, liền cũng đều thở dài một hơi. Mặc dù bây giờ Tần Quỳnh vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng nhìn hẳn là không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Điện hạ, tiếp xuống phụ thân ta nên như thế nào tính dưỡng? Tần Hoài Đạo đã an tâm, do hỏi, lần này cha ta tuy được điện hạ cứu giúp lưu lại tính mệnh, nhưng cũng là nguyên khí đại thương, về sau khẳng định phải dốc lòng điều dưỡng, không biết điện hạ có đề nghị gì. Tần Quỳnh lần này bị chém rụng hai tay, đã mất đi lượng lớn máu tươi, có thể trèo chống đến Sài Thiệu đem hắn trả lại, đều là bởi vì siêu phẩm võ giả cường hãn thể phách. Tại thường nhân nhận biết bên trong, dạng này trọng thương, liền xem như may mắn sống tiếp được, cũng tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương, toàn bộ tuổi già khả năng có muốn bị bệnh liệt giường. Bởi vậy, Tần Hoài Đạo muốn hỏi một chút, có cái gì tốt tính dưỡng phương pháp, có thể để Tần Quỳnh không đến mức thống khổ như vậy. Tính dưỡng? Lý Hằng nghe vậy lại là cười cười, nhìn về phía trên giường Tần Quỳnh, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Tần tướng quân không cần tính dưỡng, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn có thể so trước kia càng thêm khỏe mạnh. Cái gì? Tần Hoài Đạo nghe vậy ngạc nhiên, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không, thế là lại hỏi một lần, điện hạ, ngài mới vừa nói cái gì? Trong phòng những người khác, ngoại trừ Bùi Giáng Tuệ bên ngoài cũng đều là ngạc nhiên không thôi, nhất là kia hai tên thái y, càng là cao mày, nhìn chằm chằm trên giường Tần Quỳnh quan sát, ý đồ phát hiện ảo diệu trong đó. Lặng lặng chờ đợi liền có thể. Lý Hằng mỉm cười nói, hắn vừa rồi cho Tần Quỳnh ăn vào viên đan dược này đổi lại tố thể hồi sinh đan. Là hắn tại một nhà y quán đánh dấu lúc lấy được chữa thương đan dược bên trong hiệu quả tốt nhất một trong. Chỉ cần người còn chưa có chết, liền có thể lập tức liền trở về, nếu là thân thể bị tổn thương, cũng sẽ theo dược lực lan tràn, đem thân thể tổn thương từng cái chữa trị, gây chi trùng sinh cũng chỉ là bình thường thôi. Có thể nói là người chết sống lại, mọc lại thân thể. Sau một lát, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, nguyên bản giống như là tại ngủ yên Tần Quỳnh bỗng nhiên khẽ nhăn một cái thân thể, lập tức liền để đám người tinh thần căng thẳng lên. Tần Hoài Đạo muốn qua xem xét tình huống, lại bị Lý Hằng ngăn lại. Kiên nhẫn chờ đợi. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Quỳnh hai vai bắt đầu run run, bên trong giống như là có đồ vật gì đang hướng ra bên ngoài cổ động, để phía trên quấn lấy băng vải nâng lên từng cái bọc nhỏ. Xoẹt xẹt. Nương theo lấy một tiếng chói tai xé rách âm thanh, Tần Quỳnh trên bờ vai quấn lấy băng vải bị xé mở, hai bên vai miệng vết thương thế mà đều vươn ra hai cây bạch cốt, cuối cùng còn có cùng loại bàn tay xương cốt. Như thế kinh dị một màn, trực tiếp đem không ít bên trong căn phòng tuổi trẻ nữ quyến dọa đến ngất đi. Nhưng Tần Hoài Đạo thấy thế lại là con mắt tỏa sáng. Kia mấy tên thái y càng là bịch một chút quỳ trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn, vô cùng sùng bái mà nhìn xem kia hai cây mới tinh cánh tay bạch cốt. Chống rông sinh bạch cốt, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Trời ạ, ta gặp được cái gì? Thần tiên thủ đoạn, quả nhiên là thần tiên thủ đoạn. Làm nghề y nhiều năm cung đình thái y thuật của bọn hắn không thể bảo là không cao siêu. Thế nhưng là trước mắt cảnh tượng như vậy, bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Quá thần kỳ. Tần Quỳnh hai cánh tay cùng bàn tay liền đều có xương cốt, ngay sau đó phía trên liền bắt đầu sinh sôi huyết nục, trong nháy mắt, liền thành hai con đấm máu cánh tay, nhìn huyết tinh vô cùng. Nhưng lại qua thời gian mấy hơi thở, cái này hai đầu đấm máu trên cánh tay đã mọc ra mới tinh da trắng đoán. Nhìn đã cùng thường nhân không hai. Trong phòng lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tần Quỳnh trên thân. Vừa mới còn trống rỗng bả vai hai bên, hiện tại đã mọc ra hai đầu mới cánh tay. Chính là phía trên làn da kiều nộn vô cùng, thổi qua liền phá, mà lại mười phần trắng nõn, cùng Tần Quỳnh chỉnh thể màu đồng cổ làn da lộ ra không hợp nhau. Đây là dạng gì thần dược, lại có thể một lần nữa mọc ra hai đầu cánh tay. Thần nông thị bệ hạ ban cho thần dược đúng là thần kỳ như thế. Đa tạ điện hạ cứu ta phụ thân. Tần Hoài Đạo trực tiếp quỳ gối Lý Hằng trước người hành đại lễ, vô cùng nghiêm túc nói, điện hạ, từ nay về sau. Ta cái mạng này chính là ngài, vô luận ngài để cho ta làm cái gì, ta đều không chối từ. Hắn mặc dù là cùng Lý Hằng tốt vô cùng bằng hữu, nhưng ở loại đại sự này bên trên, hắn vẫn là dựa theo ứng tận lễ nghi để diễn tả mình cảm tạ, đem tính mạng của mình giao phó cho Lý Hằng làm cảm tạ. Lao phu mệnh cũng là điện hạ. Tần Quỳnh đỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, cùng Tần Hoài Đạo cùng một chỗ, quỳ gối Lý Hằng bên người, cung kính nói, vạn tạ điện hạ ân cứu mạng. Hai đầu cánh tay sau khi trùng sinh, hắn liền tỉnh lại. Thông qua trong phòng vẻ mặt của mọi người, cùng Tần Hoài Đạo hiện tại nói chuyện hành động, kết hợp với tự thân tình huống hiện tại, hắn liền đại khái đoán được trước đó xảy ra chuyện gì. Tần tướng quân nói quá lời, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Lý Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, quá khứ đem Tần Quỳnh đỡ lên, trầm giọng nói, tướng quân nếu là thật sự nghĩ cảm tạ ta. Không ngại giảng một chút phương Bắc biên quan sự tình đi. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 80, Trấn yêu nhân tuyển. Phương Bắc biên quan. Tần Quỳnh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ, bắt lấy Lý Hằng tay, đứng lên, cảm xúc lại kích động, điện hạ, đám kia người đột quyết, không, bọn hắn căn bản cũng không phải là người. Cớ gì nói ra lời ấy? Lý Hằng nhíu mày, trầm giọng nói. Những cái kia người đột quyết tại bị chúng ta đánh tan về sau, cũng không lâu lắm liền một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Tần Quỳnh trong mắt chứa bi thương, vô cùng phẫn nộ mà nói, bọn hắn tự xưng là nhận lấy thần tác động, thu được thần ban cho lực lượng. Tại giao chiến thời điểm, bọn hắn một mạch mà hiện lên ra hơn 20 cái siêu phẩm, hơn 100 cái nhất phẩm, đối mặt địch nhân như vậy, biên quan tướng sĩ căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, dễ dàng sụp đổ. Sau khi nói đến đây, Tần Quỳnh ngự khi tràn đầy bi phẫn cùng bất đắc dĩ, hắn 10 phần không cam tâm, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đột quyết sẽ lập tức hiện ra nhiều cường giả như vậy. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Cái gì, hơn 20 cái siêu phẩm, hơn 100 cái nhất phẩm. Tần Hoài Đạo nghe vậy khiếp sợ không gì sánh nổi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, phụ thân, ngài nói là sự thật sao? Cái này làm sao có thể? Nhất phẩm võ giả sao mà thưa thớt, phóng nhãn toàn bộ đại đường đều là phượng mao lân giác cường giả, nhưng bây giờ đột quyết thế mà lập tức hiện ra hơn 100 cái nhất phẩm võ giả. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nếu như lời này không phải Tần Quỳnh nói, Tần Hoài Đạo căn bản liền sẽ không tin tưởng, cái này quá hoang đường. Những người khác đồng dạng khiếp sợ không thôi, cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Đây cũng quá mạnh đi. Bùi Giáng Tuệ nhịn không được sợ hãi thán phục, đồng thời nhìn về phía Lý Hằng, mày liêu nhíu lại, thấp giọng nói, điện hạ, dạng này đột quyết, chúng ta làm như thế nào mới có thể thắng A. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung vào Lý Hằng trên thân. Hiện tại đột quyết thực lực tăng vọt đến một cái có thể xưng không hợp thói thường trình độ, chỉ dựa vào đại đường thực lực căn bản là không cách nào tới đối kháng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến Lý Hằng bên này. Dù sao, đại đường đối đột quyết lần trước đại hoạch toàn thắng, cũng là bởi vì Lý Hằng thu được nhân hoàng bệ hạ ban cho phúc duyên, lập tức cường hóa ra 7 tên nhất phẩm võ giả. Ừm, việc này ta sẽ nghĩ biện pháp. Lý Hằng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, hết sức nỗ lực. Khi lấy được Lý Hằng hứa hẹn về sau, mọi người tại đây không khỏi đều thở dài một hơi. Chỉ có Bùi Giáng Tuệ chú ý tới, Lý Hằng trong mắt dường như có một tia lo âu. Sau đó, Tần Hoài Đạo muốn thiết tiến khoản đại Lý Hằng, nhưng lại bị Lý Hằng lấy nhân hoàng điện sự vụ bận rộn, khó mà cởi ra thân làm lý do cự tuyệt. Lý Nguyên Vương muốn đưa tiện Lý Hằng, cũng bị cự tuyệt, để hắn trước lưu tại Dược Quốc công phủ, giúp Tần Hoài Đạo cùng một chỗ chiếu cố thật tốt trọng thương mới khỏi Tần Quỳnh. Xuân Minh trên đường cái. Bùi Giáng Tuệ đi theo Lý Hằng bên người, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, do dự một hồi, thấp giọng nói, điện hạ, ta phát hiện ngươi tựa hồ có chút ưu sầu, thế nhưng là không có nắm chắc thỉnh cầu chư vị nhân hoàng bệ hạ giúp chúng ta giải quyết phương Bắc biên quan chiến sự sao. Ngươi cũng cảm thấy tổ tông phù hộ chúng ta trực tiếp giải quyết hết biên quan chiến sự là một chuyện tốt sao. Lý Hằng dừng bước, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bên người Bùi Giáng Tuệ, trong mắt mang theo hỏi thăm. Ta. Bùi Giáng Tuệ há to miệng đi, lập tức nở nụ cười khổ. Nói, ta có chút minh bạch ngươi đang lo lắng cái gì. Hiện tại mọi người đã thành thói quen đem sự tình gì hy vọng đều ký thác đến trên người của ngươi, đây không phải một chuyện tốt. Không chỉ không phải chuyện tốt, càng là đường đến chỗ chết. Lý Hằng tương đối nhanh bước chân, không đầy một lát liền đi ra Xuân Minh Môn, đi tới Trường An Thành bên ngoài, tiếp tục như vậy nữa, đại đường liền không có người sẽ nghĩ đến mình phấn đấu mạnh lên. Thế nhưng là, hiện tại biên quan chiến sự khẩn cấp, người đột quyết thực lực đại trướng. Công phá phòng tuyến của chúng ta chỉ ở trong một sớm một chiều. Bùi Giáng Tuệ thở dài nói, ta đại đường làm sao có thể tới chống đỡ, cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn tiến quân thần tốc, xuôi nam mà đến đây đi. Ta sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy tất cả mọi người vừa gặp phải khốn cảnh, cũng chỉ đem tất cả hy vọng đặt ở ta trên người một người, dạng này là không được. Lý Hằng đứng chắp tay, con mắt nhìn nhìn Trấn Yêu Điện phương hướng, trầm giọng nói. Về phần đột quyết bên kia, sẽ có biện pháp. Nhân Hoàng Điện bên trong hậu đường, Lý Hằng lặng lặng ngồi tại một trương bồ đoàn bên trên. Nhắm mắt trầm tư. Lần này dự quốc công phủ chuyến đi, lần nữa để Lý Hằng ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Hắn tại đại đường danh vọng quá cao. Mặc dù phía trước mấy lần yêu ma giáng lâm nguy cơ, hắn đều là giả tá Trấn Yêu thần nhân chi danh, cũng không triển lộ thực lực bản thân, nhưng trên thực tế, đối với người khác mà nói, chỉ cần hắn tại, liền có thể kêu gọi Trấn Yêu thần nhân giáng lâm. Tại rất nhiều người trong mắt, hai người bọn họ người kỳ thật chính là có thể cung cấp. Như thế liền dẫn đến, cho dù là Trấn Yêu thần nhân chạm yêu trừ ma, nhưng bởi vì Trấn Yêu thần nhân là hắn kêu gọi tới, cuối cùng vẫn sẽ có cực lớn danh vọng tụ tập đến trên người hắn tới. Lại thêm hắn lúc trước giả tá nhân hoàng ban cho danh nghĩa, cường hóa ra 10 cái là siêu phẩm võ giả, cũng tại đối đột quyết chiến đấu bên trong lấy được trước nay chưa từng có thắng lợi, càng làm cho thanh danh của hắn tùy theo tăng vọt. Cho đến ngày nay, loại này danh vọng đã cao đến tuyệt đại đa số người gặp được khốn cảnh về sau, đều không đi nghĩ mình phải chăng có khả năng nghĩ đến biện pháp giải quyết, mà là trực tiếp đem hy vọng ký thác vào trên người hắn trình độ. Đây không phải một cái hiện tượng tốt, càng không phải là Lý Hằng muốn gặp được đại đường quan cảnh. Không thể lại tiếp tục như vậy, về sau ta tốt nhất có thể không còn trực tiếp lộ diện. Lý Hằng thầm nghĩ trong lòng, nếu không, nếu như một mực cái dạng này, đại đường sớm muộn sẽ mất đi sức sống, trở nên âm u đầy tử khí. Về phần tự thân danh vọng cao thấp, hắn không có chút nào quan tâm. Dù sao, Lý Hằng cho tới nay mục đích đều chỉ có một cái. Đó chính là có thể an an ổn ổn địa đánh dấu, từng bước mạnh lên, thẳng đến trên thế giới này không có người nào có thể uy hiếp được chính mình. Thế nhưng là đánh dấu mạnh lên căn cơ ở chỗ đánh dấu địa điểm đặc thù khí cơ. Cái này lại cùng đại đường quốc vận có quan hệ. Nếu như đại đường không có hướng lên phát triển sức sống, quốc vận khí cơ chắc chắn suy sụp, đến lúc đó hắn có lại nhiều danh vọng cũng không hề có tác dụng. Từ Lý Hằng bắt đầu đối ngoại rộng khắp truyền bá võ học cao thâm bắt đầu, chính là định để đại đường dần dần cường thịnh, tốt nhất là có thể đạt tới có thể độc lập giải quyết yêu ma giáng lâm trình độ. Lấy tình huống hiện tại đến xem, vẹn vẹn chỉ là thông qua đơn giản truyền thụ võ học cấp cao, hoàn toàn không đủ để cải biến hiện trạng. Cái này cần một cái thời gian không ngắn đến chậm rãi kinh doanh. Là trường kỳ phát triển mục tiêu. Nhưng bây giờ đột quyết thực lực đống nhiên tăng vọt đến một cái mức độ khó mà tin nổi, đại đường thiếu thốn nhất chính là chậm rãi mạnh lên thời gian. Tần Quỳnh trên vết thương lưu lại cực kỳ nhỏ yêu khí, nói cách khác lần này đột quyết mạnh lên có thể là có yêu ma tại quấy phá. Lý Hằng thầm nghĩ trong lòng, nếu là như vậy, có lẽ có thể chọn một người mang theo Trấn Yêu phù đi phương Bắc biên quan. Lấy Trấn Yêu phủ lực lượng tiến hành trấn thủ, đủ để cho những cái kia bị yêu lực từng cường hóa người đột quyết không dám xuôi nam. Bất quá, phái ai quá khứ tương đối phù hợp đâu. Chương 81, 2 vạn 53.700. Đối với chính Lý Hằng tới nói, cái này tiến đến phương Bắc biên quan Trấn Yêu nhân tuyển cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần người này có thể Trấn Yêu thành công, vậy liền mang ý nghĩa người coi như không dựa vào lấy bị kêu gọi tới Trấn Yêu thần nhân, cũng có thể có được trấn áp yêu ma, đánh lui địch quốc lực lượng. Thí sinh tốt nhất dĩ nhiên chính là hiện tại đại đường bên này siêu phẩm võ giả, bọn hắn vốn là đứng đầu nhất võ giả, lại nhiều là lĩnh quân đại tướng, danh vọng cực cao. Nếu như là trong bọn họ một cái thành công Trấn Yêu, thì tương đương với cho phổ thông bách tính một cái tín hiệu, đó chính là người chỉ cần khắc khổ tu luyện võ công, liền có cơ hội trở nên cùng như thần mạnh. Có thể tiến một bước kích thích thiên hạ bách tính tập võ động lực. Đây là tấm gương lực lượng. Bất quá, nếu quả như thật phái một cái công thành danh toại siêu phẩm võ giả quá khứ, cũng có thể sẽ tạo thành một vấn đề, sẽ hay không có người cảm thấy đây là trước đây siêu phẩm đại tướng quân mới có thể làm đến sự tình, người bình thường luyện võ căn bản là không đạt được loại trình độ kia. Đây là có khả năng. Dù sao, trước đó, siêu phẩm võ giả xuất hiện thuần túy chính là dựa vào vật khí, thậm chí một lần bị cho rằng chỉ có bị thượng thiên chiếu cấu người, mới có thể đột phá siêu phẩm. Nếu là như vậy thì không được làm tấm gương hiệu quả. Thế là, tại trải qua một phen suy tư về sau, Lý Hằng vẫn là xác định nhân tuyển vì đương nhiệm Trấn Yêu Điện chủ trì. Địch Nhân Kiệt. Thế giới này Địch Nhân Kiệt cùng trong lịch sử Địch Nhân Kiệt khác biệt. Hắn xuất thân phổ thông, sinh tại bình dân nhà, lúc mới bắt đầu nhất vẫn chỉ là một cái bình thường nhân hoàng điện người coi miếu, lại có thể từng bước trở thành Trấn Yêu Điện chủ trì, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình. Bản này liền phi thường dốc lòng, đã bị rất nhiều người bình thường coi là mục tiêu cuộc sống. Nếu như là Địch Nhân Kiệt bị tuyển làm Trấn Yêu người, không thể nghi ngờ sẽ càng có thể để cho người bình thường có đại nhập cảm. Mặc dù dạng này cũng có thể sẽ có người cảm thấy đây là Trấn Yêu Điện chủ trì tình huống đặc biệt, nhưng so ra mà nói hắn người thiết vẫn là so với cái kia siêu phẩm võ tướng càng tiếp địa khí một chút, lại càng dễ được lập làm tấm gương. Về phần tự thân võ đạo thực lực vấn đề, điểm ấy kỳ thật cũng không trọng yếu. Dù sao, tiến về phương Bắc biên quan Trấn Yêu, chính yếu nhất dựa vào vẫn là Trấn Yêu phù lực lượng, vô luận địch nhân kiệt là thất phẩm hay là nhất phẩm, khác nhau đều không phải là rất lớn. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Lý Hằng cho địch nhân kiệt trải tốt con đường. Lý Thế Dân ngự tứ một thanh cang rồng giản cho địch nhân kiệt, cũng tự mình sắc phong hắn làm Trấn Bắc Trừ Yêu thần tướng, theo quân xuất chinh phương Bắc, thảo phạt bất quyết, trấn áp yêu tà. Một tháng sau, quả nhiên truyền đến tin chiến thắng, địch nhân kiệt một người một giản, đem đột quyết trên 100 tên nhất phẩm cùng hơn 20 tên siêu phẩm ngăn tại tường thành bên ngoài. Đồng thời, vô luận đột quyết quân như thế nào công kích, đều không thể đột phá nửa phần, không có biện pháp, thậm chí còn có 4-5 cái đột quyết siêu phẩm võ giả bởi vì kiệt lực mà bị bắt bát. Tin tức truyền đến, cả nước vui mừng. Đồng thời, tại Lý Hằng tận lực thôi động phía dưới, toàn bộ đại đường cũng bắt đầu truyền tụng có quan hệ với địch nhân kiệt tập võ dốc lòng sự tích. Tỷ như, địch nhân kiệt tập võ bí phương, địch nhân kiệt 3 năm tập võ 5 năm luyện công, địch nhân kiệt thành công bí mật, người bình thường ta không nói cho hắn vân vân. Tại dạng này tuyên truyền thế công phía dưới, địch nhân kiệt rất nhanh liền thành người người khâm phục tấm gương. Cũng làm cho vô số dân chúng trong lòng đều có một cái nhận thức mới. Tập võ cải biến vận mệnh. Tập võ thật có thể có được loại kia siêu việt phàm tục lực lượng. Thừa dịp cái này gió đông, đại đường võ học truyền thụ cơ cấu cũng tại cả nước các nơi cấp tốc trải rộng ra, tranh thủ để mỗi một cái bách tính đều thu hoạch được tu tập võ công cơ hội. Đến tận đây, đại đường võ đạo cải tạo rốt cục dần dần đi lên quỹ đạo. Lúc như nước trôi, tuế nguyệt như thoi đưa. Nhoáng một cái 2 năm qua đi. Tại 2 năm này thời gian bên trong, nhờ vào Trấn Bắc Trừ Yêu thần đem địch nhân kiệt công hiến, đại đường Bắc Bộ biên quan chiến sự vẫn luôn rất ổn định. Mặc dù đột quyết quân lực một mực tại đề cao, nhưng có Trấn Yêu phụ tại, đột quyết quân căn bản là không cách nào công phá đại đường phòng ngự, chỉ có thể ở một lần lại một lần tiến công về sau không công mà lui. Một năm trước, Trình Chi Tiết, Lý Tĩnh, Tần Quỳnh 3 vị siêu phẩm võ giả nhờ vào Lý Hằng truyền thụ cho võ công, đều thành công đột phá siêu phẩm giới hạn, bước vào một cái cao hơn mạnh hơn võ đạo cấp độ, thực lực đại trướng. 3 người này tại đột phá về sau, lập tức liền đi đến phương Bắc biên quan gia nhập chiến cuộc, cho thấy vô cùng kinh khủng thực lực. Tồi Khô Lạp Hủ một trận chiến liên sát hơn 30 cái đột quyết siêu phẩm, chỉ giết người đột quyết máu chảy thành sông, hốt hoảng chạy trốn. Mặc dù tiếp xuống đột quyết siêu phẩm võ giả vẫn như cũ là quần quận không dứt, nhưng căn bản là không cách nào ngăn cản 3 người này cường đại thế công. Đại đường biên quan xem như hoàn toàn an định lại. Lý Hằng thì tại trong 2 năm này một mực xâm nhập trốn tránh, ít có lộ diện, liền ngay cả Nhân Hoàng Điện một chút sự vụ ngày thường đều giao cho Lý Nguyên Vương. Tiểu tử này tại Nhân Hoàng Điện kiêm chức mấy năm, rất nhiều nghiệp vụ đều rất nhuần nhuyễn. Trên triều đình sự tình cũng bị Lý Hằng sa thải, không còn đi tuyên chính điện đánh thẻ đi làm, cơ hồ mỗi ngày đều ở trong Nhân Hoàng Điện, chỉ thỉnh thoảng sẽ đi Đại Minh trong cung tìm kiếm thân. Gặp qua hắn người càng ngày càng ít. Nổi danh cũng dần dần lắng lại xuống dưới. Người ký ức cuối cùng sẽ có mơ hồ, thời gian 2 năm đủ để hòa tan rất nhiều chuyện. Bây giờ Trường An thành đầu đường trong tiểu lâu nghị luận nhiều nhất, là Địch Nhân Kiệt, là Trình Chi Tiết, là Tân Quỳnh, là Lý Tĩnh chờ đại anh hùng. Đương nhiên cũng có mới quật khởi thiếu niên cường giả, tỷ như Lý Nguyên Vương, tỷ như Tạ Tiểu Nga. Trừ cái đó ra, tự nhiên cũng không thiếu được sớm đã danh khắp thiên hạ thi kiếm tiên Lý Bạch, cùng gần chút thời gian thanh danh vang dội tân tấn nhất phẩm võ giả Bùi Giáng Tuệ. Tại trong 2 năm này, Trường An thành Đông Nhân Hoàng Điện lại trải qua mấy lần xây dựng thêm, nhiều hơn không ít không có bóng người nơi hẻo lánh, quy mô cũng càng ngày càng lớn, đã có thể nói là một tòa cung điện bảy. Nhân Hoàng Điện phía đông nam nơi hẻo lánh một chỗ biệt viện bên trong. Lý Hằng đang ngồi ở một trương trúc trên ghế, trong tay bưng lấy một cái ấm từ xa, bên trong ngừng ngực mà bước lên lấy hương trà, hơi khép hai mắt, giống như là tại cảm giác cái này cái gì. Nơi này vắng vẻ không người, 10 phần yên tĩnh. Từ khi tại 1 năm trước thành công đột phá 1 vạn năm đạo hạnh về sau, hắn liền càng ngày càng thích hoàn cảnh yên bình như thế này. Cái này có thể để hắn rõ ràng hơn địa cảm giác được giữa thiên địa luật dừng lý, cùng quy tắc diệu dụng, tiến tới tăng cường đạo hạnh của hắn. 23.700 năm đạo hạnh. Lý Hằng chậm rãi mở hai mắt ra, bưng lấy nóng hôi hổi ấm tử sa trực tiếp uống một hớp nước trà, phun ra nhiệt khí, âm thầm sợ hãi than nói, nhân đạo độc tôn một kiếm này quả thật lợi hại đến cực điểm. 1 năm trước ta chỉ là vừa mới nhập môn liền để ta đột phá 1 vạn năm đạo hạnh, hiện tại ta chỉ cần mỗi ngày lĩnh hội, liền có thể nguyên điệu tăng lên đạo hạnh, đây vẫn chỉ là nhân hoàng kiếm pháp thức thứ nhất, không biết phía sau chiêu thức sẽ cỡ nào cường đại. Sau đó, hắn lại nhìn một chút đã lặn về tây ánh nắng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lại đến nên đánh dấu thời điểm. Tại Nhân Hoàng Điện Đông Nam biệt viện đánh dấu. Lý Hằng đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Chúc mừng ngài. Đánh dấu thành công. Ban thưởng bí thuật Loạn Thiên Cơ Liễm Tức Pháp.
Chương 82, 3 năm kỳ hạn đã đến. Loạn thiên cơ liễm tức pháp, nhưng nhiễu loạn thiên cơ, ẩn nấp bộ dạng, liễm tức thu thần, che đậy tu vi thật sự, ngụy trang thành mình nghĩ biểu hiện ra cảnh giới tu vi cấp độ. Lý Hằng nhãn tình sáng lên, cái này bí thuật tuyệt đối trộm thi ám toán đại sát khí. Trước tiên đem mình ngụy trang thành người bình thường, tại địch nhân phất lờ thời điểm, trực tiếp chém ra một thức nhân đạo độc tôn, khẳng định hiệu quả nổi bật, thậm chí có thể nhất kích tất sát. Mà lại, cái môn này bí thuật cũng càng thuận tiện hắn tiếp tục giấu tài, yên lặng mạnh lên. Trải qua 2 năm này thời gian kinh doanh, Nhân Hoàng Điện cơ hồ tu đầy cả nước các nơi, Nhân Hoàng Sơn Hải bản phía trên một chút sáng lên đại lượng địa phương, trong đó không thiếu hư hư thực thực thượng cổ tiên nhân lưu lại di tích. Lý Hằng thầm nghĩ trong lòng, chờ lúc nào của ta đạo hạnh vượt qua 10 vạn năm, liền rời đi Trường An ra ngoài đi một chút, tiến về mấy cái này di tích thăm dò, nhìn xem phải chăng có trường sinh chi pháp. Đối với trường sinh, hắn một mực là có tưởng niệm. Không chỉ là vì chính mình, cũng vì người bên cạnh. Tại chém giết Bạch Lộc Yêu Vương về sau, Lý Hằng liền có được có thể nhìn thấu người khác thọ nguyên năng lực đặc thù. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng lại cũng mang cho hắn không ít sầu lo. Dù sao, trơ mắt nhìn bên cạnh người tuổi thọ một chút xíu giảm bớt cảm giác, cũng không tốt đẹp gì. Như Bùi Giáng Tuệ loại đến tuổi này nhẹ nhàng đột phá bên trên tam phẩm còn tốt, còn lại thọ nguyên còn có trên 100 năm, tạm thời không cần lo lắng. Nhưng Lý Thế Dân mặc dù là nhất phẩm võ giả, nhưng trước kia tứ phương chinh chiến, ám thương vô số, kế vị về sau lại bởi vì đột quyết sự tình lo lắng hết lòng, hoang phế võ đạo đồng thời cũng tổn hại thọ nguyên, chỉ còn lại 17 năm tốt sống. Trường Tôn Hoàng Hậu không thông võ đạo, chỉ là bình thường người bình thường, mặc dù thân thể khỏe mạnh, nhưng thọ nguyên cũng chỉ còn lại có 15 năm. Nhất làm cho Lý Hằng cảm thấy cấp bách là Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt. Nàng nguyên bản liền có chết yểu chi tướng, là được Tôn Tư Mạc cứu trợ mới có thể khỏe mạnh lớn lên, nhưng một mực người yếu nhiều bệnh, tại cua qua tam tiên hồ nước về sau, mới miễn cưỡng khôi phục khỏe mạnh. Thế nhưng là Lý Hằng đang quan sát qua nàng thọ nguyên về sau, lại phát hiện nàng tuổi thọ y nguyên thấp hơn nhiều người bình thường tiêu chuẩn. Chỉ còn lại 10 năm. Thậm chí từ gần nhất 2-3 tháng bắt đầu, Lý Minh Đạt thân thể lại trở nên suy yếu lên, đối thua lô Lý Hằng đánh dấu thu được không ít điều dưỡng đang ăn dược, mới không có để nàng lại bị bệnh. Thiên cổ gian nan duy nhất chết, khó trách sẽ có nhiều người như vậy nghĩ đến cầu tiên bái Phật. Lý Hằng ánh mắt trở nên thâm trầm, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại luyện võ liền thật sự không được trường sinh sao? Lúc trước hắn đạo hạnh chỉ có 9.999 năm thời điểm, cũng chỉ có thể sống 500 tuổi, hiện tại đạo hạnh đã có 2.700 năm, lại cũng chỉ có thể sống 900 năm. Đừng nói là cùng trong truyền thuyết trường sinh cửu thị, đồng thọ cùng trời đất tiên thần tương so, liền xem như cùng những cái kia ngàn năm, vạn năm lão yêu so đều kém xa tít tắp. Vì sao thiên địa quy tắc sẽ có đặc thù hạn chế, thân người không được trường sinh? Lý Hằng trong lòng nổi lên một nỗi nghi hoặc. Đây là hắn lấy nhân đạo độc tôn đặc thù thị giác quan sát thiên địa quy tắc, lại để xem nhìn tuổi thọ năng lực đặc thù làm phụ trợ, phát hiện một cái kỳ quái chỗ. Thọ nguyên tiêu hao đến từ thân người suy bại, đương thân người triệt để suy bại về sau, chính là tử vong tiến đến thời điểm. Nói cách khác, người muốn trường sinh cửu thị, nhất định phải đình chỉ loại này suy bại. Thế nhưng là Lý Hằng đang quan sát thiên địa quy tắc pháp lý thời điểm liền phát hiện một vấn đề. Thân người suy bại là tất nhiên. Đây là tự nhiên lý lẽ, đây là thiên địa pháp uy. Bởi vậy, thân người suy bại, không cách nào đình chỉ, chỉ có thể trì hoãn. Người muốn chân chính đạt được trường sinh, cũng chỉ có một lựa chọn, rút đi thân người, lấy một loại khác hình thức tồn tại. Lý Hằng đọc qua Phật Đạo Điển Tịch. Đạo giảng vũ hoa phi thăng, tố thành tiên thể, dương thần tự tại. Phật giảng tịch diệt niết bàn, rút đi phàm thai, siêu thoát cực lạc. Cái này tựa hồ cũng là nói, muốn vứt bỏ hiện tại thân người, chuyển hóa làm một loại hình thức khác tồn tại, mới có thể trường sinh. Chỉ là, rút đi cái gọi là thân người phàm thai, tố liền tiên thể, ngưng tụ kim thân, còn tính là người sao? Lý Hằng nhíu mày, lấy hắn hiện tại đối với tu hành lý giải, hiển nhiên còn không cách nào hiểu thấu đáo trong đó huyền diệu, chỉ có thể lắc đầu coi như thôi. Chờ lúc nào ta có thể tiếp xúc đến chân chính tiên Phật lúc, sẽ cùng bọn hắn thảo luận một chút vấn đề này cũng không muộn, chính là không biết ta hiện tại hơn 2 vạn năm đạo hạnh phải chăng có thể đụng chạm đến tiên thần cánh cửa. Đối với mình hiện tại đạo hạnh thực lực đến tột cùng ở vào một cái dạng gì tiêu chuẩn, hắn vẫn không có minh xác khái niệm. Mà lại bởi vì trong 2 năm qua hắn một mực xâm nhập trốn tránh, thậm chí đều chưa từng ra tay, đều có chút đoán không được mình bây giờ một kích toàn lực có thể đạt tới hiệu quả như thế nào. Có phải hay không hẳn là tìm một cơ hội thử nghiệm rồi. Lý Hằng thầm nghĩ trong lòng, con mắt nhìn phương Bắc, sau đó lại lắc đầu. Đột quyết phía sau có một yêu ma ẩn tàng làm loạn, cái này đã là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự tình, chỉ là vẫn luôn không có thăm dò thực lực của đối phương, hắn cũng liền một mực không có xuất thủ.
đây coi như là một cái có thể dùng tới thử tay mục tiêu. Có thể ra tại cẩn thận, Lý Hằng vẫn là bỏ đi tùy tiện xuất kích suy nghĩ, tốt nhất vẫn là có thể sử dụng loạn thiên cơ liễm tức pháp tiến hành đánh lén. Dù sao, có thể đánh lén sự tình tại sao muốn chính diện đi vừa. Đang. Ngay lúc này, Lý Hằng chợt nghe Trường An thành phương hướng truyền đến một tiếng chuông vang, hùng vĩ vang dội, trang nghiêm túc mục. Hắn hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười, lắc đầu nói, thì ra là thế, 3 năm kỳ hạn đã đến, cũng không biết cái này cái thứ nhất gõ vang Phật chuông chính là một cái kia chùa triển. 3 năm trước đây, yêu tăng Phúc Điền nhập Trường An, càng là trực tiếp xông vào Đại Minh Cung, hành thích Lý Thế Dân, dẫn tới Long Nhan giận dữ, tại tuyên chính điện trên triều đình nghị xử trí như thế nào Phật môn. Cũng tại Lý Hằng theo đề nghị, khiến thiên hạ tăng chúng đổi Phật thành đạo 3 năm. Đợi cho 3 năm kỳ hạn kết thúc, phải chăng còn muốn đổi lại Phật gia môn đỉnh từ các đại tự viện tự làm quyết định. Trước đó, bởi vì 3 năm kỳ hạn tới gần, Lý Hằng đã từng chú ý qua trong thành Trường An các lớn chùa chiến ý nguyện, phát hiện tuyệt đại đa số đều đối với mình hiện tại làm đạo sĩ trạng thái tương đối hài lòng, không có muốn đổi làm hòa thượng ý nguyện. Dù sao, đối với những này người xuất gia tới nói, vô luận Phật đạo kỳ thật đều chỉ là một loại kinh doanh. Đối với người bình thường tới nói, cầu tiên vẫn là bái Phật lại là cũng không quá mức khác nhau, tiền hương hỏa cũng không kém bao nhiêu. Mà lại đạo môn chính là lý đường quốc giáo, Phật môn mắt trần có thể thấy địa không nhận chào đón, có thể tiếp tục làm đạo sĩ, cần gì phải khôi phục thành hòa thượng. Bởi vậy, ngoại trừ bộ phận tín ngưỡng thật cực kỳ kiên định, dự định chịu nhục 3 năm, chờ đợi kỳ đầy về sau lập tức liền khôi phục thành Phật cửa số ít mấy nhà chùa triển, trong thành Trường An hiện tại cơ bản đều là đạo quan. Bất quá, những này chùa triền hòa thượng cũng không phải đồ đần, cho dù ai cũng biết súng bắn chim đầu đàn đạo lý. Đổi lại Phật gia môn đình là một chuyện, cái thứ nhất gõ vang Phật chuông lại là một chuyện khác. Thế là, Lý Hằng đi ra Đông Nam biệt viện, đi vào Nhân Hoàng Điện tiền viện gọi Lý Nguyên Phương, chỉ Trường An thành phương hướng, do hỏi, Nguyên Phương, ngươi có biết cái này cái thứ nhất gõ vang Phật chuông chùa triền là cái nào, lại là vị kia cao tăng? Chương 83, bảo ngươi phía sau đại năng ra. Điện hạ. Việc này ta trước đó đã có qua thai nghe. Lý Nguyên Vương thấp giọng nói, gõ vang tăng chuông hẳn là đã từng Đại Hưng Thiện Tự, ở đâu tới một cái mới chủ trì, pháp danh Thanh Trản. Đúng là Đại Hưng Thiện Tự. Lý Hằng nghe vậy lông mày nhíu lại. 3 năm trước đây Đại Hưng Thiện Tự sự kiện có thể nói là Đại Đường Phật Môn suy sụp một cái bắt đầu, kia hiệu yêu biến thành tăng nhân Phúc Điển cũng dường như bởi vì Đại Hưng Thiện Tự một chuyện mà đến, lúc này mới có đằng sau một loạt sự tình. Từ sau lúc đó, Đại Hưng Thiện Tự nguyên bản tăng nhân đều đã bị phân phát các nơi, lớn như vậy chùa triển từ lâu hoang phế, không nghĩ tới 3 năm này kỳ hạn vừa qua khỏi, liền có tăng nhân đi vào Đại Hưng Thiện Tự, muốn trọng lập môn đỉnh. Cái này Thanh Trản hòa thượng ngược lại là thật to gan. Hòa thượng này là lai lịch gì? Lý Hằng lại dò hỏi. Nghe nói là Bắc Bộ biên tái hòa thượng, tâm điệu từ bi, tinh thông y thuật, chưa khỏi qua không ít trọng thương trong quân tướng sĩ. Lý Nguyên Vương hiếm thấy không có đối hòa thượng lộ ra vẻ chán ghét. Nửa tháng trước trực luân phiên biên quan tướng sĩ hồi kinh, Thanh Trản hòa thượng liền cũng đi theo cùng nhau trở về Trường An. Bệ hạ cảm niệm công đức, liền đem hoang phế thật lâu Đại Hưng Thiện Tự ban cho hắn, cũng cho phép hắn tại Đại Hưng Thiện Tự xây dựng y quán, vì bách tính trị liệu chứng bệnh, đồng thời truyền thụ y thuật. Ồ! Lý Hằng nghe vậy cau mày nói, liền không sợ là người đột quyết phái tới mật thám. Xuất lĩnh cái này tướng sĩ đội ngũ hồi kinh xài Thiệu tướng quân đối cái này Thanh Trản hòa thượng cực kỳ tôn sùng. Lại lấy ra minh sắc có dấu vết mà lần theo chứng minh thân phận, bởi vậy bệ hạ cũng không có đem hòa thượng này xem như mật thám. Lý Nguyên Vương nói, điện hạ vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ. Theo ta cùng nhau đi gặp hòa thượng này đi. Lý Hằng trầm giọng nói, hắn luôn cảm giác cái này Thanh Trản hòa thượng có vấn đề. Mặc dù hắn đã tra xét Nhân Hoàng Sơn hải bản, phía trên cũng chưa từng xuất hiện điểm đỏ đánh dấu, nhưng chính là cảm giác có chút không thích hợp, vẫn là có ý định tự mình quá khứ xem xét một chút. Vâng, điện hạ. Lý Nguyên Vương gật đầu đáp. Trong thành Trường An, hoang phế thật lâu Đại Hưng Thiện Tự lại khôi phục di vãng náo nhiệt chẳng cảnh. Trong chùa mọc thành bụi cỏ dại đều bị diệt trừ sạch sẽ, lư hương bên trong cũng một lần nữa dấy lên từng sợi khói xanh, tụng kinh niệm Phật thanh âm lại lần nữa quanh quẩn tại chùa triển trên không. Rất nhiều khách hành hương cũng lại tới đây bên trong dâng hương bái Phật. Cái này khiến không ít như cũ lòng đang Phật môn, nghĩ đến đổi lại Phật gia môn đình đạo sĩ kích động không thôi, thậm chí có không ít đạo sĩ trực tiếp quỳ gối Đại Hưng Thiện Tự trước cửa. Cảm tạ trùng hương chùa triển cao tăng Thanh Trản hòa thượng. Bất quá, lúc này Đại Hưng Thiện Tự bên trong, số người nhiều nhất không phải hòa thượng cũng không phải đạo sĩ, mà là đến đây xem bệnh bách tính. Thanh Trản hòa thượng đến Hoàng Ân cho phép, mở lại Đại Hưng Thiện Tự, nhưng không được Hoàng Phật chuyển pháp, chỉ có thể chuyển thụ y thuật, trị liệu bệnh nhân. Đồng thời muốn không lấy một xu. Nếu có cần theo phương bốc thuốc chứng bệnh, như vậy tiền thuốc thì ngay tại chùa triển tiền hương hỏa bên trong ra. Này bằng với là hoàn toàn miễn phí xem bệnh. Đối với phổ thông bách tính tới nói, đơn giản chính là thiên đại hảo sự. Ngày bình thường mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có cái chứng bệnh, nhưng xem bệnh bốc thuốc đều muốn tiền, nhà cùng khổ căn bản là không nỡ, luôn cảm giác mình kháng một kháng cũng liền đi qua. Hiện tại có miễn phí xem bệnh nơi trốn, tự nhiên đều lòng tràn đầy vui vẻ quá khứ. Thanh Trản là một cái nhìn chỉ có hơn 30 tuổi trung niên hòa thượng. Hắn mặc một thân màu xám tăng bào, ngũ quan tuấn tú, nhìn ôn tồn lễ độ, giữa lông mày ẩn hàm linh động chi ý, liền biết hắn không có mặt ngoài nhìn qua như vậy trầm ổn. Lý Hằng lúc này đã cùng Lý Nguyên Phương đi tới Đại Hưng Thiện Tự, nhưng cũng không có trực tiếp đi qua, mà là đứng ở đằng xa một cái phải qua chỗ quan sát lấy Thanh Trản hòa thượng. Điện hạ, nhưng cần ta quá khứ đem hòa thượng này mời đến. Lý Nguyên Phương thấp giọng hỏi. Hắn mặc dù đã trưởng thành thiếu niên bộ dáng, nhưng vẫn như cũ có chút tính tình trẻ con, rất có vài phần vội vàng sao động, đứng ở chỗ này chờ một hồi liền có chút đứng không yên. Không cần. Lý Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Thanh Trản hòa thượng, nói, chớ có quấy nhiều đến khám bệnh bách tính. Vâng, điện hạ. Lý Nguyên Phương tuân mệnh lui lại một bước, lại thấp giọng nói, điện hạ, cái này Thanh Trản hòa thượng tựa hồ thật đúng là một cái từ bi người, vậy hạ để hắn miễn phí giúp người trị liệu, hắn lại cũng toàn đáp ứng. Đây là tuyệt địa phản kích kế sách. Lý Hằng khẽ cười nói, phu hoàng hẳn là muốn mượn cơ hội này kéo tới một cái miễn phí thầy thuốc, vì Trường An thành bách tính như phúc lợi. Dù sao đầu năm nay có trình độ đại phu cùng là quá ít, từ cái này Thanh Trản hòa thượng trị liệu bệnh nhân thủ đoạn đến xem, y thuật của hắn hoàn toàn chính xác có thể xưng đương thời nhất lưu. Bất quá, nếu là như vậy thời gian lâu dài, Trường An thành bách tính đối Thanh Trản hòa thượng cảm kích một cách tự nhiên liền sẽ chuyển rời đến Phật môn bên trên. Như thế liền có lợi cho Phật môn phục hưng. Chỉ cần cái này Thanh Trản hòa thượng có phục hưng Phật môn ý chí, đối với dạng này chuyện tốt liền chắc chắn sẽ không cự tuyệt. A. Lý Nguyên Phương mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vỗ vô đầu của mình, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Bất quá, bệ hạ hẳn là có thể nghĩ đến điểm này, tổng không đến mức tùy ý Phật môn phục hưng đi. Đổi Phật thành đạo 3 năm, để vốn là quốc giáo đạo môn có chút bành trướng. Lý Hằng con mắt nhìn nhìn thiên không, khẽ cười nói, mặc dù đạo môn chủ trương thanh tu, đối quốc sự xã tắc tổn thương kém xa Phật môn, nhưng dù sao cổ có trưng giác, sau có tôn ân. Nếu nói đối đạo môn hoàn toàn không có phòng bị, hiển nhiên là không thể nào. Có hạn độ địa để Phật môn phục hưng, dùng cái này đến kiểm chế đạo môn, có lẽ chính là phụ hoàng dự định. Trương Giác cùng Tôn Ân cái này đều là đạo môn trong lịch sử chứ danh nhân vật, đồng dạng cũng là đại danh đỉnh đỉnh phản tặc. Đạo môn thế nhưng là có tạo phản truyền thống. Kỳ thật, hiện tại kết quả này, là Lý Hằng tại đưa ra đổi Phật thành đạo thời điểm liền có đoán trước. Lý Thế Dân không nhìn nổi Phật môn quá lớn mạnh, tự nhiên cũng không có khả năng nhường đạo môn quá lớn mạnh, dân chúng ý chí khuynh hướng vẫn là phải trưởng khống tại hoàng quyền trong tay mới ổn thỏa nhất. Ngày dần dần lặn về tây, chân trời nổi lên hồng quang, dáng đỏ trời, lại là hoàng hôn tới gần, màn đêm sắp tới. Tại Đại Hưng Thiện Tự bên trong xem bệnh bách tính đã đều tán đi. Nơi này lại khôi phục ngày xưa hoang vu cùng yên tĩnh, nhưng ôn tồn lễ độ Thanh Trản hòa thượng còn tại nơi xa đứng đấy, ánh mắt nhìn về phía Lý Hằng. Lúc này, Lý Nguyên Phương đã bị Lý Hằng phái về, nơi này liền chỉ còn lại có hắn một người. Thanh Trản hòa thượng mặt mỉm cười, chậm rãi đi vào Lý Hằng trước mặt, chắp tay trước ngực, cười nói: "A Di Đà Phật." Vị công tử này quý khí bức người, chắc hẳn thân phận phi phàm, này đến Đại Hưng Thiện Tự chính là duyên phận, cần phải tiến một nén nhang sao. Nói, hắn lật một chút bàn tay, đúng là trống rông biến ra một cây thật dài hương nến, đưa đến Lý Hằng trước mặt. Ngươi quả thật không phải phàm nhân. Lý Hằng con mắt có chút nheo lại, vận chuyển loạn thiên cơ liễm tức pháp, cho thấy trên trăm năm đạo hạnh, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào. Bản tọa là người phương nào, ngươi cái này phàm phu tục tử còn chưa xứng biết được. Thanh Trản hòa thượng cười ha ha một tiếng. Thanh âm như cuồng phong gào thét, lại là lại không nửa điểm ôn tồn lễ độ, ngược lại vô cùng cuồng ngạo, cười nói. Bảo ngươi người sau lưng đạo đại năng ra, bản tọa có việc muốn cùng hắn thương lượng. Chương 84, yêu nghiệt chạy đâu? Ánh chiều ta phía dưới, Đại Hưng Thiện Tự bị chiếu có chút phiếm hồng. Lý Hằng thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt nhìn trước mắt cái này tựa hồ lai lịch bí ẩn hòa thượng, mỉm cười nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Sau lưng ta có người nào đạo đại năng, đại sư là tại chỉ Tam Hoàng Ngũ Đế sao? Ha ha ha. Thanh Trản hòa thượng nở nụ cười, một mặt mỉa mai nhìn xem Lý Hằng, cười lạnh nói, Tam Hoàng Ngũ Đế cỡ nào tồn tại, ngươi điểm ấy con kiến hôi không quan trọng pháp lực cũng xứng để bọn hắn đứng tại sau lưng ngươi. Buồn cười đến cực điểm. Chớ có nhiều lời nữa, chính là kia cái gì trấn yêu thần nhân, bản tọa có vô thượng cơ duyên ban cho hắn, để hắn nhanh chóng tới gặp bái kiến bản tọa, nếu là bởi vì ngươi bỏ lỡ cơ duyên, tin hay không hắn sẽ đem ngươi rút gần lửa ra. Hiển nhiên, cái này Thanh Trản Hòa Thượng căn bản cũng không có đem Lý Hằng để vào mắt. Dù sao, hiện tại Lý Hằng chỉ cho thấy hơn 100 năm đạo hạnh, hắn thấy cũng chính là hơn 1.000 năm pháp lực tiêu chuẩn. Đây là hắn lấy pháp nhãn quan sát về sau xác nhận. Quá yếu, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Vô thượng cơ duyên. Lý Hằng nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút hiếu kỳ hướng Thanh Trản Hòa Thượng dò hỏi, là cái gì cơ duyên? Người cũng xứng hỏi. Thanh Trản Hòa Thượng chắp tay quay người đưa lưng về phía Lý Hằng, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, ngữ khí khinh miệt vẫn như cũ khinh miệt, như ngươi như vậy phàm phu tục tử, căn bản cũng không có tư cách biết được, coi như biết được ngươi cũng căn bản liền nghe không. Cong. Ngay lúc này, một tiếng kiếm minh bỗng nhiên vang lên, như hạc kêu cửu tiêu thấm nhuần thập phương. Tại chỗ liền đánh gãy Thanh Trản Hòa Thượng. Cùng lúc đó, ánh kiếm màu tử kim từ Đại Hưng Thiện Tự bên trong bay lên, chỉ một thoáng liền bao phủ toàn bộ Trường An thành. Vô song kiếm mang cùng hoàng đạo huy năng tung hoành hoàn vũ, dường như muốn chém giết hết thể yêu ma chi thuộc. Lý Hằng xuất thủ. Không phải hắn lỗ mãng, thật sự là bởi vì Thanh Trản Hòa Thượng đột nhiên đưa lưng về phía hắn, phía sau lưng không môn mở rộng, hoàn toàn không bỏ phòng bị, để hắn nhịn không được phát khởi tiến công. Cầm chấn yêu kiếm, thi triển nhân vương trảm ma kiếm pháp. Một kiếm này, có 23.700 năm đạo hạnh, có chấn yêu kiếm cực hạn 9 lần tăng phúc. Không biết hòa thượng này đỡ được sao? Ha ha ha. Hào kiếm. Thanh Trản Hòa Thượng lại là bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, dường như đối Lý Hằng công kích sớm có đoán trước. Cùng lúc đó, hắn trần trùng trục trên nót bỗng nhiên mọc ra một trường chuột gương mặt, trong mắt lóe ra kim quang, nhìn chằm chằm Lý Hằng, cười lạnh nói, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt bản tọa quát tháo. Nhưng vừa dứt lời, cái này Thanh Trản Hòa Thượng cả người liền tán làm một đạo hoàng phong, cuốn lên cắt bụi sông lên chân trời, hướng bắc phi hành, trong nháy mắt liền biến mất tại chân trời. Nguyên lai hắn mới chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Tại cảm giác được Lý Hằng một kiếm này uy lực thư kiếm, Thanh Trản Hòa Thượng liền quyết định muốn chạy trốn. Đạo này Hoàng Phong chính là Hoàng Phong đột pháp, chân chính tiên Phật chi thuật, nhưng tại trong nháy mắt bay ra 3 vạn dặm xa, là hắn cho tới nay cầm chi thủ đoạn bảo mệnh. Mẹ nó, cái này Lý Hằng làm sao lại lợi hại như thế, cái này không giống như là bị đại năng phụ thể xuất thủ bộ dáng, đơn giản tựa như là một vị nhân đạo đại năng bản tôn đích thân tới. Đã ẩn độn tại Hoàng Phong bên trong Thanh Trản Hòa Thượng trong lòng kêu khổ, lại không trước đó khinh miệt cùng tự tin. Trước đó, hắn liền có dự liệu được Lý Hằng có thể sẽ trực tiếp động thủ, nhưng chỉ cho là nên cái kia nút trong bóng tối nhân đạo đại năng mượn từ Lý Hằng thân thể cách không xuất thủ. Dù sao, người này đạo đại năng giấu ở cái này trung thổ đại đường, nhất định là có hình lớn mưu, tuyệt sẽ không tùy tiện bại lộ mình, mượn từ thân thể người khác xuất thủ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Kể từ đó, coi như vị kia nhân đạo đại năng thật là thái cổ nhân tộc vương hầu cấp bậc cường giả, tại cách một cái nhục thể phàm thai về sau, uy năng tất nhiên sẽ có suy giảm. Trình độ như vậy, Thanh Trản Hòa Thượng có tự tin có thể ứng phó. Mà lại, hắn còn có cực kỳ cường đại át chủ bài, tự nghĩ cho dù là thái cổ nhân tộc vương hầu đích thân tới, chỉ cần hắn có thể thi triển ra kia một đạo thần thông, liền cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng là Thanh Trản Hòa Thượng tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng xuất thủ lại là chính Lý Hằng. Cái này tại pháp nhãn của hắn quan sát, đều chỉ là ngàn năm pháp lực nho nhỏ sâu kiến, lại lập tức bạo phát ra có thể so với yêu tộc đại thánh uy năng. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ pháp nhãn của ta thế mà nhìn lầm rồi? Thanh Trản Hòa Thượng có chút hoài nghi nhân sinh, đầy bụng nghi hoặc, ta cái này pháp nhãn thế nhưng là tại Tây Thiên Linh Sơn nghe Phật tổ cách nói lúc nộ hiểu, cái này nhân tộc thế mà có thể giấu giếm được pháp nhãn của ta. Bất quá, nếu là ta có thể động dụng thần phong. Không cần biết ngươi là cái gì nhân đạo đại năng vẫn là thái cổ chư vương, lao tử một hơi liền có thể thổi ngươi hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Dù sao, cho tới nay, vô luận trên trời dưới đất, hắn nhất tự ngạo chính là tại Linh Sơn lúc lĩnh ngộ rất nhiều thần thông phép thuật. Đây là hắn trọng yếu nhất ỷ vào. Như pháp lực cao thấp, Thanh Trản Hòa Thượng kỳ thật cũng không tính lợi hại. Hắn vốn chỉ là hơn 30 vạn năm yêu tộc tiểu thánh, về sau ăn trộm Phật tiền dầu thắp. Pháp lực mới tăng vọt đến hơn 50 vạn năm, nhưng dù cho như thế, cũng xa so với không được những cái kia pháp lực hơn 100 vạn năm yêu tộc đại thánh. Nhưng hắn là tại Linh Sơn phía dưới đắc đạo, lại tại Phật Tiền nghe giảng rất nhiều năm, hiểu rõ rất nhiều thần thông phép thuật. Những này thần thông phép thuật có là bắt nguồn từ Bồ Tát Hiền Pháp, có là đến từ Phật Tổ Giảng Kinh, đều không ngoại lệ đều có được cực kỳ cường đại uy năng. Trong đó Thanh Trản Hòa Thượng thích nhất, cũng là cường đại nhất đạo thần thông, tên gọi Tam Muội Thần Phong. Có dao động tam giới chi lớn uy năng. Bất quá, hắn là vụng trộm chuồn ra Linh Sơn, lại có một mực tại tránh né Linh Sơn Kim Cương đuổi bắt, tự nhiên không dám vận dụng như vậy thanh thế thật lớn thần thông. Chỉ cần dùng một lát, khẳng định liền sẽ bị phát hiện. Trong nháy mắt, Thanh Trản Hòa Thượng liền đã bay ra ngoài hơn 3 vạn dặm. Người này đạo cường giả hẳn không có đuổi theo, ta không có cảm giác được hắn sử dụng phi độn chi pháp, nghĩ đến hẳn là không muốn rời đi Đông Thổ, hắn quả thật là có hình lớn mưu. Thanh Trản Hòa Thượng đi tại vạn trượng trên tầng mây, tại xác nhận hậu phương không trung không có người đang truy kích về sau, hơi thở dài một hơi. Nhưng hắn cũng không có đình chỉ, thậm chí đều không có giảm bất độn pháp tốc độ, mà là vẫn tại cấp tốc hướng tây phi độn, gắng đạt tới mau rời khỏi Đông Thổ địa giới. Cho dù đối phương không có đổi tới, đó cũng là rời đi Đông Thổ mới an toàn. Yêu nghiệt chạy đâu? Lại cho ta giảng một chút, cái gì là vô thượng cơ duyên đi. Nhưng lại tại lúc này, Thanh Trản Hòa Thượng chợt nghe mình phía dưới đại địa bên trên truyền đến một tiếng hô to. Hắn biểu hiện sững sờ, lập tức ánh mắt ngưng tụ hướng phương hạ nhìn lại, trên mặt biểu lộ lập tức liền trở nên cực kỳ đặc sắc, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Chạy, chạy tới. Giờ khắc này, Thanh Trản Hòa Thượng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn thế mà nhìn thấy một cái nhân tộc đại năng không cần phi độn chi pháp, trực tiếp dùng một đôi chân tại chạy, tại dùng loại này cực kỳ nguyên thủy phương thức đuổi theo hắn. Mấu chốt nhất là, dùng phương thức như vậy, thế mà thật đúng là đuổi theo tới. Đây là dạng gì tốc độ chạy? Đây là dạng gì thể phách? Đơn giản không thể tưởng tượng. Cái này thật vẫn là nhân loại sao? Chương 85, cơn gió thổi á thổi chính là thổi không ra. Hiện tại Lý Hằng là võ trang đầy đủ trạng thái.